Chương 1 Thẩm gia thiếu gia, chương 1 Thẩm gia thiếu gia đại chu triều, Nam Phương Nam Vĩnh quận Đông Dương thành ngày nóng bức nhiệt độ cao khó nhịn, một sáng sớm, trong thành một tòa đại khí lại không mất nhã trí trong đại trạch, đứng đầy tân khách thật là náo nhiệt, một mắt thấy đi lên, cái gia đình này nhân duyên là tương đối tốt. Thẩm Dật lại lần nữa lúc tỉnh lại, đầu choáng váng lợi hại, nghĩ núp đích, lại phát hiện liền đứng dậy khí lực đều không có. Đập vào mắt là rất có phục nếp xưa chu ghi chép rèm đỏ, xa lạ địa phương, bên hai truyền đến nữ nhân nhẹ nhàng tiếng khóc nức nở, còn không có chờ Thẩm Dật phân biệt rõ cái này âm thanh là ai, ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện, lại hấp dẫn Thẩm Dật lực chú ý. Thẩm Viên ngoại, ta xem ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, mượn cái này căn nhà gán lợi đi. Bây giờ xem ra, hôm nay cái này trong nhà náo nhiệt nguyên nhân, cũng không giống như bởi vì cái gì vui mừng việc. Đứng đầy sân, lộ vẻ Thẩm gia chủ nợ, đây là tới cửa đòi nợ đến. Thẩm ngoài cửa phủ tập hợp xem náo nhiệt bách tính, là Thẩm gia bất hạnh cảm thấy đồng tình. Vốn là phát triển không ngừng Thẩm gia, lại lạc đến bây giờ bộ này tưởng đổ mọi người đầy kết cục, truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Thẩm Vạn Tài sinh cái phá sản con trai. Vừa rồi người nọ nói xong, lại có một thân viên ngoại phục người trung niên thở dài, ai, Thẩm lão huynh, tuy nhiên chúng ta mười mấy năm giao tình, nhưng dù sao ta Trần gia cũng muốn qua ngày, hôm nay, ngươi nhiều ít cũng còn một chút. Hai người này chỉ là nhóm này tân khách bên trong người đại biểu vật, thúc giục sổ sách người xếp thành hàng dài, ngăn tại Thẩm gia trong viện, cũng chờ để Thẩm gia trả tiền. Lão Thẩm, nếu là thực tế không có tiền, ta cũng không ép ngươi, đem ngươi rượu kia trải cho ta, hai nhà chúng ta sổ sách, liền một bút xóa sạch. Này, bằng cái gì cho ngươi? Hán thiếu của ta có thể so sánh thiếu của ngươi nhiều. Nhiều tính cái gì? Đến sau xếp sau hiểu hay không? Tiền là ta trước cấp cho hắn. Nói xong, ngoài phòng người lại là ồn ào lên, tranh luận Thẩm gia thiếu người nào nhiều, người nào nên cầm Thẩm gia nào đó hạng tài sản. Nghe bảo, thời khắc này Thẩm gia chính là trên tất thì cá, đối xử mọi người chia ăn. Thẩm Dật vốn là mơ hồ đầu càng là mơ hồ, nhà ta cũng không có thiếu người tiền a. Dật Nhi. Thẩm Dật con mắt quay tròn chuyện, một bên phụ nhân rốt cục phát hiện Thẩm Dật đã tỉnh, ngừng khóc nức nở, nâng người đứng dậy điều tra Thẩm Dật tình huống. Thẩm Dật thế này mới nhìn thấy tại bên cạnh khóc nức nở người diện mục, đột nhiên gặp mặt phía trước một cái hơi thi phấn trang điểm phụ dung tú kiểm, lông mày kẻ đen thon dài như vẽ, hơi hơi trao lại, đôi mắt như nước, lệ quang ngâm lùng, trong ánh mắt lại là đau lòng, lại là tự trách. Cái này phụ nhân tuổi tác ước chừng 40, vén lên tóc dài bên trong, chọc xiên một chi hoa mai bạch ngọc trâm, thỉnh thoảng thấy mấy lau nổi trắng, khóe mắt nếp nhăn, đã là che lấp không dừng lại, một thân mây xanh quần áo, làm nền da nhàn nhạt cao quý khí chất. Chỉ nói tướng mạo sát thực 10 phân ra chúng, nếu có dạng này y tá, Thẩm Dật cảm thấy liền tính kim kim đại khái cũng không đau, nhưng bây giờ hắn thầm nghĩ hỏi một câu, chỉ ở qua chủ đề khách sạn, bây giờ còn có chủ đề bệnh viện. Thẩm Dật há miệng thở dốc, tiết hầu lại khàn khàn nói không ra lời, phụ nhân thấy, đội vàng để một bên nha hoàn cho Thẩm Dật mâm nước, chính mình vừa đội gấp hướng ngoài phòng chạy tới. Chư vị. Ngoài phòng, bị đám người vây quanh ở chính giữa Thẩm Vạn Tài không ngừng chắc tay, sắc mặt nôn nóng nói, không quản là chư vị mượn cùng ta Thẩm gia tiền, vẫn là Dật Nhi thiếu nợ cơ bạc, ngày sau nhất định đủ số hoàn trả. Nhưng là bây giờ, hài nhi của ta còn phát ra sốt cao, sinh mệnh hấp hối, còn xin chư vị lao ra. Thẩm Vạn Tài đang muốn mở miệng cầu một đám chủ nợ, để con đường đi ra, để Thẩm phủ hạ nhân đi trước mời đại phu, lại nghe từ sau chạch chạy đi ra Lưu phu nhân xúc động gọi hắn, Dật Nhi tỉnh. Nói đến một nửa, Lưu phu nhân lại là tình cảm khó tự kiềm chế, khóc lên. Tỉnh là tốt rồi. Thẩm Vạn Tài hai hàng lông mày hơi hơi triển khai, ánh mắt sáng lên, biểu cảm cũng không giống vừa mới như thế nôn nóng, liền bước tới hậu trạch chạy tới, cũng bất chấp cùng một đám chủ nợ chu toàn, vẫn là trước xem con trai thế nào. Hô. Trước kia để Thẩm Vạn Tài dùng căn nhà gán nợ người nọ, nghe thấy Thẩm Dật tỉnh tin tức, lại là tại trái tim tối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Thẩm Dật chết thật, đừng nói nợ thu không trở lại, bọn hắn còn phải thu thập đồ vật chạy đường. Dật Nhi. Nam nhân hô to âm thanh truyền đến, phòng trong nha hoàn chính giúp đỡ Thẩm Dật đứng dậy, nghe thấy cái này một tiếng hô to, Thẩm Dật lại đột nhiên cổ nghiêng một cái, lại ngất xỉu. Nha hoàn giật nảy cả mình, mới vừa đi tiến đến Thẩm Vạn Tài cùng Lưu phu nhân ngây người tại chỗ. Dật Nhi, ngươi đừng dọa mẹ. Lưu phu nhân gọi gấp một tiếng, vội vàng nào tới, đang cầm Thẩm Dật mặt, hai mắt đẫm lệ, gặp Thẩm Dật không có phản ứng, trả về lầu nói, đều tại ngươi. Dọa Dật Nhi. Ai? Thẩm Vạn Tài vừa bật bung ra đầu lông mày lại cao chặt, tự trách hít một tiếng, lại lần nữa đi trở về. Thẩm Viên ngoại muốn đi đâu? Ta nói lời nói ngươi nghe thấy được sao? Lão Thẩm, lúc nào trả lại ngươi trái lại là cho cái chuẩn xác này. Một đám chủ nợ gặp Thẩm Vạn Tài muốn xuất phủ, tự nhiên ngăn lại không cho đi. Muốn ta nói, 7 ngày trong vòng không trả nổi tiền, liền đem ngươi nhà sản nghiệp đều đưa cho mọi người chia a, tất cả mọi người nhẹ nhõm. Thẩm Vạn Tài sốt ruột cho con trai tìm đại phu, mắt thấy không đáp ứng những người này là không chuẩn bị nhường đường, chỉ đành phải nói, đi. 7 ngày, ta đáp ứng. Để ta đi trước tìm đại phu đi. Một đám chủ nợ gặp Thẩm Vạn Tài đồng ý, đều cười lên, bọn hắn nhớ nhung Thẩm ra cửa hàng nhưng là thật lâu. Có tiền dễ nói chuyện, Thẩm Vạn Tài đáp ứng rồi trong 7 ngày trả tiền điều kiện, mọi người rốt cục để mở đường. Thẩm Vạn Tài có thể mang theo hạ nhân chạy ra thẩm phủ, ra ngoài mời đại phu đi. Thiếu gia, cháo ngao tốt lắm. Ngày hôm sau, vào ngày thường hầu hạ Thẩm Dật nha hoàn xảo nhi, bưng một chén cháo hoa đi vào gian nhà, mà giường bên trên, Thẩm Dật còn tại cắt tỉa trong đầu kế thừa ký ức, trước mắt đã biết, lại không thể không tiếp nhận một cái tình huống là, hắn suy qua. Hôm qua Thẩm Dật tỉnh lại không bao lâu, xảo nhi vừa muốn chính nâng dậy thời điểm, đột nhiên trong đầu một trận đau nhói, đau Thẩm Dật trực tiếp ngất xỉu, mơ mơ màng màng lại lần nữa tỉnh lại lúc, trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều không thuộc về mình ký ức. Nguyên lai hắn không phải không chết, mà là xuyên qua đến một cái trùng tên trùng họ cũng đồng dạng đổ suối quậy trên thân. Nhớ tới xuyên qua phía trước tao ngộ, không nén nổi khẽ thở dài. Thẩm Dật còn trẻ đầy hứa hẹn, từ Yên Kinh đại học sau khi tốt nghiệp, liền tiến nhập một nhà cao mong ngợi, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong công việc. Vui đầu dốc sức làm 10 năm, Thẩm Dật thành công thăng nhiệm tiêu thụ tổng thanh tra, thẻ ngân hàng tiền gửi chỉ ăn lợi tức 1 năm đều có mấy chục vạn, lao bản coi trọng hắn, muốn đem con gái gả cho hắn, chính là đi ở leo lên nhân sinh đỉnh phong trên cầu thang, một hồi tai nạn xe cộ, lại làm cho hết thẻ thành công giá chẳng. Xảy ra chuyện phía trước, Thẩm Dật chính mở ra tọa giá tại trên đường bay nhanh, trước mặt lại vọt tới một chiếc sai đạo ngũ lăng hoàng vang, cũng không biết tài xế là say rượu lái xe hay là mệt điều khiển, trực tiếp liền đụng phải Thẩm Dật tọa giá. Không thể không cảm thán Hà Nội địa thần xa chính là Hà Nội địa thần xa, trực tiếp đem Thẩm Dật hốt chờ đụng bậy nhảy, Thẩm Dật sau cùng ký ức là chính mình đầu đánh lên bắn ra đến túi khí an toàn, lại tỉnh lại, liền là hôm qua một màn kia. Hắn hiện tại không còn là Thẩm tổng, Thẩm tiên sinh, mà là thành cậu Thẩm. Chương 2 không thích hợp, chương 2 không thích hợp, thông qua đã làm theo ký ức, Thẩm Dật biết khối này thân thể chủ nhân trước là một cái không hơn không kém phá gia chi tử, có thể nói bại gia giới mô phạm nhân vật. Nếu như bại gia năng lực cũng có phô bờ bảng, vậy hắn khẳng định là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thẩm gia thiếu gia Thẩm Dật là Thẩm Vạn Tài cùng phu nhân hắn già mới có con, đánh tiểu thụ tận sủng ái, cái này tiểu thiếu gia cũng từ nhỏ liền biểu hiện ra hắn cùng số đông bất đồng. Làm sao không cùng? Thẩm Dật cùng con nhà người ta tại một cái tư thục nghiệp học, các đứa nhỏ tại lắc đầu lắc nao đọc sách, hắn tuy nhiên cũng ở lắc đầu lắc nao, bất quá lại là tại ngủ gà ngủ gật. Đọc không tốt sách cũng chính là không thể làm quan, Thẩm Vạn Tài lúc tuổi còn trẻ cũng không có đọc qua cái gì sách, Thẩm Dật đọc không đi xuống, hắn cũng không cưỡng cầu, tốt tại Thẩm gia có phong phú gia nghiệp, không lo ăn uống. Thẩm gia gia nghiệp tổng phải có người kế thừa, vì vậy Thẩm Vạn Tài liền bắt đầu để đọc không đi xuống sách Thẩm Dật giúp đỡ quản lý cửa hiệu. Nhưng này Thẩm Dật là trừ gia chính sự, chuyện gì đều làm, uống hoa tửu, vào sòng bạc, cao nhất một lần, một buổi chiều ngay tại sòng bạc thua trận 5000 lượng bạc. 5000 lượng bạc, đối với phổ thông dân chúng đến nói, tiêu tốn một đời đều dư giả, nhưng đối với Thẩm gia cái này phá gia chi tử, giống như là giấy lộn đồng dạng, áp tại trên chiếu bạc, kia là do dự cũng không mang do dự. Thẩm Dật không kiêng nể gì bại gia, Thẩm Viên Ngoại chỉ có thể liều mạng kiếm tiền bổ huyết, nhưng buôn bán nhà, nào có kiếm bộn không lỗ. Cũng bởi vì Thẩm Dật thanh danh, Thẩm gia buôn bán cũng không dễ làm như vậy, Thẩm Viên Ngoại chỉ phải bốn phía cùng bạn cũ vay tiền trợ cấp thiếu hụt, đến bây giờ đã là thiếu lần Đông Dương thành người làm ăn. Ngay tại hôm trước, Thẩm Dật lại chạy tới sòng bạc, tuy nhiên Thẩm Vạn Tài đã sớm chặt đứt Thẩm Dật kinh tế nơi phát ra, nhưng Thẩm Dật trực tiếp cùng sòng bạc mượn vay nặng lãi tiếp lấy cược, kết quả cả gốc lẫn lãi thiếu hơn 1 vạn lượng bạc. Sòng bạc chụp xuống Thẩm Dật, làm cho người ta thông chi Thẩm Vạn Tài cầm tiền cho người, có thể Thẩm gia không chỉ không có tiền, mà còn Thẩm Vạn Tài còn đi nơi khác, không ở Đông Dương thành. Lần này tốt, Thẩm Dật trực tiếp bị chụp một đêm, đang nhìn chàng Kim Đao Bang uy hiếp ham dọa phía dưới, sợ tới mức quá sức, khởi sướng sốt cao. Hôm qua Thẩm Vạn Tài vừa về đến, Sòng Bạc người liền mang theo đốt lại nói mê sảng Thẩm Dật tới cửa đòi nợ đến. Thẩm Dật ban đầu nghe được câu kia, để Thẩm gia dùng căn nhà gắn nợ, chính là Sòng Bạc người ta nói. Thẩm gia khác chủ nợ, rất sợ Sòng Bạc người đem Thẩm gia còn sót lại một ít tài sản cho muốn đi, khiến cho bọn hắn mất cả trì lẫn trải, cũng là dắt tay nhau tới cửa đòi nợ đến, thế này mới có hôm qua cảnh tượng. Ai, tạo hóa trêu người, không phục không được. Ba, mụ, kiếp này không có cơ hội phục thị các ngươi, tốt tại mua bảo hiểm, tiền gửi cũng có thể cũng đủ các ngươi nuôi già đi, tiếp sau, con trai lại cho các ngươi tận hiếu. Xào Nhi bưng cháo, một bước nhỏ hoạt động đến Thẩm Dật trước mặt, múc một muỗng cháo, sợ hãi mở miệng, thiếu gia, hút cháo đi. Thẩm Dật thu hồi thần nhìn trước mặt nha hoàn, hôm qua còn không có đợi hắn nhìn kỹ, liền ngất xỉu, hiện tại lại nhìn, xinh xắn tiểu nha hoàn, tối đa cũng liền 15 tuổi. Thiếu nữ tóc không giống phía trước nhìn thấy phụ nhân, chỉ quận lại đơn giản búi tóc, một đôi sáng trong con ngươi, trong mắt linh động, cũng không dám nhìn thẳng hắn, gò má trong trắng lộ hồng, thổi nhẹ là bỡ, mũi ngọc khéo léo lại tú mỹ, hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấp, lộ ra có chút khẩn trương. Thẩm Dật cũng có thể lý giải Xảo Nhi khẩn trương, nhà mình thiếu gia đốt thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, tỉnh lại bất tỉnh, lại tỉnh lại lại còn không nói lời nói, không sợ hai mới có quỷ, tiểu nha hoàn nào biết đâu rằng, trước mắt thiếu gia, kỳ thật đã sớm thay đổi cái linh hồn. Đồ suối quậy phát cái sốt cao, người liền cho đốt không có, bất quá nếu không phải dạng này, chính mình đại khái cũng không có việc nặng một lần cơ hội a. Ký ức không lý thuận có thể về sau sơ sơ, bụng trống chân lại không thể hơi, Thẩm Dật đưa tay đón bát, nói, chính ta đến đây đi. A. Xảo Nhi sững sờ, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Dật, nàng không có nghe sai à, thiếu gia muốn chính mình đến. Dĩ vãng Thẩm Dật liền tính Thẩm gia gia nghiệp một ngày tại rút lại, nhưng hắn đại thiếu gia phô trương lại không có nhỏ qua, hướng tới là há miệng chờ cơm, áo đến đưa tay, ngày hôm nay vẫn là bệnh nặng mới khỏi, lại muốn chính mình độc thủ. Xảo Nhi sững sờ tại cái kia, Thẩm Dật lại là không chờ nàng chậm rãi phản ứng, chính mình đã đem bát nhận lấy, hai cái ba ngụm, một chén cháo liền thấy đáy. Một chén cháo hoa câu nào ăn, Thẩm Dật nói, còn nước không? Lại cho ta được một chén. Xảo Nhi sững sờ mà gật đầu nói, có, nô tỳ đi cho ngài được. Đem bát giao cho Xảo Nhi, Thẩm Dật theo thói quen nói một câu, cảm ơn. Cái này một câu, sợ tới mức Xảo Nhi kém điểm không có cầm chén cho con ngã, cảm ơn cái từ này, chỉ sợ hết thảy thẩm phủ hạ nhân, từ khi thiếu gia không niệm tư thuộc bắt đầu liền không nghe hắn nói qua. Làm sao vậy? Thẩm Dật chính là đói bụng, gặp Xảo Nhi vẫn là đứng ở bên giường không động, nghi hoặc hỏi một câu. Không, không có. Xảo Nhi trở về hoàn hồn, vội vàng đang cầm bát đi ra ngoài, đi thời điểm còn cẩn thận mỗi bước đi, rất sợ trên giường thiếu gia đột nhiên biến thành ác quỷ. Thiếu gia tính khí chuyển biến lớn như vậy, khẳng định là quỷ nhập vào người. Dật Nhi, đợi một hồi lâu, Thẩm Dật không đợi đến bát thứ hai cháo, lại đợi đến hắn thế này mẹ, Lưu phu nhân. Lưu phu nhân xem sắc mặt Tôn Sùng có chút tái nhợt Thẩm Dật, ánh mắt như trước như hôm qua, đau lòng sắc rất đậm, chạy bộ đi đến bên cạnh giường, sờ sờ Thẩm Dật chán, thở ra một hơi, nói, Dật Nhi, cảm giác khá hơn chút nào không? Thẩm Dật ở trong lòng chính điều chỉnh nhân vật định vị, Thẩm Dật, ngươi không còn là Thẩm Dật, ngươi bây giờ là Thẩm. A, ta hiện tại cũng kêu Thẩm Dật. Thẩm Dật chết rồi, một cái khác Thẩm Dật không chết, Thẩm Dật xuyên qua thành Thẩm Dật, đã chết Thẩm Dật bị xuyên vượt qua đến Thẩm Dật nhập vào người thành Thẩm Dật. Búp bê lồng bộ Thẩm Dật đau đầu, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, nương, ta tốt nhiều rồi, không có việc gì, ngài yên tâm đi. Lưu phu nhân nghe vậy tại chỗ sững sờ, cùng Sảo Nhi nghe thấy Thẩm Dật nói cảm ơn thời điểm không có sai biệt, theo sau, nước mắt lại là chảy ra. Lần này đến phiên Thẩm Dật không do nguyên do, Thẩm Dật biết nguyên lai cậu Thẩm không chỉ bại gia, mà còn cái này bại gia thiếu gia còn thường xuyên đụng chạm nhị lao, mỗi lần nhị lao khuyên hắn hướng thiện, lang tử hồi đầu, hắn đều là mở miệng đụng chạm, phẩy tay áo bỏ đi, sau đó như trước làm theo ý mình, không chỉ bại rơi gia sản, còn khiến cho nhị lao 40 xuất đầu tuổi tác, liền xuất hiện tóc trắng. Thẩm Dật tâm suy nghĩ đổ suối quẹ chết rồi, lại cho hắn sống lại một đời cơ hội, chính mình liền thay hắn chuộc cái này tội, cũng không nghĩ đến, chỉ là sửa lại nói chuyện ngữ khí, Lưu phu nhân lại khóc lên. Lưu phu nhân khóc một hồi, theo sau xoa xoa khóe mắt nước mắt, vuốt Thẩm Dật khuôn mặt nói, "Dật Nhi, đợi lát đại sư đến, ngươi nghe lời chút, không cần đụng chạm đại sư, ngồi thì tốt rồi." "Đại sư?" "Cái gì đại sư?" Thẩm Dật trong lòng kỳ quái, đang muốn đặt câu hỏi, Lưu phu nhân lại là đứng dậy, khăn thêu che mặt đi ra ngoài, theo sau Thẩm Dật liền nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến nhỏ giọng trò chuyện. "Đại sư, nhà ta Hải Nhi quỷ môn quan đi một lượt, thân dính ma quỷ, mời đại sư cần phải." "Ô ô, ta số khổ Dật Nhi. Làm phiền đại sư, chỉ cần Hải Nhi của ta có thể khôi phục như thường, Thẩm mỗ nhất định thông tạng. Bị ngươi tiền tài, cùng người tiêu thay, nhị vị lại yên tâm." Lao đạo ra tay, bảo quản lệnh công tử khôi phục như thường. Chương ba thiên sư lúc này một lát sau, Thẩm Dật liền nhìn thấy vài tên mặc màu vàng đạo bào người tiến đến, cầm trên tay kiếm gỗ đạo, vàng lá bửa, kinh thư. Một loạt chuyên nghiệp trang bị cái gì cần có đều có, dẫn đầu lão giả ngày thường một cái mặt ngựa, tích chữ râu dài, cực kỳ tiền phong đạo cốt bộ dáng, bước vào còn đối Thẩm Dật mỉm cười. Hắn sau lưng vài tên đệ tử thì bắt đầu tại trong phòng gián chút không hiểu ra sao bừa vàng, đốt lên hướng tới. Thẩm Dật khóe miệng kéo ra, hắn có nghĩa là lời nói khách khí điểm, đã bị trở thành quỷ nhập vào người. Thẩm Dật cạn lời nói, "Đại sư, ta không có." "Này." Vừa rồi còn đối với hắn mỉm cười lão đạo sĩ lại đột nhiên ở giữa hai hàng lông mày dựng ngược, hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, cái này sấm dậy đất bằng cho Thẩm Dật sợ tới mức run một cái. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, "Lý Thiên sư lúc này." Hai hòa bật, nhanh chóng tối lui. Khi nói chuyện cái này, lão đạo sĩ cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái bùa vàng, Thẩm Dật còn không có phản ứng lại đây, ba một cái liền giáng tại hắn trên trán, tay kia nhanh chính là tuyển thủ e sợ hốt nhìn cũng muốn hô to một tiếng, "Ngư bức." Theo sau cái này lão đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đạo, trực tiếp ngay tại Thẩm Dật trước mặt múa một bộ tịch tà kiếm pháp Thẩm Dật nhìn không rõ ràng, bất quá cái này lão đạo sĩ múa lên kiếm đến lại là có bài bản hẳn hoi, khí thế bất phàm, vừa thấy là dốc lòng nghiên cứu qua. Mà cái kia vài tên đệ tử thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, làm như có thật. Thẩm Dật cạn lời đến cực điểm, đứng lên nói, "Không phải, ta nói các ngươi." "Lớn mật." Lão đạo sĩ gầm thét một tiếng, kiếm vô đạo giận chỉ Thẩm Dật, hai họa làm loạn, như toàn nguy hại nhân gian, chế chủ hắn. Kết quả là, vài tên đệ tử một loạt cùng lên, đem Thẩm Dật gắt gao đặt ở trên ghế dài. Mà cái kia lão đạo cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục hắn thần thần quỷ quỷ tịch tà kiếm pháp. Mấy cái này đệ tử cũng là mập mạp bộ dáng, vừa thấy bình thường không ít lừa tiền, khẳng định là ăn ngon uống ngon, khí lực cũng là rất lớn, Thẩm Dật vốn là suy yếu trạng thái, dãy rủa, nhưng này mấy cái đệ tử án lấy hắn tay chân, để hắn không thể động đậy. Thẩm Dật bất đắc dĩ, phong kiến mê tín hại người nha. Thẩm Dật cũng đã thấy ra, dãy rủa lại dãy rủa bất động, vừa nói chuyện vừa muốn bị trở thành là quỷ đang nói lời nói, dứt khoát cũng không nói, dù sao khiêu đại thần, cũng luôn có nhảy xong thời điểm, đợi lấy là được rồi. Nhưng là không thể không nói cái kia lão đạo sĩ cũng rất có chuyên nghiệp tố dưỡng, một bộ kiếm pháp múa múa đi, mỗi khi Thẩm Dật lấy vì hắn muốn ngừng thời điểm, hắn lại từ đầu múa một lần, Thẩm Dật xem đều cảm thấy mệt mỏi, hắn lại càng già càng dẻo dai, tinh thần mười phần, ngay tại cái kia một múa. Múa gần nửa cái canh giờ thời gian, ngay tại cái kia lão đạo sĩ muốn bắt đầu thứ 36 khắp tịch tà kiếm pháp thời điểm, Thẩm Dật rốt cục nhịn không được, tức giận mắng một tiếng, "Con niệm, có hoàn hay không để yên." Thật đúng là đừng nói, Thẩm Dật cái này vừa ra khỏi miệng, cái kia lão đạo sĩ thật đúng là cái không nhẹ, thân thể linh hoạt vừa chuyển, kiếm gỗ đào tại Thẩm Dật trên thân bốn phía đâm một cái, nhanh nhìn không đến ảnh, cuối cùng vừa đúng đến chỗ địa điểm tại hắn trên trán, gỡ xuống cái kia bừa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm. Vài tên trong hàng đệ tử một người bưng lên đế cầm đến, đem cái kia kiếm gỗ đào bên trên bừa vàng đốt thành tro, tên còn lại đang cầm một chén nước, bừa vàng cho tàn dừng ở trong chén, tiếp lấy lại là mấy người hợp lực, chế tay chân, bóp cái mũi, ngạnh sinh sinh đem chén kia bừa vàng nước cho tới Thẩm Dật trong miệng. Chờ Thẩm Dật ho khan đem bừa vàng nước nuốt vào bụng, cái kia lão đạo sĩ đem kiếm vừa thu lại, thua phía sau, tay vô dâu dài, thần thần khắp nơi nói, "Đại công cáo thành." "Dật Nhi, Dật Nhi." Nghe thế âm thanh đại công cáo thành, gánh đủ tâm Lưu phu nhân một cái đẩy cửa sông tới tiến đến. Thẩm Dật ôm miết hầu nôn khan, nổi giận mắng, "Ngươi nhà có bị bệnh không?" Thẩm Dật cái này một mắng, Lưu phu nhân lại còn nở nụ cười, trong mắt ứa nước mắt hoa, "Dật Nhi, của ta Dật Nhi trở về rồi." Vài tên đệ tử lui trở về, bắt đầu thu thập đồ vật, cái kia lão đạo sĩ thì nghiêm trang nói, "Thí chủ, đại công cáo thành, ngài vẫn là phía sau từng bước tiến vào trong phòng thẩm vạn tài bắt mắt, từ tay áo trong túi quần móc ra một cái đại ngạch ngân phiếu, hai tay thành kính đưa cho lão đạo sĩ, cảm tạ nói, đa tạ Lý Thiên Sư, đa tạ Lý Thiên Sư. Thẩm gia tuy nhiên gia cảnh xa xút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mấy vạn hai không có, mấy trăm lượng vẫn là cầm đi ra, tiêu vào thẩm giật trên thân, càng là không đau lòng. Lão đạo sĩ thấy ngân phiếu, lập tức liền trở nên mặt mũi hiền lành, lại lưu lại mấy tấm bùa vàng, liền rời đi. Thẩm giật lúc này mau đem mật đều cho nôn đi ra, Lưu phu nhân vội vàng tiến lên vỗ nhẹ hắn lưng, ân cần nói, không sao, giật nhi, không sao. Thẩm giật trong miệng khổ, trong lòng càng khổ, thở dài một tiếng, cũng không dám nói lung tung, miễn cho Lưu phu nhân lại đem mới vừa đi đi ra lão đạo sĩ mời về lại cho hắn đến bên trên một bộ khu quỷ liên chiêu, tịch tà kiếm pháp. Tiếp xuống chọn một ngày, Thẩm giật lâm vào tự bế, Lưu phu nhân cùng thẩm viên ngoại chỉ coi hắn là nhận kinh hãi, cần thiết chậm chậm. Lúc hoàng hôn xảo nhi lại mang cháo đến thời điểm, Thẩm giật không có lại cự tuyệt của nàng hầu hạ, ăn xong rồi, còn cười nói, xảo nhi, thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất, đến, thiếu gia cho ngươi kiểm tra thân thể. Thẩm giật xem như là nhìn rõ ràng rồi, không cần loại này hoàn cố, phá ra chi tử ngữ khí, xảo nhi ngược lại còn muốn đi cáo trạng, nói hắn quỷ nhập vào người, khiến cho Lưu phu nhân mời cái gì thiên sư vội tới hắn đến bên trên một bộ đặc thù phục vụ, ai, quá khó khăn. Xảo nhi khuôn mặt đỏ lên, hướng về sau vừa trốn, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó trách phía trước cảm thấy thiếu gia quái quái, nguyên lai thật sự là quỷ nhập vào người, tốt tại Lý thiên sư lợi hại, đem thiếu gia trị. Xảo nhi thả lỏng tinh thần đi múc cháo, Thẩm giật liền thừa dịp cái này công phu trải bước lên còn chưa toàn bộ dung hợp ký ức tới. Sau đó không lâu, Thẩm giật rốt cục có thể làm rõ thế giới này thế giới quan. Hắn tại địa phương là Đại Chu quốc Nam Vĩnh quận, một tòa kêu Đông Dương thành trong thành trì. Đại Chu Thẩm giật biết, nhưng này cái Đại Chu hoàng đế lại là cái nam, còn không họ Võ, có vẻ hắn là xuyên qua đến một chỗ không quen, người lại càng không quen địa phương đến. Đại Chu quốc thương nghiệp phát đạt, thương nhân địa vị lại thấp kém, trọng nông kinh thương, này cùng trong lịch sử triều đại kém không nhiều. Đại Chu quốc cũng hòa bình tốt một khoảng thời gian, từ khai quốc hoàng đế đến bây giờ đã thay đổi hơn 10 đời hoàng đế, nhưng theo thái bình lâu ngày, quốc gia chiến lược cũng có sở hạ hạng. Mặt bắc thảo nguyên gần vài năm trời giáng mãnh nam, xuất hiện một vị rất cao hán vương, thống nhất thảo nguyên các bộ tộc, khai quốc xưng đế, quốc hiệu là xa xôi, đối diện Đại Chu quốc nhìn chằm chằm như hổ đói. Đại Chu quốc phía tây thì là các loại tiểu quốc quần tụ, gọi chung Tây vực, chút này tiểu quốc chiến lược không mạnh, thậm chí nhỏ nhất quốc gia khả năng chỉ có 2-3 tòa thành trì, bất quá dựa vào sa mạc nguy hiểm, cũng cùng Đại Chu hòa bình chung sống, bù đắp lẫn nhau. Đại Chu quốc lấy văn lấy sĩ, đáng tiếc đồ suối quậy không chỉ bại ra, đọc sách còn đọc không đi vào, cả ngày bên trong bại ra tiêu xài, một ngày bất bại rất 1800 lượng, đều xem như là tiết kiệm. Thẩm giật cũng không biết thế giới này bạc có phải hay không bạc đủ tuổi, nếu là bạc đủ tuổi, đổi thành nhân dân tệ, một ngày chính là hơn 10 vạn, Thẩm giật tiếp trước thông qua nhiều năm dốc sức làm mới kiếm tiền gửi, phóng tới đồ suối quậy cái này, lại chỉ đủ đồ suối quậy hoa nửa năm, thật sự là người so với người tức chết người. Thẩm gia nguyên bản coi như là Nam Vĩnh quận đều có tên phú hào, Đông Dương thành sẽ không nói, buôn bán thậm chí đều làm được ngoại thành, sản nghiệp liên quan đến tử lâu, quan trà, khách sạn, thanh lâu. Đợi chút. Có thể đồ suối quậy chính là dựa vào sức một mình, đem to như vậy gia nghiệp, bại đến chỉ còn lại có Đông Dương thành giải rác vài tòa cửa hiệu quốc cảnh. Khiến cho hiện tại Thẩm gia liền giàu có đều gọi không hơn, xem còn có mấy nhà cửa hiệu cùng một tòa đại trạch, kỳ thật là tư không gắn nợ. Bây giờ Đông Dương thành nhà giàu nhất là Trần gia, theo đồ suối quậy ký ức, hắn còn cảm thấy Trần gia đối Thẩm gia cũng không tệ lắm, cấp cho Thẩm gia tiền cũng nhiều nhất. Nhưng bây giờ Thẩm giật không cảm thấy như vậy, Trần gia một mặt 10 phần ân cần cấp cho Thẩm gia bạc, lại mỗi lần dùng các loại biện cớ bức Thẩm gia trả nợ, Thẩm gia còn không ra, Trần gia liền dùng cực thấp giá cả thu mua Thẩm gia sản nghiệp, dùng để gắn nợ, đồ suối quậy không có tiền đánh cược thời điểm, ngẫu nhiên Trần gia gia chủ còn có thể riêng tư cho hắn một tiền. Cái này gọi là người tốt. Đây là một cái âm hiểm hồ ly. Chương 4 vẫn là không bình thường, làm rõ ký ức, Thẩm giật cảm thấy đau đầu, vốn hắn có thể qua hưởng thụ vô cùng sinh hoạt, gặp hộ khách. Ta trực tiếp chính là một câu, nương, ta không nghĩ cố gắng. Hiện tại ngược lại tốt, gia sản bị đồ suối quậy bị bại kém không nhiều, còn thiếu một cái mông nợ bên ngoài. Bất quá có câu nói tốt, dũng cảm nương nưu, không sợ khó khăn. Ta Thẩm giật kiếp trước chính là dốc sức làm đi ra, hiện tại bất quá lại dốc sức làm một đời mà thôi, còn trẻ nhiều như vậy, sợ cái bóng. Hướng liền xong rồi. Két kẹt cửa phòng lại bị đẩy ra, xảo nhi lại tiến đến, bất quá lần này lại là bưng hai bát. Một chén trắng, một chén đen. Thẩm giật nhíu mày nói, cái kia cái gì vậy? Xảo nhi giải thích nói, đây là Lý thiên sư lưu lại bùa vàng, thiên sư nói, ba tấm bùa vàng, mỗi ngày đều phải làm thành bùa vàng nước, để thiếu gia uống hết, không vậy vật bẩn thỉu dễ dàng trở lên hơn. Nhớ tới cái kia tư vị, Thẩm giật lại nhịn không được nôn khan, nghiêm tử cự tuyệt, ta không uống. Đi đi đi, lấy đi. Xảo nhi thấy thế, lại nói, Lý thiên sư còn nói, nếu như thiếu gia không uống, nhất định là tai họa còn không có khu trừ sạch sẽ, hắn có thể lại đến một chuyến. Còn tới. Phiêu đại thần nhảy nửa canh giờ, đến cuối cùng, không phải một dạng liền vì để hắn uống một chén nước bẩn. Thẩm giật hiện tại thật rất nhớ nói một câu. Ta đây đi. Xảo nhi gặp Thẩm giật sắc mặt khó coi, ủy khuất chằn chằn nói, thiếu gia, ngài là ăn cháo trước vẫn là trước? Không uống. Thẩm giật tức giận nói, hốt cháo. Uống cái rắm. Uống nhiều ít đợi lát liền nôn bao nhiêu. Vì vậy xảo nhi vô cùng cẩn thận đưa qua đựng lấy bùa vàng nước bát, đen xỉ xỉ bùa vàng nước, Thẩm giật xem đều muốn nôn, nhưng mà không uống, bất quá lại gặp một lần tội. Cắn răng một cái, một nhắm mắt, Thẩm giật tiếp nhận bắt đến, uống hắn cái sông lớn hướng đông chảy. Nô. Thẩm giật mồm phồng lên, hướng xảo nhi lộ ra được trống không bát, Sảo Nhi thế này mới yên tâm mà tiếp nhận bạn đến, ôn nhu nói, thiếu gia, còn có cái gì phân phó sao?
No.
Sảo Nhi âm thanh uyển chuyển mềm nhẹ, vô cùng dễ nghe, Thẩm Dật lại một miệng không rõ lắc lắc đầu, xua xua tay, mười phần không kiên nhẫn. Sảo Nhi biết đây là thiếu gia không kiên nhẫn, đuổi chính mình đi, bất quá thiếu gia cuối cùng là khôi phục bình thường đây là tốt nhất. Sảo Nhi cảm thấy mỹ mãn đi, cửa phòng đóng lại trong phút chốc, Thẩm Dật khe cửa lách nhập vào người, nhanh chóng vọt tới cửa sổ bên cạnh, đẩy ra cửa sổ, phốc một tiếng đem trong miệng đùa vàng nước toàn bộ nôn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, đang tại quét dác gia đình, lau một phen đen xì xì mặt, vô tội lại ngây dại xem nhà mình thiếu gia. Nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Dật hư nhược thân thể khôi phục như thường, Sảo Nhi đang cầm mới tinh quần áo tiến đến, muốn thay nhà mình thiếu gia thay. Thẩm gia tuy nhiên gia cảnh sa sút, nhưng tiêu vào trên người nhi tử tiền vẫn là một chút cũng không đau lòng, trước kia Thẩm Dật bại gia, tuy nhiên chính hắn chiếm hơn phân nửa trách nhiệm, nhưng là cùng Thẩm cha, Thẩm mẫu tương chiếu thoát không ra liên quan. Bất quá tất nhiên ta Thẩm Dật đến, vậy không giống với. Gia tại người ăn người, còn không nôn xương cốt hiện đại đều có thể lăn lộn suốt đầu, đến cổ đại còn có thể không được tích sự gì. Kiếp trước tiền kiếm chỉ đủ đồ suối quẩy hoa nửa năm, kiếp này liền muốn kiếm một đời cũng xài không hết tiền. Kiếp trước lao tổng con gái lại cao lại trắng lại đẹp, kiếp này liền muốn cưới rất cao trắng hơn đẹp hơn. Thẩm Dật cũng không có cự tuyệt Sảo Nhi thay hắn mặc quần áo, một là không dám cự tuyệt, sợ Sảo Nhi lại đi cáo trạng nói hắn quỷ nhập vào người, hai là không tốt cự tuyệt, cái này hoa phục lại là trừ lại là hệ, Thẩm Dật xem đều phiền toái. Đồ suối quậy không chỉ bại gia bị bại lẽ thẳng khí hùng, đại thiếu gia bản thân tu dưỡng cũng là mười phần, trong trí nhớ, hắn thế mà chính chưa từng động thủ xuyên qua quần áo, thật sự là lợi hại. Sảo Nhi chỉ cần khoảnh khắc liền phục thị Thẩm Dật mà tốt, nếu để cho chính hắn đến, đoán chừng phải tiêu tốn nửa canh giờ. Xem nổi bật hơn người nhà mình thiếu gia, Sảo Nhi nghi thẩm, nếu là thiếu gia chẳng phải bại gia, chẳng phải hoàn cố, cũng sẽ không đến bây giờ cũng tìm không ra tức phụ đi. Thẩm Dật cũng đã tại gương đồng bên trong nhìn thấy qua thế này tướng mạo. Cái kia lạ lẫm chính mình bóng loáng trắng non khuôn mặt, một cái có thể nhìn ra đến là nhà giàu con em, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, một đôi mày kiếm bên dưới lại là một đôi nhỏ mảnh cặp mắt đào hoa, cao thẳng mũi, gọn mỏng môi, nếu như mặt có thể làm cơm ăn, cái kia cho dù Thẩm gia phá sản, Thẩm Dật trái lại không sợ chết đói. Tướng mạo đường đường, tuấn dật xuất trần, đáng tiếc là cái phá gia chi tử. Thiếu gia, tốt lắm. Sảo Nhi gặp Thẩm Dật đứng ở cái kia xuất thần, nhẹ giọng nhắc nhở đến. Ân, tốt. Thẩm Dật lấy lại tinh thần, vừa rồi hắn đang tại trong đầu tìm kiếm ký ức, tưởng muốn làm rõ sở hiện tại Thẩm gia đến cùng thiếu nhiều ít nợ bên ngoài, nhưng này một tìm, lại làm cho hắn há hốc mồm. Phá gia chi tử Thẩm Dật chỉ biết là nhà mình thiếu nợ bên ngoài, lại không biết thiếu bao nhiêu tiền, trên phương diện làm ăn sự tình, hắn là một dạng cũng không biết. Lắc lắc đầu, Thẩm Dật lại hỏi, cha ở đâu? Sảo Nhi ôn nhu nói, lao ra tại thư phòng đây. Gật gật đầu, Thẩm Dật cất bước hướng ngoài phòng đi đến. Cái này trên dưới một thể cổ đại trường bảo, đều khiến hắn cảm thấy phiền toái, nhưng đã tới thì an tâm ở lại, phiền toái cũng phải đi thích ứng. Dọc theo đường đi nhìn thấy Thẩm Dật gia đình nha hoàn tới tấp không người chào, Thẩm Dật chỉ là mây trôi nước chảy gật đầu, quá nhiệt tình, thiên sư vừa muốn đến rồi. Lao ra, uống chén canh đậu xanh, đi đi nóng đi. Trong thư phòng, Lưu phu nhân mang theo nha hoàn, được một chén canh đậu xanh đến, chính là ngày hè trói trang, canh đậu xanh có thể giải nóng. Phu nhân làm phiền. Thẩm Vạn Tài cười tiếp nhận, hắn cùng Lưu phu nhân thành thân đã có 20 năm, hướng tới là tương kính như tân, ân ái như lúc ban đầu. Nếu như không phải Thẩm Dật cái này phá gia chi tử, cái này một nhà cho là hạnh phúc mỹ mãn mới là. Lưu phu nhân giữa lông mày mang theo lo lắng, nói: "Lao gia, nghỉ ngơi một lát, nếu là mệt muốn chết rồi thân thể, chúng ta Thẩm gia đã có thể." Thẩm gia gia cảnh không tốt, Thẩm Vạn Tài không phải suy nghĩ bằng tất cả phương pháp kiếm tiền, chính là tại tính sổ tính toán tròn và khuyết, loại tình huống này tại gần 5 năm đến càng ngày càng nghiêm trọng, đến bây giờ, Thẩm Vạn Tài làm một ngày cũng không dám nghỉ, con trai không nên thân, hắn nghỉ một chút, gia Thẩm gia đã có thể không có người chống đỡ. Múc một muỗng canh đậu xanh, đặt ở bên miệng vẫn cảm thấy có chút nóng, liền lại thả trở về. Thẩm Vạn Tài cười nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thẩm Vạn Tài nhu nhu chán, đem bàn tính đẩy ngược một bên, thở dài, lớn tuổi rồi, sổ sách đều tính toán không rõ ràng. Ai? Cha, nương. Lúc này Thẩm Dật tiến đến, mở miệng kêu. Dật Nhi. Lưu phu nhân vừa thấy đến Thẩm Dật, khóe miệng liền giơ lên, đi tới nói, thân thể khỏi hẳn. Thẩm Dật dứt khoát nói, nâng Lý Thiên sư phúc. Tốt nhiều rồi, nương, về sau sẽ không cần phiền toái người ta. Thẩm Dật dục vọng cầu sinh tràn đầy, Lưu phu nhân thở phào một cái, vui mừng xem Thẩm Dật, tự đủ cao nhân chính là cao nhân, đến một chuyến liền đem con trai trên thân thai họa đuổi đi, cùng với người cũng so trước kia tinh thần không ít. Thẩm Vạn Tài xem con trai tinh thần, trong mắt cũng là an lòng, nói, an khang là tốt rồi, về sau không cần lại đi sòng bạc. Cho dù là khuyên đủ, Thẩm Vạn Tài ngữ khí đều rất hòa khí, có thể thấy được nhị lao đối đãi Thẩm Dật là đau lòng đến cái tình trạng gì. Đã biết. Thẩm Dật cũng hiểu không có thể quá nhiệt tình, gật gật đầu, lên tiếng. Nhưng chỉ là như thế này, nhị lao đều đã trải qua 10 phần ngoài ý muốn, cảm thấy bệnh nặng một hồi, cũng để cho con trai hiểu sự rất nhiều, bị song bạc người giật mình, cũng rốt cục chịu lãng tử hồi đầu. Chương 5 chế băng nghiệp lớn, chương 5 chế băng nghiệp lớn, cha tại tính sổ. Thẩm Dật đi tới, trông thấy Thẩm Vạn Tài trước mặt sổ sách, thuận miệng hỏi. Thẩm Vạn Tài lại không có trả lời, chỉ là nói, chuyện trong nhà ngươi không cần quan tâm, chỉ cần cha còn có khí lực, nhất định có thể nuôi sống các ngươi hai mẹ con. Ai? Lưu phu nhân than nhẹ một tiếng, hốc mắt lại có chút đỏ lên, cái này vài năm trượng phu nhanh như bay ra đi, ngày đêm làm bạn nàng há có thể không biết. Thẩm Dật có thể nhìn ra, Thẩm Vạn Tài lúc tuổi còn trẻ cũng là tuấn tú lịch sự, sáu thước có thừa cái đầu ở đời này cũng coi như cao gầy, bằng không thì cũng cưới không đến Lưu phu nhân dạng này lão bà, sinh không ra hắn dạng này con trai. Chỉ là gần vài năm sinh hoạt áp lực quá lớn, Thẩm Vạn Tài 40 tuổi tuổi tác, tóc bạc rất nhiều, khóe mắt nếp nhăn càng là rõ ràng, giữa lông mày tràn đầy tăng thương, thân hình cũng còn xuống mấy phần, chỉ tới hắn bà bay. Gặp có chút sổ sách Thẩm Vạn Tài dường như không có tính toán rõ ràng, Thẩm Dật nghiêng mắt nhìn lại, trong lòng tối niệm. Đông Thành quán rượu lỗ lã 782 lượng, Tiên Chi phường lỗ lã 421 hai, Quế Âm Các sắc 75 lượng. Khá lắm, tổng thể đều là thua thiệt, duy nhất lợi nhuận Quế Âm Các còn chỉ buôn bán lời 75 lượng, cái này muốn trả hết nợ nần, chỉ sợ là xa xa khó vời a. Nguyên bản còn chậm cũng không đội vàng chính là Thẩm Vạn Tài sốt ruột thay con trai mời lại phu, đáp ứng rồi 7 ngày trong vòng trả hết nợ nần, không vậy, liền dùng Thẩm gia sản nghiệp gắn nợ. Sản nghiệp trừ ra cửa hiệu, còn bao quát trước mắt Thẩm Dật ở tòa này căn nhà, như 7 ngày trong vòng trả không hết, Thẩm gia một nhà cũng chỉ có thể ngủ đường cái đi. Tuy nhiên trước mắt xem muốn tại trong 10 ngày trả hết nợ nần tuyệt không khả năng, nhưng lạc quan tinh thần là cần thiết, lại nói, Thẩm Dật đã không phải cái kia phá gia chi tử Thẩm Dật. Cha, nhìn thoáng chút, cũng chính là 4600 lượng bạc, Thẩm Dật an ủi, một tháng này lỗ lã, còn không, có ta 2 ngày bạ nhiều, nghĩ thoáng chút, còn có cơ hội. Cái này một câu đem Thẩm Vạn Tài nói vừa tức vừa bất đắc dĩ, chợt vừa nghe hình như có lý, còn muốn nghĩ, muốn bán lại thua thiệt, lại có cái bại gia con trai, nhân sinh gian nan. Chờ chút. Thẩm Vạn Tài đột nhiên lấy lại tinh thần, cao mày nói, ngươi nói nhiều ít. Thẩm Dật theo lý đương nhiên nói, 4620 a, cha, cũng không tính toán quá nhiều, chỉ cần. Thẩm Dật phía sau Thẩm Vạn Tài cũng chưa chú ý nghe, vừa rồi hắn dùng bản tính mà thôi mấy lần, mới tính đi ra số này, con trai nhìn một chút chỉ biết. Thẩm Vạn Tài mang tính thăm dò lại hỏi một lần, 4000 nhiều ít. Thẩm Dật vừa mới chỉ là thô sơ giản lược tính nhầm một phen, hiện tại gặp Thẩm Vạn Tài lại hỏi, liền nhìn kỹ nhìn, theo sau bật thốt lên, 4673 lượng, cha, muốn ta nói. Phu nhân, Thẩm Vạn Tài lại đột nhiên đánh gãy Thẩm Dật lời nói, xem Lưu phu nhân, khó chịu nói, lại mời Lý Thiên Sư đến một chuyến à, Dật Nhi trên thân thai họa còn chưa có đi sạch sẽ. Lưu phu nhân là có tri thức hiểu lễ nghĩa, sinh con trai lại là từ sách nhỏ đọc không vào, trong nhà sinh ý cũng không quản, liền bản tính cũng sẽ không dùng, bây giờ nhìn vài lần liền được tài khoản đi ra. Khẳng định có quỷ. Lưu phu nhân nghe vậy sốt ruột muốn đi mời Lý Thiên Sư đến, Thẩm Dật đại kinh thất sắc, vội vàng chạy đi lên lôi kéo mẹ không cho hắn đi, một mặt còn nói hứa quá nhiều quá khứ sự tình, nói hơn nói thiệt, cuối cùng là để nhị lao tin tưởng hiện tại Thẩm Dật không có bị thai họa nhập vào người. Thẩm Dật cuối cùng nói, cha, ta cũng nên là trong nhà làm chút sự tình. Nghe Thẩm Dật ý tứ này, là muốn giúp đỡ quản lý Thẩm gia hiện tại số lượng không nhiều buôn bán, có thể Thẩm Vạn Tài nào dám tin hắn, trước kia Thẩm Dật không phải vô dụng phương thức này lừa gạt trong nhà tài sản, chỉ cần nào đó hạng nhất sản nghiệp giao cho hắn, ngày hôm sau hắn coi như cho sòng bạc đổi thẻ đánh bạc. Thẩm Vạn Tài xua xua tay, nói, cha nói, chỉ cần ngươi không còn đi sòng bạc, chính là lớn nhất giúp đỡ. Thương yêu về thương yêu, nhưng Thẩm Vạn Tài cũng đã đối Thẩm Dật mất đi lòng tin. Tuy ý Thẩm Dật sử dụng ba tấc không nát miệng lưỡi, Thẩm Vạn Tài chính là không đồng ý hắn giúp đỡ quản gia bên trong buôn bán, lần này tốt, chống không có bản lĩnh, lại không có đất dụng võ. Thẩm Dật nói miệng đắng lưỡi khô, mắt thấy trên bàn để đó một chén canh đậu xanh, trực tiếp liền bưng lên đến uống một nửa, còn nói, tại sao không ướp lạnh? Cái này nóng bức ngày hè, đến bên trên một chén ướp lạnh canh đậu xanh, cái kia không phải người ở giữa đáng giá. Ướp lạnh. Lưu phu nhân có chút bất đắc dĩ, gặp con trai vẫn là phá sản bộ dáng, lắc đầu nói, băng kia là vương công quý tộc, đại phú nhân gia mới có, chúng ta Thẩm gia cái kia còn có hầm băng. Trước kia nhà giàu nhất Thẩm gia là có hầm băng, chỉ có điều Thẩm Dật bại gia bại quá lợi hại, gần như phá sản Thẩm gia, nguyên lai hầm băng sớm đã bị Trần gia cho thu mua đi, bây giờ Trần gia phong sinh thủy khởi, Thẩm gia lại liền một chén ướp lạnh canh đậu xanh đều uống không đến. Lưu phu nhân bất đắc dĩ lời nói để Thẩm Dật sững sờ, theo sau mừng rỡ nói, không có. Không có vừa vặn. Nói xong, Thẩm Dật bỏ xuống bát, bước nhanh rời đi thư phòng, hắn muốn đi tiến hành hắn Thẩm gia phục hưng nghiệp lớn. Thẩm Viên ngoại cùng Lưu phu nhân tương đối mà xem, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, chính không biết con trai vừa muốn làm cái gì đi, bất quá làm cái gì đều tốt. Đừng nữa đi sòng bạc là được. Thẩm Dật chạy trở về chính mình tiểu viện, hắn nghĩ tới một cái không cần nhiều ít tiền vốn, cũng có thể kiếm được thứ nhất thùng tiền biện pháp. Cổ đại không giống hiện đại, muốn dùng băng, đem nước bỏ vào tủ lạnh là có thể, thời điểm đó dùng băng, muốn xây một cái hầm băng, từ mùa đông bắt đầu liền chứa hàng tự nhiên băng, đến mùa hè lại lấy ra dùng. Tạo một cái hầm băng không chỉ cần thiết đắt đỏ phí tổn, mà còn giữ ấm tính đồng thời không hòa mỹ, đến mùa hè, hầm băng bên trong giấu băng còn là sẽ hòa tan hơn nữa, vì vậy, băng tiểu thành hút hàng lại hiếm đồ vật, gia đình tưởng tượng, thậm chí là nhỏ nhà người giàu, đều là dùng không dậy nổi băng. Thế nhưng làm nên hiện đại cao tài sinh xuất thân Thẩm Dật, đã có biện pháp tại nóng bức mùa hè, cũng có thể làm ra khối băng đến. Vật hiếm thì quý, nếu như hắn tạo ra được băng, còn có thể để người thường đều dùng lên, còn sâu kiếm không đến bạc. Sáo Nhi, Thẩm Dật hoán một tiếng, tùy thân phục thị tiểu nha hoàn lập tức ứng tiếng nói, thiếu gia, làm sao vậy? Thẩm Dật nói, ngươi đi đem trong phủ trên tay không có chuyện gì gia đình đều gọi đến, ta có việc phân phó bọn hắn. Sáo Nhi nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi làm, Di Vãng lao ra không cho thiếu gia tiền thời điểm, thiếu gia sẽ để gia đình cùng hắn chơi xúc xắc, qua thỏa nguyện. Lúc này chỉ sợ là lại muốn chơi. Thiếu gia, hôm nay so lớn nhỏ vẫn là đoán điểm số. Không nhiều một hồi, Thẩm Dật trong viện liền tụ 7-8 hạ nhân, một số người sớm đã vén lên tay áo, chuẩn bị kỹ cùng Thẩm Dật giao động xúc xắc. Ai ngờ Thẩm Dật lại nói, so mọi người, đi theo ta. Nói xong Thẩm Dật liền mang theo gia đình hướng bên tường đi, vài tên gia đình đều là kỳ quái, thiếu gia hôm nay không chơi xúc xắc. Chẳng lẽ là học cái gì mới đa dạng? Thẩm Dật không có đi quản một đám gia đình phản ứng, ở trên tường tìm một hồi lâu, mới ngoắc tay gọi một gã gia đình, đem trong tay xẻng nhỏ đưa cho hắn, chỉ vào trên tường màu trắng bột phấn nói, đem cái này chốc xuống, cạo sạch sẽ. Đừng dò. Gia đình chính không biết thiếu gia phạm cái gì tật xấu, nhưng chủ nhân phân phó, hạ nhân chỉ có thể làm theo, nghe vậy tiếp nhận cái xẻng liền công tác. Thẩm Dật thật là hài lòng, dạng này nghe lời gia đình, có thể so sánh tiếp trước hắn đám kia cáo giả thuộc hạ dễ dùng nhiều. Các ngươi cũng đừng xem, đi khác trên tường tìm xem, phàm là dạng này màu trắng bột phấn, toàn bộ cho ta chốc xuống. Chương 6 bại gia mới đa dạng, chương 6 bại gia mới đa dạng. Thẩm Dật muốn cái này màu trắng bột phấn, chính là chế băng mấu chốt, tiêu thạch. Giống loại này cổ đại thổ chế phong ốc, trên tường đất là sẽ xuất hiện tiêu thạch, cái này cũng là chế băng bước đầu tiên, thu thập tiêu thạch. Tiêu thạch chế băng, sớm nhất có thể tường thuật đến đại đường thời kỳ, chiều đường thời kỳ cuối, mọi người tại sinh sản thuốc nổ lúc khai thác ra lượng lớn tiêu thạch, trong lúc vô tình phát hiện tiêu thạch diệu dụng, từ đó mọi người có thể không chịu thời vụ hạn chế, tại mùa hè cũng có thể chế băng. Thẩm Dật còn phải cảm tạ Hoa Hạ các tiền bối trí tuệ, để hắn có thể có cá mới vượt long môn cơ hội. Tuy nhiên chỉ là dùng cho chế tạo pháo hoa, nhưng Đại Chu vẫn là có thuốc nổ hầm mỏ, cái kia bên trong tiêu thạch nhiều không kể xiết, nhưng này là thuộc về triều đình tất cả, muốn mua cũng mua không được, cho nên Thẩm Dật cũng chỉ có thể từ bên cạnh vào tay. Thẩm Dật mang theo gia đình tại trong phủ trong ngoài tìm một vòng, đem có thể nhìn thấy tiêu thạch đều cho cạo xuống đến, có thể một vòng xuống, chỉ phải một nhỏ hộp tiêu thạch, muốn chế băng, cái này còn xa xa không đủ. Thẩm gia nguyên bản còn có khác phòng sản, nhưng bởi vì thiếu nợ, đều cầm ra đi bán bớt hoặc là gắn nợ, bây giờ chỉ còn lại có cái này một chỗ nhà cũ, nhà mình trên vách tường lấy xong rồi, chỉ có thể đi nhà người khác gian nhà bên trên mơ bét. Kết quả là, xuyên qua đến Thẩm Dật mang theo gia đình, lần đầu tiên đi ra thẩm phủ. Bên đường người đi đường qua lại lại, thỉnh thoảng cũng có người cùng Thẩm Dật đánh lấy kêu gọi. "Nha, cậu Thẩm, lại đi Đông Sơn tái khởi a." Đây là nhận ra Thẩm Dật, biết hắn nghiện đánh bạc bách tính, thuận miệng trêu ghẹo. Thẩm Dật tại ký ức bên trong kiểm tra không có người này, liền chỉ là Vân Đạm Phong khinh cười cười, cũng không có đi phản ứng. Nhưng này vừa chắc tay, lại làm cho người đi đường cảm thấy kỳ quái, cái này Thẩm gia thiếu gia, thế nào cảm giác không giống với. Thân dài bảy thước Thẩm Dật diện mục tuấn lãng, một thân giá trị xa xỉ cẩm y hoa phục càng làm nền cao quý, bên đường đi qua vài tên kết bạn cô đường, cũng thỉnh thoảng khăn thêu che mặt, liếc trộm hai mắt Thẩm Dật. "Ai, Thẩm công tử sinh thanh tú, đáng tiếc." "Đáng tiếc là cái bất học vô thuật phá gia chi tử." Thẩm Dật thấy chút này cổ trang nữ giới, cũng nhiều nhìn vài lần, từ xuyên qua đến bây giờ, liền không gặp qua mấy cái nữ giới, một cái là hắn mâu thân Lưu phu nhân, một cái Sảo Nhi, lại liền là trong phụ không nhiều lắm khác nha hoàn. Sảo Nhi mang theo chút non nớt, nhưng cũng nhìn ra được là cái phôi mỹ nhân, Thẩm Dật đều yếu kỳ, nha hoàn đều như thế, là thế này nữ giới đều như vậy xinh đẹp, vẫn là trùng hợp hắn nhìn thấy đều xinh đẹp. Một mắt nhìn đi, vừa vặn cùng vài tên cô nương liếc trộm hắn ánh mắt đối đầu, Thẩm Dật kiếp trước cũng là thường thấy sóng gió người, cũng sẽ không cảm thấy mắc cỡ, ôn tồn lễ độ cười cười, vẫy vẫy tay. Vài tên cô nương thấy Thẩm Dật nho nhã bộ dáng, liền đều đỏ mặt lên, không dám nhìn hắn, chờ Thẩm Dật đi tới, mấy người lại còn ngừng lại đưa mắt nhìn nhau, trước kia Thẩm công tử, hình như không dạng này nha. Liên tính tại trên đường gặp phải, chỉ biết vô lễ trêu chọc, nếu là bị hắn phát hiện chính mình tại liếc trộm hắn, không thiếu được muốn lên đến miệng ba hoa vài câu. Hôm nay thấy, lại là khí vũ hiên ngang, tươi mát tuấn dật, đây là làm sao vậy? Vì vậy mấy người lại quay đầu nhìn Thẩm Dật bóng lưng, Thẩm Dật tư thế chót vót, đi bộ cũng đại bộ lưu tình, cái này vừa thấy cái gì cũng nhìn không ra được, trái lại là lại nghĩ tới vừa mới hắn đối với chính mình ngoắc tay mà cười, ngược lại làm cho vài tên cô nương lại đỏ mặt. Thẩm Dật một đường đi, một đường qua, nơi đã đi qua, trên đường người đi đường đều nhịn không được thảo luận, Thẩm gia thiếu gia là làm sao vậy, chẳng lẽ là Lý Thiên Sư đã thông hắn nhâm đốc nhị mạch, đem lãng tử cho đánh quay đầu lại. Thẩm Dật đầy trong đầu đều muốn cho giả Thẩm gia lập bản, trừ ra bắt đầu nhìn nhiều vài lần đi ngang qua cô đường, cũng không có lại nhiều trì hoãn, mang theo một đám gia đình ra Đông Dương thành. Thẩm Dật không có tính toán ở trong thành nhân gia thu thập tiêu thạch, vừa đến chú ở trong thành người phần lớn cũng không nghèo, gian nhà quét dọn hậu cần mặt đất nhanh, tiêu thạch phòng trừng không dư thừa bên dưới nhiều ít, cùng so với bọn hắn, ngoài thành thôn xóm bên trong, có thể thu thập được tiêu thạch khẳng định nhiều hơn nhiều. Thứ hai, tiêu thạch chế băng ở đời này là Thẩm Dật mới biết được bí mật thương nghiệp, nội thành người làm ăn nhiều, Thẩm Dật nghĩ âm thầm phát đại tài, sẽ không có thể một chút chủ quan, còn cần lặng lẽ tiến hành. Mang theo gia đình đến ngoài thành gần nhất thôn xóm, Thẩm Dật khiến cho hạ nhân một trận thét to, hấp dẫn đến trong thôn xóm máy tính. Vây quanh ở Thẩm Dật trước mặt phần lớn là lao hấu phụ nữ và trẻ em, hiện tại các nhà nam nhân đều vội vàng tại bên trong ruộng đồng trồng trọt, hoặc là đi nội thành làm công nhân múc bác, hiện tại trong thôn thừa ra chính là các nàng những người này. Tất cả mọi người không biết đây là đâu đến công tử ca, dẫn người đến các nàng trong thôn thét to, vây quanh ở cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Hôm nay triệu các hương thân tới, chủ yếu là vì một sự kiện, mắt thấy người tập hợp kém không nhiều, Thẩm Dật phủ lên hiền lành mặt cười, nói: "Ta biết các hương thân sinh hoạt khó khăn, hôm nay chính là đến là các hương thân làm tốt hơn sự tình. Ta bên cạnh mấy cái này hạ nhân, cả ngày bên trong vô công rồi nghề, hôm nay khiến cho bọn hắn giúp đại gia miễn phí quét dọn gian nhà." "A, thiếu gia, ngài đây là chơi cái kia ra a?" Dân làng còn không có mở miệng nói chuyện, Thẩm gia hạ nhân trước kinh sợ, hôm nay thiếu gia không phá sản, lại muốn làm cái gì chuyện tốt, làm việc tốt liền làm chuyện tốt ta, có thể vì sao là làm cho bọn họ đám người quét dọn gian nhà a? Thẩm Dật lý cũng không lý, mà là cùng đợi các thôn dân phản ứng, lấy tiêu thạch cũng không thể trực tiếp mua, miễn cho làm cho người ta chú ý tới. Các thôn dân nghe vậy cũng là giật mình, lúc nào trong thành phố quý nhân gia sẽ nghĩ tới bọn hắn chút này người nghèo, trả lại cho các nàng quét dọn gian nhà. Không tin. Hiện trong nhà nam nhân đều tại trong ruộng, Thẩm Dật đoàn người 7-8 đại nam nhân, nếu là làm cho bọn họ vào phòng, trộm đồ vật người kia xử lý. Tuy nhiên trong nhà không có đáng tiền đồ vật, nhưng chút này người giàu từng cái đều là cùng hung gắt, nói không chừng liền bàn ghế đều phải trộm đây. Mắt thấy không có người hưởng ứng, Thẩm Dật cũng nghe thấy các thôn dân tiếng nghị luận, vừa cười nói, tất nhiên các hương thân lo lắng, chúng ta sẽ không vào phòng, chỉ quét từ ngoài, không chỉ miễn phí giúp đỡ quét dọn, mỗi một hộ còn có thể lĩnh 20 văn nhiệt độ cao trợ cấp. Tính toán là ta Thẩm ra một chút tiểu tâm ý, về sau Thẩm ra buôn bán, còn xin các hương thân nhiều giúp đỡ. A, Thẩm ra đám hạ nhân lại giật mình, bọn hắn thu hồi trước kia hôm nay thiếu gia không phá của cách nghĩ, thiếu gia hôm nay trả tại bại gia, miễn phí giúp quét dọn, còn ngã vào đưa tiền. Đây là xài tiền mua cho bụi a. Thiếu gia phá sản đa dạng, lại nhiều một loại. Ai, quá khó khăn. Thẩm ra, các thôn dân nghe thấy Thẩm Dật tự giới thiệu, nghị luận. Ta nghĩ tới, đây là Thẩm Viên ngoại nhà phá gia chi tử. Mấy ngày trước ta vào thành, còn trông thấy sòng bạc người mang theo hắn đi Thẩm gia đòi nợ đây. Ngạch. Thẩm Dật hơi hơi xấu hổ, như vậy lúng túng sự tình, sẽ không muốn tại đám đông quần chúng bên dưới nói ra nha, nói đã nói à, ngươi còn một chút cũng không kỵ hủy, nói lớn tiếng như vậy. Nha. Hắn chính là cái kia phá gia chi tử a. Chính là đem Thẩm gia gia nghiệp bại quang cái kia phá gia chi tử Thẩm Dật. Nghe nói cái này phá gia chi tử còn đem Thẩm Viên ngoại tức ngã. Thật sự là bất tài. Nguyên lai là phá gia chi tử a. Khó trách tìm ta bọn họ cái này đến vùng tệ đây. Thẩm Dật mặt đen đi xuống, dân phong thật đúng là thuần phát có cái gì nói cái đó, không giấu chút nào, còn kém lên mặt loa nói, còn một câu cũng không cách phá ra chi tử. Mấu chốt hắn lúc nào tức ngã Thẩm Viên ngoại. Cái này không thuần túy nói liều đó sao? Tuy nhiên Thẩm Dật biết nói là đồ suối quậy mà không phải hắn, nhưng đồng dạng danh tự, nghe đến thì phải là một dạng a. Bất quá Thẩm Dật phá ra chi tử danh tiếng trái lại là công, chút này bách tính vừa nghe là Thẩm Dật, lập tức liền phóng một nửa tâm, cái này phá sản hồn tiểu tử, còn có thể có cái gì ý đồ xấu? Sai tiền mua cho bụi, thật đúng là hắn mẹ là cái nhân tài. Cái kia giúp nhà ta quét. Rất nhanh, liền có người nguyện ý làm thứ nhất ăn của người. Chương 7 xài tiền mua cho bụi, chương 7 xài tiền mua cho bụi nói chuyện chính là một cái năm năm thứ 3 đại học thô phụ nhân, vừa thấy lúc thường sẽ không thế nào làm việc, hình viên trụ đường eo đều nhanh bắt kịp hai cái Thẩm Dật, nếu như không phải mở miệng nói chuyện, Thẩm Dật kém điểm cho rằng nàng là cái nam nhân. Vị này phụ nhân hiện thân thuyết pháp, nói cho Thẩm Dật, không phải từng cái cổ trang nữ giới đều là mỹ nữ. Thẩm Dật lập tức nói, được rồi. A Phúc, đi theo vị này lớn. Đại Thẩm đi quét gian nhà đi. A Phúc chính là ngày đó bị Thẩm Dật đẩy ra cửa sổ phun ra một mặt bùa vàng nước hạ nhân, cũng là Thẩm Dật thứ nhất biết danh tự gia đình. Tuy nhiên tên gọi A Phúc, nhưng A Phúc không hề khôi ngô, cũng sẽ không quả đen ngồi máy bay, nhưng là phi thường nghe lời. Thiếu gia phát lời nói, A Phúc chỉ phải vẻ mặt đau khổ ứng tiếng, phụ nhân trước khi đi, còn cố ý hỏi Thẩm Dật cái kia 20 văn tiền lúc nào cho, 20 văn tiền, các nàng nam nhân tại bến tàu chuyển một ngày hàng, cũng mới 3-4-10 văn tiền. Thẩm Dật cũng rất sảng khoái, trực tiếp để hạ nhân đem 20 văn tiền đồng giao cho phụ nhân, cái kia phụ nhân lấy tiền, liền mỹ tư tư mà mang theo A Phúc đi nhà. Thẩm Dật trên mặt đang cười, trong lòng cũng ở cười, chút này dân làng không biết tiêu thạch tác dụng, chẳng tặng hắn tiện nghi, 20 văn tiền, căn bản không đủ để cân nhắc tiêu thạch giá trị. May mắn dân làng lo lắng để Thẩm gia đình vào phòng, A Phúc có thể chỉ quét dọn tường ngoài cùng không lớn sân nhỏ, làm nên gia đình cần thiết kỹ năng, A Phúc quét dọn công lực vẫn là rất đầy đủ, không lâu sau liền trở về rồi, còn cầm về một bọc nhỏ tiêu thạch. Phụ nhân cũng liền âm thanh tán dương A Phúc tay nghề tốt, lần này các thôn dân càng hăng hái, tới tấp nói muốn mời Thẩm Dật giúp bọn hắn quét dọn ra nhà. Thẩm Dật hai đến cũng không cự tuyệt, mang tới hạ nhân toàn bộ phái ra ngoài. Tiền đồng cũng giống nước chảy một dạng vung ra ngoài, đây coi là thành bạc, cái này một cái thôn xóm liền tiêu hết gần 10 lượng bạc, bất quá đây đối với bại gia đại thiếu gia Thẩm Dật đến nói, đã tính toán là phi thường tiết kiệm. Từ từ các thôn dân phát hiện mỗi lần quét dọn xong sau, trên tường chút kia cho bụi những gia đình kia đều cất kỹ mang về, có người bởi vậy đặt câu hỏi, Thẩm Dật ha ha cười nói, "Này, người sống một đời, không phải cầu cái tên nhà, ta làm việc tốt lại cho tiền, cũng không thể cái gì cũng phải không đến, mang chút này cho bụi trở về, cũng tốt hướng cha mẹ ta chứng minh, ta là làm chuyện tốt đúng không?" "Đúng đúng đúng." Cậu Thẩm thật sự là người siêu tốt, bọn choa thật sự là chịu phục đấy. Nhận tiền các thôn dân ngoài miệng khen tặng, kỳ thực trong lòng tại cười trộm, tiền này cũng không có hoa trắng, có thể đổi cha hắn nương một đồn đánh. Chưa thấy qua có người quét dọn gian nhà còn lưu đến cho bụi, cái này cậu Thẩm như thế có thể bại ra, thật đúng là không phải không có lý do gì, cái này trong đầu cách nghĩ cũng không quá bình thường. Thẩm ra gia đình bận việc một buổi chiều, Thẩm Dật góp nhặt một bình lớn tiêu thạch, cuối cùng tại hoàng hôn dần dần đến lúc, tại các thôn dân liên thanh cảm ơn bên trong, trở về trong thành. Dật Nhi, đi đâu rồi? Thế nào lúc này mới trở về? Thẩm Dật một hồi phủ, chỉ thấy mẫu thân Lưu phu nhân ngồi ở chính sảnh chờ đợi mình, chính nhìn thấy trở về, tức khắc tiến lên đón, mở miệng đặt câu hỏi. Thẩm Dật vừa đi vừa nói, làm việc tốt đi. Làm việc tốt. Lưu phu nhân trong lòng kỳ quái, đừng là cho sòng bạc làm việc tốt đi đi. Gặp hạ nhân nhấc lên bình cùng tiền đến, Lưu phu nhân lại hỏi, đây là vật gì? Thẩm Dật cười nói, đây chính là thứ tốt. Thẩm Dật cũng không có cùng Lưu phu nhân nói tỉ mỉ, mang theo hạ nhân liền hướng chính mình tiểu viện đi, chút này tiêu thạch nên cẩn thận bảo quản. A Phúc, Lưu phu nhân vẫy vẫy tay, gọi qua A Phúc, lại hỏi, Dật Nhi buổi chiều làm cái gì đi? A Phúc chi tiết đem Thẩm Dật làm sự tình còn nói một lần, Lưu phu nhân đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau liền là cười khổ lắc đầu. Sai tiền mua cho bụi, hoang đường là hoang đường, nhưng dù sao cũng so đi sòng bạc thua trận mấy ngàn lượng tốt bên trên gấp trăm lần. Thẩm Dật trở về phòng, xúc lên cái nắp vừa thấy, bình bên trong tiêu thạch bột phấn tuy là màu trắng, nhưng tại Thẩm Dật trong mắt lại tản ra kim quang. thứ nhất thùng tiền liền toàn bộ dựa vào nó. Thiếu gia, phu nhân gọi ngài đi ăn cơm đây. Nha hoàn Sảo Nhi đúng lúc đó xuất hiện tại Thẩm Dật trước mặt, thông chí hắn nên dùng cơm tối. Người này à, liền sợ so, một buổi chiều nhìn thấy tất cả đều là trong thôn phụ nhân, lúc này vừa thấy Sảo Nhi, càng duyên dáng yêu kiều, thật là một cái ý trung nhân, còn như thế biết điều, so với kia chút rắc thiết hầu muốn tiền đồng thôn phụ thật sự là không biết tốt hơn được mấy. Trái phải là cái hoàn khố thiếu gia, Thẩm Dật dứt khoát giơ tay tại Sảo Nhi mang theo chút bụi bấm khuôn mặt bên trên nhéo một phen. Sảo Nhi không rõ nguyên do xem Thẩm Dật đưa tay tới, mới đầu còn không biết thiếu gia muốn làm chút cái gì, chờ Thẩm Dật bóp bên trên mới phản ứng qua tới, sắc mặt tức khắc đỏ bừng, tim đập đột nhiên nhanh. Thẩm Dật gặp Sảo Nhi mắc cỡ bộ dáng, càng cảm thấy lý thú, ha ha cười một tiếng, cất bước hướng chính sảnh đi. Tiểu Nha hoàn xem thiếu gia rời đi bóng lưng, rụt rè đồng thời lại có chút kỳ quái, thiếu gia dĩ vãng cũng không dạng này, cơ hồ không có cầm mắt nhìn thẳng qua nàng, bây giờ lại. Nhớ tới Thẩm Dật tay nhiệt độ, Sảo Nhi mặt lại đỏ, xem ra thiếu gia tuy nhiên bình thường chút, nhưng vẫn là có chút di chứng, nên phu nhân nói cho, nhiều hướng Lý Thiên Sư lấy mấy tấm bùa vàng mới lạ. Cơm tối tuy nhiên chuẩn bị kỹ, nhưng trên bàn cơm lại chỉ có Thẩm Dật cùng Lưu phu nhân hai người. Thẩm Dật mang theo hạ nhân ra ngoài về sau không bao lâu, Thẩm Vạn Tài cũng ra cửa, đương nhiên Thẩm Vạn Tài không phải đi vung tệ, mà là nghĩ biện pháp kiếm bạc, dù sao cự ly lúc ấy hắn đáp ứng trả nợ kỳ hạn cũng chỉ thừa ra 7 ngày. Đến lúc đấy không trả nổi tiền, căn nhà cùng cửa hiệu đều phải thế chấp ra ngoài, đến lúc đấy thật đúng là xoay người vô vọng. Lao cha lớn tuổi đều như thế chịu khó, Thẩm Dật cũng không tốt ý tứ chậm gì ăn cơm, Lưu phu nhân còn chờ nhiều cho Thẩm Dật kẹp chút đồ ăn, Thẩm Dật lại chỉ là tùy tiện bóc mấy cái cơm, liền đứng dậy đi nha. Nương ta ăn được, ngài từ từ ăn. Thẩm Dật cầm lên vải lụa lung tung lau một phen, đứng dậy bước đi. Ấy, Dật Nhi, lại ăn nhiều. Đứa nhỏ này. Thẩm Dật 2-3 bước chạy ra ngoài, Lưu phu nhân gọi không dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đã có nhàn nhạt tan lòng, hiện tại Thẩm gia duy nhất đáng giá cao hứng sự tình, cũng chính là Thẩm Dật thân thể khỏe mạnh. Theo sau Lưu phu nhân lại nói, Sảo Nhi, trong đêm cẩn thận chút, nếu là Dật Nhi đói, phải đi cho hắn làm một ít thức ăn. Sảo Nhi khéo léo lên tiếng, theo sau liền đi theo Thẩm Dật đi. Thẩm Dật trong phòng, Sảo Nhi mở to một đôi con mắt to, xem mới vừa cơm nước xong, liền một đầu tiến vào gian nhà không biết đang làm những gì thiếu gia, trong lòng có nho nhỏ bất an. Bởi vì, thiếu gia cười, có điểm lạ, cũng có điểm hỏng. Thẩm Dật cười sát thực rất xấu, bởi vì hắn đang nghĩ, chờ hắn băng vừa lên thị, Trần gia sẽ là cái gì phản ứng. Hiện tại hết thảy Đông Dương thành, trừ gia quận trưởng cái kia, chỉ có Trần gia có hầm băng, cái này hầm băng vẫn là từ Thẩm gia trên tay xảo thủ hào đoạt đi, đối với trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, gia tốc Thẩm gia phá sản Trần gia, Thẩm Dật cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ chịu. Cái này chế băng chỉ là thu hoạch thứ nhất thùng tiền, có cái này thứ nhất thùng tiền về sau nha. Chính là Trần gia cái kia vô số thùng tiền. Đi ra lan lộn, sớm muộn đều phải trả, Trần gia từ Thẩm gia cướp đi, Thẩm Dật không chỉ muốn bọn hắn ý nguyên không thay đổi đơn ra, còn muốn để Trần gia thể nghiệm, Thẩm gia bây giờ cảnh ngộ. Chương 8 Long Đầu Trần gia Trần lão gia thần cơ diệu toán, Thẩm Yên ngoại hôm nay buổi chiều, quả nhiên lại đi ta cái kia làm tài vật. Hiện nay Đông Dương thành nhà giàu nhất, Trần gia quý phủ, gia chủ Trần Hữu Thành đang tại yến khách, ngồi đối diện hắn, là Đông Dương thành một nhà hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Trần Hữu Thành vuốt cái cằm chỗ không có mấy cây trồng dâu, cười to nói, ha ha, không phải lão phu thần cơ diệu toán, Thẩm gia bây giờ cái kia còn lên nhiều như vậy nợ, đi ngươi kia là đương nhiên. Trần Hữu Thành ngoài miệng nói xong chính không phải thần cơ diệu toán, có thể trong giọng nói cố kia đắc ý sức lực, lại là một chút cũng chưa che đậy. Trần Hữu Thành dáng dấp xấu xí, đôi mắt nhỏ bên trong lóe rảo hoạt ánh sáng, cái này mấy năm ngày tốt lành để hắn mặt mày tỏa sáng, cho dù trời sinh dáng dấp tặc mi thử nhãn, nhìn đi lên cũng không như vậy bị uội. Chỉ lo chính mình nhấp một ngụm rượu, Trần Hữu Thành lại nói, hắn làm vật gì? Cái kia hiệu cầm đồ trưởng quý nói, là một khối ngọc bội, quả nhiên là chất lượng thượng giai. Nghe nói là Thẩm gia đồ gia truyền. Ta phỏng chừng cái kia ngọc, ít nói cũng đáng 5 ngàn lượng. Thẩm Vạn Tài còn có như thế bảo vật. Trần Hữu Thành giật mình một phát, hắn cũng không biết Thẩm Vạn Tài còn có này bảo vật, nếu là sớm biết vậy, sớm đã nghĩ biện pháp chính lấy tới trong tay. Theo sau Trần Hữu Thành híp mắt nói, ngươi thu. Nào dám nha. Hiệu cầm đồ trưởng quý hai tay đập chân, phủ nhận nói, cái này không phải ngài phát lời nói, không cho phép thu Thẩm gia đồ vật nha. Hiện tại Trần gia chính là Đông Dương thành thương nhân ở giữa Long Đầu, có thể nói là phong sinh thủy khởi, lực ảnh hưởng kia là nói 102, bên ngoài bên trên, thật đúng là không có cái nào thương nhân dám cùng Trần gia đối nghịch. Chỉ có điều, năm đó cái này địa vị lại là thuộc về Thẩm và Tài. Ha ha, tốt. Đến, uống. Trần Hữu Thành nghe vậy cất tiếng cười to, giống như chính đang cười thành tựu ngày hôm nay, lại như tại cười nạo Thẩm gia tao ngộ. Hiệu cầm đồ trưởng quý vội vàng bưng lên chén rượu, cười làm lành nói, ta theo ngài phân phó làm, cái kia Thẩm gia rượu kia trải. Trần Hữu Thành cười nói, yên tâm, đến lúc đấy tới cửa, ngươi liền đi theo ta sau lưng, ta đảm bảo cái kia cửa hàng có thể phân tại trên tay ngươi. Đông Dương thành người làm ăn, phần lớn đều nhờ chút Thẩm Vạn Tài bạc, hiện tại đến chia ra sản thời điểm, hiệu cầm đồ trưởng quý vô cùng muốn Thẩm gia tại thành Nam bán rượu, bởi vì cái kia cửa hàng vị trí khu vực vô cùng tốt, phụ cận ở đều là người giàu, muốn bán muốn quá tốt làm. Hiệu cầm đồ trưởng quý lúc này mừng rỡ nói, đa tạ Trần lão gia. Tuy nhiên hắn cấp cho Thẩm gia tiền, vẫn còn so sánh không hơn chút kia lớn chủ nợ, thế nhưng nếu có Trần Hữu Thành giúp hắn nói chuyện, cái kia cửa hàng 89/10 liền về hắn. Dù sao không chỉ là hắn, trong thành người làm ăn đều phải cho Trần gia mặt mũi. Trần Hữu Thành xua tay nói, "Ấy, chúng ta Đông Dương thành người làm ăn, giúp đỡ lẫn nhau chính là lẽ thường. Nói cái gì cảm ơn? Trần Hữu Thành cấp cho Thẩm gia tiền nhiều nhất, thế nhưng rượu kia trải, Trần Hữu Thành còn trướng mắt. Hắn muốn, một cái là Thẩm gia đại trạch, một cái khác là Thẩm gia mở thanh lâu, Quế Âm Các. Làm nên Thẩm gia số lượng không nhiều còn tại mưu cầu lợi nhuận sản nghiệp, đủ thấy Quế Âm Các khác biệt chỗ, cái kia Quế Âm Các chiếm diện tích lớn, trong các nghệ kỹ cũng là nhất lưu, nếu không phải Thẩm Vạn Tài bây giờ không có tâm kinh doanh, tuyệt đối không chỉ kiếm mấy chục lượng. Đại trạch có Kim Đao Bang cũng ở cướp, có điểm có làm, thế nhưng Quế Âm Các, Trần Hữu Thành là tình thế bắt buộc. Đúng đúng đúng, Trần lão gia thật sự là Đông Dương Thành người siêu tốt. Là chúng ta những người này tấm gương, dê đầu đàn nha. Thiên Xuyên Vạn Xuyên, Lĩnh Hót Không Mặc, Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ liên tục vô mông ngựa, chọc cho Trần Hữu Thành lại là một trận đắc ý cười lớn. Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ bồi cười, kỳ thực trong lòng xem thường, Trần Hữu Thành có thể nói là theo tại Thẩm Vạn Tài phía sau cái mông làm giàu. Lúc đầu tiên, Trần Hữu Thành chính là Thẩm gia hạng nhất sản nghiệp bên trong thuê trưởng quỹ, về sau mới tự lập môn hộ. Trần Hữu Thành biết rõ ràng Thẩm gia thiếu gia bại gia, còn trong tối ngoài sáng cho hắn đưa bạc đi hoa, mỗi lần đưa bạc, khiến cho Thẩm gia thiếu gia viết biên nhận đèo, sau đó liền cầm lấy chứng từ hướng đi Thẩm Vạn Tài đòi tiền. Thẩm Dật gần 2 năm bại tiền có thể nói đại đa số đều là Trần gia, có thể Trần gia chỉ bằng chút tiền này để Thẩm Vạn Tài trả tiền, còn không nổi. Bắt ngươi nhà hờ băng, buôn bán gán nợ đi. Hiện tại Thẩm gia lâm vào bút bùn, Trần Hữu Thành còn bỏ đá xuống giếng, trong bóng tối dở trò xấu, sắp thực để Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ trong lòng chơ chén. Nhưng chơ chén về chơ chén, lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Mới có lợi cầm, trước dính vào Trần gia này bắp đùi lại nói: "Thiếu gia, ngài đây là muốn làm cái gì?" Tiểu Nha Hoàn mở to hiếu kỳ con mắt to, xem Thẩm Dật một trận quái dị thao tác. Một lớn một nhỏ hai cái bại, Thẩm Dật làm cho người ta đem chúng nó đều cho chuyển vào trong phòng, nhỏ bại bỏ vào vạc lớn bên trong, phân biệt chứa đầy nước, lại hướng vạc lớn bên trong gia nhập thu thập đến tiêu thạch dễ tan trong nước, mà còn hòa tan tình hình đặc biệt lúc ấy hấp thu lượng lớn nhiệt lượng, dùng nước nhiệt độ hạ thấp đủ để ngưng kết thành băng, cái này liền là tiêu thạch chế băng bí pháp. Đương nhiên, cái này chỉ tại Thẩm Dật thế giới này tính toán bí pháp, tại đã từng trên địa cầu, chiều đường về sau, mọi người liền đã biết tiêu thạch có thể dùng cho chế băng, Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thông, hoa hạ con em không quản ở đâu, đều là hưởng thụ vô cùng. Lúc này Thẩm Dật đang dùng một khối vải che miệng mũi, một mặt hướng trong nước tăng thêm tiêu thạch, chờ làm xong về sau, Thẩm Dật mới tháo xuống khăn bịt mặt, cười nói, đây là có thể để cho bại gia thiếu gia biến thành có tiền thiếu gia bà bối. Tiểu Nha Hoàn nghịch ngợm le lưỡi một cái, nguyên lai thiếu gia chính còn biết rõ bại gia đây. Thẩm Dật dương mắt nhìn về phía Tiểu Nha Hoàn, chê bữa, xảo nhi có cái gì muốn? Chờ thiếu gia phát tài rồi tặng cho ngươi. Ta. Xảo nhi nghe vậy sững sờ, dường như không ngờ thiếu gia sẽ đột nhiên nói muốn đưa nàng đồ vật. Thẩm Dật gật gật đầu, xảo nhi cái này Tiểu Nha Hoàn lại biết điều lại để mắt, còn dễ dàng mắc cỡ. Cho người ưa thích, cái này hai ngày phục thị chính chiếu cố cũng cần cụ chăm chỉ, chút này nha hoàn vào ngày thường tiền công không có nhiều ít, muốn cho chính mình thêm chút đồ vật cũng khó khăn, Thẩm Dật đưa nàng lễ vật, coi như là cảm tạ nàng. Xảo Nhi làm như suy nghĩ thật lâu, cuối cùng giãn mặt cười nói, Xảo Nhi không cần cái gì, chỉ cần thiếu gia, lão gia, phu nhân qua tốt, Xảo Nhi liền thỏa mãn. Thẩm Dật tại chỗ sững sờ. Trên đời lại thực có như thế vô tư nha hoàn. Trong nhất thời để Thẩm Dật đều có chút cảm thấy thế giới này thật đẹp tốt. Đáng giận tiểu nha hoàn, không cần như vậy chọc người ưa thích a. Thiếu gia ta chính là tuổi dậy thì ngươi dạng này rất nguy hiểm. Thẩm Dật duỗi tay nu nu tiểu nha hoàn đầu, không ngoài dự đoán, tiểu nha hoàn mặt lại đỏ. Thẩm Dật quan sát Xảo Nhi một trận, trông thấy một chỗ lúc, hai mắt đột nhiên trợn một cái, theo sau nhanh như bay tựa đầu vặn đến một bên, ho khan một tiếng nói, tặng ngươi thân quần áo mới à, nhìn ngươi cái này thân, cũng không quá thích hợp. Sẽ không nha, Xảo Nhi cảm thấy rất phù hợp. Xảo Nhi nói phân nửa, lại còn dừng lại. Thẩm gia xác thực có một trận chưa cho hạ nhân đổi qua bộ đồ mới, nhưng cổ đại quần áo vốn là rộng thùng thình, Xảo Nhi vóc người cao lớn chút, miễn cưỡng cũng còn vừa người, thế nhưng duy chỉ có một chỗ sắc thực có chút bao bọc không dừng lại. Xảo Nhi xem như là biết vừa mới thiếu gia đang nhìn cái kia, song thủ hạ ý thức chính che bộ ngực, sắc mặt đỏ bừng. Thẩm Dật lúng túng ho khan hai tiếng, lỗi lầm, thế mà nhìn chằm chằm tiểu nha hoàng nhìn nhập thần, chỉ có điều tiểu nha hoàng cái này trưởng thành cũng quá siêu chất chút. Chương 9 đánh chết ngươi cái phá gia chi tử, chương 9 đánh chết ngươi cái phá gia chi tử. Nửa ngày về sau, Thẩm Dật duỗi tay dò xét một cái trong bạc nước, cảm giác đến một trận lạnh buốt ý, tức khắc mừng rỡ trong lòng. Nhưng Xảo Nhi một câu lời nói, để Thẩm Dật tâm càng là lạnh nửa mẩu. Bị Thẩm Dật ánh mắt phi lễ Xảo Nhi đi mà quay lại, vương một chén đen xì xì nước tiến đến, lúc này Thẩm Dật không cần hỏi, cũng biết kia là cái gì vậy. Đây là Lý Thiên Sư cho hắn lưu lại linh đan rượu dược. Thẩm Dật không nể mặt, tiểu nha hoàn giống như cũng biết Thẩm Dật không muốn uống, tại Thẩm Dật mở miệng phía trước, liền bày ra hủy khuất chẳng chặn bộ dáng nói, thiếu gia, phu nhân phân phó. Ấy được rồi, Thẩm Dật bất đắc dĩ khoát tay, nói, đi đem A Phúc gọi tới. Xảo Nhi nghe vậy khéo léo đi, không lâu sau, A Phúc liền đến, mệt mỏi một ngày, lúc này chính là đám hạ nhân thay phiên tắm rửa thời điểm, vốn là xếp tới A Phúc, bất đắc dĩ Thẩm Dật lại gọi hắn, A Phúc chỉ phải vội vàng chạy đến. Thiếu gia, làm sao vậy? A Phúc hỏi một câu, Thẩm Dật không có trả lời hắn, mà là đối Xảo Nhi nói, ngươi trước bên dưới đi thôi, thuốc ta sẽ uống. Xảo Nhi dường như có chút lo lắng, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, Thẩm Dật nói, cái này không phải có A Phúc tại đây nha, ngươi sợ cái gì? Xảo Nhi xem thuốc, lại xem A Phúc, cuối cùng khẽ chào thân, cáo lui. Xảo Nhi rời khỏi gian phòng về sau, Thẩm Dật quyết đoán cầm chén lên, đẩy ra cửa sổ, gọn gàng linh hoạt đem đũa vàng nước cho đổ. A Phúc thấy thế cả kinh nói, thiếu gia, cái này cái gì cái này, bản thiếu gia hết bệnh rồi. Khi nói chuyện, Thẩm Dật còn móc ra một hai bạc, ném cho A Phúc. A Phúc tiếp được đầu tiên là sững sờ, theo sau cùng hỉ nói, cảm tạ thiếu gia. cảm tạ thiếu gia. Thiếu gia không có bệnh. Trời mới biết A Phúc trong lòng có rất cao hứng, dị vang thiếu gia tuy nhiên bại gia, có thể chưa từng thưởng qua bọn hắn một văn tiền. Đột nhiên được như vậy một bút lớn bạc, A Phúc quả thực cảm thấy là tổ tông phù hộ. A Phúc vẫn là biết làm việc, lần trước Thẩm Dật phun hắn một mặt đùa bằng nước, hắn tuy nhiên rất ủy khuất, nhưng lại không có đi cáo trạng, cơ mà, lần này một hai bạc, cho không bởi vì vẹn vẹn một kiện sự này cho hắn. Ấy, ngươi đi đâu? Ta cho ngươi đi. Gặp A Phúc bưng cái chén không muốn đi, Thẩm Dật vội vàng gọi hắn lại. A Phúc nghi hoặc quay đầu lại nói, thiếu gia, còn có chuyện gì sao? Tới, Thẩm Dật ngắt tay để A Phúc đi qua, chỉ vào vò nước nói, nhiệt độ thấp liền hướng bên trong thêm chút nải phấn, thêm đến kết băng cho đến. Tiêu thạch có thể chế băng, nhưng mùa hè cho dù là trong đêm, nhiệt độ cũng rất cao. Muốn cho nước kết băng, nhất định phải thủy chung duy trì một cái nhiệt độ thấp. Bởi vậy tại kết băng phía trước, mỗi qua một khoảng thời gian liền muốn hướng trong nước thêm tiêu thạch. Cái này mệt mỏi lại không có kỹ thuật hàm lượng công tác, Thẩm Dật đương nhiên chính sẽ không tới làm. A Phúc giật mình một phát, lắp bắp nói, kết băng. Thiếu gia, đây chính là mùa hè. A Phúc cảm thấy thiếu gia bệnh khẳng định còn chưa xong, cái kia bừa vàng nước cần phải uống. Thẩm Dật chẳng muốn cùng hắn giải thích, cầm lấy hắn tay bỏ vào trong vạt. Thật lạnh. Nguyên bản phổ thông nước hiện tại đã giảm nhiệt thành nước đá, nhưng là muốn đến kết băng, còn phải vượt qua một khoảng thời gian. Băng là được rồi, xem ngẩn, làm tốt vào, thiếu gia ta trước ngủ. Nói xong Thẩm Dật xua xua tay, trực tiếp nằm lịch xuống giường. A Phúc từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nguyên lai thiếu gia hôm nay không phải đi bại gia, là cố ý mang theo bọn hắn đi thu thập chút này màu trắng bột phấn. Loại này trên tường thôi, thế mà có thể ở mùa hè để nước kết thành băng. Mùa hè băng. Vậy nhưng là giá trị xa xỉ. Cái này kết xù tài phú, liền muốn từ trong tay mình sinh ra. Đến biết bí mật này, A Phúc trong lòng hưng phấn dị thường, sáng tạo một nét kết xù tài phú, xa so với đến một hai bạc ban cho đến kích thích. A Phúc hưng phấn nói, thiếu gia, muốn bao nhiêu lâu dài tài năng kết thành băng? Thẩm Dật nhắm mắt nói, ai biết được, có lẽ nửa đêm, có lẽ một đêm. A. Thẩm Dật biết tiêu thạch chế băng, nhưng ở phía trước thế gia nhà hộ hộ có tủ lạnh thời đại, ai còn ăn không có chuyện gì dùng tiêu thạch chế băng. Vì vậy đối với lúc này, Thẩm Dật cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ có thể để A Phúc làm một hồi người công cụ. Bất quá kết băng thời gian, hoặc là nói tiêu thạch tác dụng, xa so với Thẩm Dật trong tưởng tượng đến mãnh liệt. Chỉ qua nửa ngày, thậm chí Thẩm Dật còn không có đi ngủ, liền truyền đến A Phúc hưng phấn hô to âm thanh, thiếu gia, có. A. Thẩm Dật mơ mơ màng màng mở mắt ra, A Phúc hưng phấn mà kéo hắn đi qua, chỉ thấy nguyên bản hai cái ca bên trong nước đã kết thành trong suốt long lanh, cứng rắn băng. Đậu mỡ. Băng. Ngày hôm sau, Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài rời giường về sau, chính đến chính sảnh chuẩn bị dùng bữa sáng lúc, Sảo Nhi ngon mà cười, bưng tới hai chén canh đậu xanh, nói: "Phu nhân, lão gia, tiêu giải nóng à, cái này canh đậu xanh là thiếu gia cố ý chuẩn bị đây này." Giật Nhi chuẩn bị, thật là có tâm. Lưu phu nhân mừng rỡ, con trai hiểu chuyện, nàng từ cao hơn ai cũng hừng, tuy nhiên vẫn là tại bại gia, nhưng cái này chuyển biến đã đủ tốt. Thẩm Vạn Tài kỳ quái nói, Giật Nhi sẽ vào phòng bếp. Canh đậu xanh không phải thiếu gia làm, bất quá. Sảo Nhi hì hì cười một tiếng, đem hai chén canh đậu xanh đặt ở nhị lao trước mặt, bán cái nút, nói: "Ngài cùng phu nhân uống sẽ biết." Thẩm Vạn Tài tò mò xem qua một mắt canh đậu xanh, bên kia Lưu phu nhân không quản nhiều như vậy, đã múc một muỗng vào miệng. "A." Lưu phu nhân kinh hô một tiếng, Thẩm Vạn Tài quý lên, vội nói: "Làm sao vậy? Quá nóng." "Ai, ngươi chậm một chút." Thẩm Vạn Tài rất quan tâm thế tử, nhưng Lưu phu nhân giật mình, không phải bởi vì nóng. Lưu phu nhân kinh ngạc nói: "Lao ra, ngươi uống một cái." Thẩm Vạn Tài trong lòng càng là nghi hoặc, lấy canh đậu xanh uống một cái, hai mắt sáng lên, ướp lạnh. Sảo Nhi cười hì hì nói: "Là đâu, đây là thiếu gia cố ý băng." "Bành." Thẩm Vạn Tài đột nhiên vô bản, khó được nổi giận. "Cái này phá gia chi tử." Thẩm Vạn Tài tức giận mắng một câu, không chỉ không có bởi vì ướp lạnh canh đậu xanh mà hàng hỏa, ngược lại bên trên phát hỏa. Ban đầu Thẩm Vạn Tài là không có dạng này nổi giận, nhưng bởi vì hôm qua ra ngoài nghĩ biện pháp chủ bạc, lại bốn phía vấp phải chắc trở, liền hiệu cầm đồ cũng không thu hắn đồ vật, điều này làm cho Thẩm Vạn Tài đã phẫn nộ lại tuyệt vọng, khó đạo thiên muốn tuyệt ta Thẩm gia. Mà tại đây Thẩm gia mấu chốt ngay miệng bên trên, cái này phá gia chi tử thế mà còn đi mua băng. Băng là hiện tại Thẩm gia có thể sử dụng lên sao? Ham ăn biếng làm. Lúc trước sẽ không nên cho hắn lấy Thẩm Dật cái này tên. Lấy ra phát đến. Thẩm Vạn Tài mười phần phẫn nộ, ban đầu hôm qua xem Thẩm Dật dường như hiểu sự chút, không ngờ hôm nay lại thành phá gia chi tử. Quả thực quá tức người. Thẩm Vạn Tài tức giận hỏi, cái kia phá gia chi tử ở đâu? Sảo Nhi bị Thẩm Vạn Tài bộ dáng hù đến, đều đã quên giải thích, sững sờ nói, tại phòng hiên. Thẩm Vạn Tài nổi giận đùng đùng đi, Lưu phu nhân vừa thấy lúc này lao ra là muốn làm thật, đội vàng bắt kịp đi, trong lòng suy nghĩ Dật Nhi lúc này xác thực có chút không hiểu chuyện. Thẩm Dật chính thư thư phục phục nằm ở trong phòng, thưởng thụ lấy khôi băng mang tới cảm giác mát. Bành! Cửa phòng bị Thẩm Vạn Tài thô bạo đẩy ra, Thẩm Dật không phát hiện Thẩm Vạn Tài trên tay thước, thuận miệng nói, "Cha, đến ngồi hội, mát mẻ." "Ba, Tam Đoá, cha ngươi làm gì?" Thẩm Vạn Tài một thước quất vào ván giường bên trên, cũng không biết là Thẩm Vạn Tài đến cùng không nỡ bỏ hạ thủ, vẫn là Thẩm Dật phản ứng nhanh, tránh khỏi, không vậy lần này có thể kết kết thực thực quất vào hắn trên ông. Thẩm Vạn Tài tức giận nói, "Làm gì? Ta đánh chết ngươi cái phá gia chi tử." Chương 10 thiếu gia sẽ yêu thuật Thẩm Dật một ngụm, theo sau đội bằng nói, "Không phải, cha, đêm qua quá muộn. Ta suy nghĩ một chút ngài nhị lão đều đang ngủ, liền không ngài đưa qua, không phải ta độc chiếm." "Ngao." Lần này, là kết kết thực thực quất vào Thẩm Dật trên đùi, giúp Thẩm Dật hú lên quái dị, bị thương đánh, cái này cần truy tìm đến lên tiểu học lúc, lúc này lại ăn một bữa măng xào thịt, cái kia tư vị, sảng khoái. Thẩm Dật còn tưởng rằng lão cha là hiểu lầm có băng không cho bọn hắn dùng, còn muốn giải thích một phen, người nào nghĩ đến Thẩm Vạn Tài không phải hiểu lầm hắn độc chiếm, mà là liền cái này băng lai lịch đều hoàn toàn hiểu lầm. Thẩm Vạn Tài xem đồ đựng đá bên trong hóa hơn phân nửa băng, cảm thụ được trong phòng ngoài phòng không đồng dạng như vậy nhiệt độ, trong mắt đều nhanh toát ra hỏa đến, lớn như vậy một khối băng, không có mấy trăm lượng cũng không khả năng mua đến. Thẩm Vạn Tài tức giận nói, ngươi chừng nào thì trộm tiền? Thẩm Vạn Tài tức giận không chỉ là Thẩm Dật bại gia, càng nhiều vẫn là bởi vì Thẩm Dật trộm trong nhà tiền. Hiện tại Thẩm Vạn Tài mỗi ngày chỉ cấp Thẩm Dật 20 lượng bạc tiêu vặt, hắn lại mua được rất tốt lớn như vậy một khối băng, trừ ra trộm trong nhà tiền, còn có thể có khác giải thích. Nghe thấy Thẩm Dật một tiếng quay thiếu, Lưu Phu Nhân vội vàng ra tốc chạy vội tiến đến, vừa thấy Thẩm Dật bộ dáng, nước mắt một cái liền đi ra, vài bước bổ nhào qua, che ở Thẩm Dật trước mặt, thê tiếng nói, ngươi muốn đánh chết Dật Nhi nha? Ngươi dứt khoát liền chúng ta hai mẹ con một khối đánh chết được rồi. Thẩm Dật cũng không phải rất đau, nghĩ đến lao cha là để lại lực, chỉ là lâu dài không có chịu qua đánh, lại đánh quá đột nhiên, mới để cho hắn phát ra quái khiếu, thấy thế bộ nói, nương ta không sao, ngươi nghe ta cùng cha giải thích. Giải thích cái gì? Lưu Phu Nhân ngược lại hăng hái, nước mắt ào ào rơi, mang theo nước lỡ nói, thời tiết như vậy nóng, Dật Nhi cảm giác đều ngủ không tốt, mua khối băng lại làm sao vậy? Bạc là ta cho hắn. Ngươi đánh ta đi. Ngươi. Thẩm Vạn Tài cảm thấy bất đắc dĩ, vừa mới đánh Thẩm Dật khoảnh khắc đó cũng là dựa vào một lời lựa giận, hiện tại tỉnh táo lại hắn liền hối hận, lại nói hắn sao có thể thế được đi đánh làm bạn 20 năm vợ cả. Thẩm Dật lại là sững sờ, cái này nhị lao đối với chính mình sát thực cưng chiều quá mức, mấu chốt là, nương, ngươi chừng nào thì đã cho ta bạc? Ta không thu đến a. Thẩm Dật xem như là làm rõ ràng lão cha vì cái gì nổi giận, có vẻ vì vậy vì chính mình trộm tiền đi mua băng, Sảo Nhi nha đầu kia thế nào chưa nói tin tưởng. Thời điểm này Sảo Nhi gấp chạy vào, vừa thấy trong phòng tình huống, càng là khẩn trương, vội vàng nói, thiếu gia, đều do Sảo Nhi, là Sảo Nhi chưa nói tin tưởng. Thẩm Dật bất đắc dĩ thở dài nói, cha, ngươi hiểu lầm, cái kia băng chính là ta làm, chính mình làm. Thẩm Vạn Tài giận dữ, mùa hè lớn ngươi đi đâu làm băng, trộm tiền không tiếp thu sai, còn địa chuyện, ta xem ngươi nên đánh. Đối với mùa hè kết băng loại này trái với vật lý định luật hiện tượng, Thẩm Vạn Tài đương nhiên là không tin, không ngừng hắn không tin, chưa thấy qua cũng không tin, liền vẫn luôn nhất cương triều Thẩm Dật Lưu Phu Nhân đều thương tâm, Dật Nhi đứa nhỏ này bắt đầu học được địa chuyện. Ô ô ô. Thẩm Dật mắt thấy giải thích không được, chỉ đành phải nói, A Phúc, lại đi đánh hai vại nước tới. A Phúc làm việc vẫn là nhanh, không có một hồi liền mang theo thùng nước trở về rồi, một tay lấy nước rót vào đi, lại xe nhẹ đường quen rót vào tiêu thạch, sẽ chờ kết băng. Tốt tại có Lưu Phu Nhân ngăn cản, Thẩm Vạn Tài không có lại độc thủ. Nửa ngày về sau, Thẩm Dật nói, cha, ngươi qua đến xem. Nhìn cái gì? Thẩm Vạn Tài tức giận nói. Thẩm Dật nói, người xem. Thẩm Vạn Tài hướng trong chum nước băng đi ánh mắt, bên dưới một giây, ánh mắt ngưng kết. Trong bạc nước đang tại chậm rãi kết băng, trên mặt nước đã hình thành mỏng manh một tầng mặt băng. Cái này thực sự vượt ra khỏi Thẩm Vạn Tài lý giải năng lực, khiến cho hắn đều có chút cá lăng. Cái này. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, lần này ngài nên tin chưa? Sự thật bày tại trước mặt, không kiềm được Thẩm Vạn Tài không tin, hắn tin băng là Thẩm Dật làm, thế nhưng, nhanh đi mời Lý Thiên Sư, Dật Nhi sẽ yêu thuật. Không, hắn không phải Dật Nhi. Thẩm Dật tức khắc mặt sầm lại. Người cổ đại gặp phải lý giải không được sự tình, liền sẽ dùng yêu thuật thần tích tiên pháp đến miêu tả, đây là phong kiến mê tín tạo thành, tại đây loại thời đại dưới bối cảnh, là rất khó sửa đổi biến thành sự tình. Thẩm Dật nói hơn nói thiệt, dùng sự thật chứng minh, là tiêu thạch lên tác dụng, mà không phải hắn sẽ yêu thuật. Nếu như cứng rắn muốn nói là cái gì pháp thuật lời nói, vậy cái này loại pháp thuật đã kêu làm khoa học. Lại nữa, vừa mới toàn bộ hành trình đều là A Phúc thao tác, Thẩm Dật đụng cũng chưa đụng cái kia vào nước, vì vậy, Thẩm Dật lại tìm một khoảng thời gian toàn lực ngăn cản Thẩm Vạn Tài muốn đánh chết A Phúc. Cái này đáng thương yêu quái đã trải qua tốt một trận quyết bảo, Thẩm Vạn Tài cùng Lưu Phu Nhân mới rốt cục tin tưởng, Thẩm Dật chính là Thẩm Dật, không phải sẽ yêu thuật Thẩm Dật. Thẩm Vạn Tài ho khan một tiếng, có chút khó chịu nói, vừa mới là vì cha sai lầm rồi, vi phụ hướng ngươi xin lỗi. Tuy nhiên Thẩm Vạn Tài còn bưng phụ thân cái giá, nhưng có khả năng mở miệng hướng con trai nhận sai, tại đây cái thế giới dĩ nhiên là lớn không dễ, đây đối với cha mẹ xác thực là khó được. Thẩm Dật độ lượng nói, không có, lão tử đánh con trai thiên kinh địa nghĩa, ngài ưa thích lại đánh hai lần cũng được. Thật. Thẩm Vạn Tài vừa nghe hăng hái, dĩ vãng không đánh con trai không có nghĩa là hắn không nghĩ đánh cái này phá gia chi tử, chỉ là khắc chế phu nhân tăng thêm một mực che chở, bây giờ tất nhiên Thẩm Dật chủ động gom đến gần, cái kia không còn đánh lên hai thước hạ giận. Thẩm Dật vừa thấy lao cha ánh mắt không đúng, vội vàng gọn đến một bên, cười khăn nói, cha, ta nói đùa nha. Theo sau, Thẩm Vạn Tài cùng Thẩm Dật đây đối với cha con đều cười lên. Lưu Phu Nhân thở ra một hơi, trong nhà thật lâu không có dạng này bầu không khí, nước mắt lại lướt xuống, bất quá lần này là vui đến chảy nước mắt. Vấn đề giải quyết, Thẩm Vạn Tài liền nói, nếu như có thể lượng lớn chế băng, cầm ra đi mua bán lời nói. Thẩm Vạn Tài cũng là thương trường lão thủ, cơ hội làm ăn kia là nhìn minh minh bạch bạch, nếu như nói trên tường cho bụi có thể chế băng đi ra lời nói, đây là một vốn bốn lời, thậm chí 10 vạn sắc buôn bán. Thẩm Dật gật đầu nói, đúng, cho nên hiện tại ngài phải giúp ta một sự kiện. Thẩm Vạn Tài hỏi, chuyện gì? Thẩm Dật đưa tay một đám, cười đùa nói, đưa tiền. Hôm qua trên thân 20 lượng hoa kém không nhiều, bởi vì chế băng chi phía trước, không có nói phía trước làm gửi băng đồ chứa, băng cũng không có hình thành mua bán lượng, Thẩm Dật liền dứt khoát đem qua làm băng chính lấy ra dùng. Mà bây giờ nên làm sự tình, chính là mở rộng quy mô, chế tạo ra đủ để mua bán băng lượng, tiếp xuống sẽ chở vàng bạc cao ảo vào túi. Lúc này đây, Thẩm Vạn Tài không có lại tự tuyệt, trực tiếp đại thủ bút cho Thẩm Dật 500 lượng bạc, tuy nhiên không dùng được nhiều như vậy, nhưng ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Thẩm Dật thoải mái nhận. Một lát sau, Thẩm gia gia đình toàn bộ điều động, hôm nay Thẩm Dật muốn đem Đông Dương thành phụ cận thôn xóm tiêu thạch toàn bộ thu hồi lại, ngày mai bắt đầu hắn muốn nhấc lên một trận cuốn sạch Đông Dương thành băng phong bạo. Chương 11 chuẩn bị trong vòng một ngày, Thẩm gia thiện danh ở ngoài thành đều truyền khắp, mặc dù trong thành người tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ngoài thành thôn xóm mách tính lại là cười miệng đều không khép lại được. Thẩm gia đại ngốc ca không, Thẩm gia đại thiếu gia đại phát thiệt âm, miễn phí để cho người ta hỗ trợ quét dọn phòng ở, không chỉ có như vậy, còn nói cái gì nhiệt độ cao trợ cấp, từng nhà đều tặng 20 đồng tiền. Trong vòng một ngày, liền giải ra mấy trăm lượng bạc. Những này tầng dưới chốt nhất các lão mách tính, lần thứ nhất biết cái gì gọi là bánh từ trên trời rớt xuống, Thẩm Dật bại gia tử này mặc dù là Thẩm gia thai tinh, lại thành phúc tinh của bọn họ. Đồng dạng, Thẩm Dật cũng cười không ngậm mồm vào được, mặc dù lúc này dân chúng yên tâm, để lấy A Phúc cầm đầu bọn hạ nhân ngay cả trong phòng cũng cùng một chỗ quét dọn, đem bọn hắn mệt quá sức, bất quá Thẩm thiếu gia trong nhà ngồi, lại là nhận được dùng xe ngựa mới kéo trở về tiêu thạch. Nay sẽ vạc nước là không đủ dùng, Thẩm Dật trực tiếp để cho người ta tại hậu viện đào cái ao, giữa hồ lại dùng tấm ván gỗ ngăn cách ra một cái ao nhỏ, ao phía trên dựng lên lều che nắng, tứ phía cũng làm đơn giản che đậy, liền bắt đầu chế tạo đại lượng băng. Chế băng đồng thời, Thẩm Dật chính nhìn xem A Phúc biểu hiện ra tay nghề của hắn sống. Một trận đinh đinh đương đương tiếng vang đằng sau, một cái bề sâu chừng 3 thước, dài ước chừng 6 thước tủ gỗ con liền xuất hiện tại Thẩm Dật trước mặt. A Phúc lau một cái mồ hôi trên đầu, nói thiếu gia, tốt. Thẩm Dật gật gật đầu, vào tay gõ gõ đập đập, phát hiện chất lượng quả thật không tệ, kinh ngạc nói, có thể à? Ngươi sẽ còn nghề mộc sống. Ban đầu Thẩm Dật nói muốn ra cửa tìm nghề mộc, A Phúc sung phong nhận việc nhấc tay nói mình biết một chút, Thẩm Dật cũng là nghĩ lấy để hắn thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là đi. A Phúc ngượng ngùng vò đầu nói, tiểu nhân trong nhà chính là làm nghề mộc, từ nhỏ đã học chút, học không tinh, để thiếu gia chê cười. Thẩm Dật lắc đầu liên tục, họ không tin tuyệt đối không làm được như thế để hắn hài lòng tủ gỗ đến, cái này tủ gỗ con trong ngoài 2 tầng, ở giữa cách 1 tầng khe hở, đây là Thẩm Dật phải dùng cây bông, sợi bông bổ sung, chỉ cần vài lần điển cây bông sợi bông, lại đắp lên đồng dạng cái nắp, như vậy liền thành một cái phiên bản cổ đại tủ lạnh. Cái này tủ lạnh mặc dù không có làm lạnh hiệu quả, nhưng giữ ấm hiệu quả nhất định là thượng thừa, dùng để bảo tồn buôn bán dùng khối băng tức là tốt nhất, giới hạn trong hiện hữu điều kiện, Thẩm Dật cũng chỉ có thể làm đến chút này. Thẩm Dật kỳ quái nói, người tay nghề này không kém, làm nghề một tuyệt đối nuôi đến sống chính mình, làm sao lại đến Thẩm gia làm số người? A Phúc trên mặt đống nhiên xuất hiện một vòng khổ sở chi sắc, thở dài một hơi, nói lên năm đó, tiểu nhân nhà trước kia đời đời đều là thợ mộc, tiểu nhân khi còn bé liền theo cha học tay nghề, bất quá về sau cha ta dính vào cược, không trả nổi nợ, liền đem tiểu nhân bán cho trạm giao dịch buôn bán. Khá lắm, nguyên lai cũng là người đáng thương, đây chính là hiện thân thuyết pháp, cực là không thể dính. A Phúc cha cược một chút, A Phúc liền thành nô tịch, thằng xui xẻo cược một chút, đem nguyên bản cự phú Thẩm gia hại thành cái bộ dáng này. Thẩm Dật cũng thở dài, vô vô A Phúc bà bay, lại thưởng hắn một lượng bạc. A Phúc lập tức nở nụ cười, gật đầu không người nói, cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia ngài chính là ta. Thẩm Dật khoát tay áo, đánh gậy A Phúc cảm ơn nói, chỉ vào tủ gỗ kia nói làm tiếp 20 cái. Nhìn qua Thẩm Dật chắp tay rời đi bóng lưng, A Phúc sững sờ đứng tại chỗ ngẩn người. Thiếu gia là người tốt, nhưng không hoàn toàn là. Trần gia trong nhà, Trần Hữu Thành ăn thứ 8 phòng tiểu thiếp đút vào miệng băng bồ đào, thưởng thụ lấy đồ đựng đá bên trong phát ra ý lạnh, thời gian qua 10 phần sảng khoái hài lòng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Trần Hữu Thành nhàn nhạt nói một tiếng tiến, một tên hạ nhân vội vàng tiến đến, lại vội vàng đóng cửa phòng, không để cho khí lạnh tiết lộ, lau một cái mồ hôi trên trán, mới không người nói, lao ra, hôm nay Thẩm Vạn Tài cả ngày đều không có đi ra ngoài. Không có đi ra ngoài. Trần Hữu Thành kỳ quái nói, hắn không có ra ngoài mượn bạn. Hạ nhân xác định nói không có, tiểu nhân trước kia liền đi canh chừng, Thẩm Vạn Tài một ngày đều không có đi ra qua. Trần Hữu Thành nghi ngờ, theo lý thuyết thời gian còn thừa lại 6 ngày, cho dù là vô dụng công, Thẩm Vạn Tài cũng nên sốt ruột đi làm thứ gì mới là, sao có thể bảo trì bình thản không ra khỏi cửa. Chẳng lẽ là từ bỏ, các loại phá sản? Nếu như là dạng này, ngược lại là có thể sớm mấy ngày hô cái khác chủ nợ cùng nhau lên cửa đi, Thẩm gia sản nghiệp cũng có thể sớm một chút tiếp nhận. Bất quá cho gấp còn ngại tưởng, thật đem Thẩm Vạn Tài ép cũng không có chỗ tốt, dù sao Lưu phu nhân bên kia. Thôi, tả hữu bất quá là mấy ngày thời gian, chờ một chút chính là. Bên cạnh thứ 8 phòng tiểu thiếp một mực tại ám chỉ, nay sẽ một bàn tay đều xoa Trần Hữu Thành lồng ngực, Trần Hữu Thành khoát tay áo, nói đi, ngươi đi xuống trước đi. Hạ nhân kia lên tiếng, bước chân xê dịch lại cực chậm, trong gian phòng đó khí lạnh, thực sự để cho người ta mê muội. Cùng bên ngoài quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mặc dù Trần gia có hầm băng, nhưng này cũng không phải bọn hắn hạ nhân có thể hưởng thụ lấy, có thể tại trong gian phòng đó chờ lâu một giây, vậy cũng là kiếm được. Trần Hữu Thành thấy thế nắm lên một thanh bồ đào ném đi qua, nổi giận nói, còn không mau cút đi. Hắn cũng mặc kệ hạ nhân cảm thụ, chính hắn là muốn hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hạ nhân chân chu lăn ra ngoài cửa nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói thần khí cái gì? Không phải liền là đầu bạch nhãn lang? Thiếu gia, uống thuốc. Xảo Nhi thanh âm ngọt ngào truyền đến, lại là để Thẩm Dật trong lòng một khổ. Đã là bởi vì Sảo Nhi lại để cho hắn uống đùa bằng nước, cũng bởi vì mỗi lần Sảo Nhi la như vậy, hắn đều có Phan Kim Liên cho võ đại lang mớm thuốc đã thị cảm. Đại lang, uống thuốc Phan Kim Liên dáng người rất ngạo nhân, giống nhau, Sảo Nhi tư thái không gần như chỉ ở tuổi của nàng, chính là lại hướng lên tìm 3 tuổi, cũng khó tìm ra cùng với nàng sánh ngang. Bất quá có thể xác định chính là, Phan Kim Liên nhân phẩm kém chút, Sảo Nhi lại là chính như kỳ danh nhu thuận, một lòng vì chủ nhà suy nghĩ. Thẩm Dật lại dự định nghĩ biện pháp lừa dối vượt qua kiểm tra, cũng may đây là cái kia Lý Thiên Sư lưu lại cuối cùng một tấm bùa vàng, qua hôm nay, liền đại cát đại lợi. Thẩm Dật tiếp nhận bắt lúc, nhìn nhiều tiểu nha hoàn hai mắt, cũng không phải nhìn chằm chằm Sảo Nhi tư thái, mà là tiểu nha hoàn gương mặt xinh đẹp. Sảo Nhi khuôn mặt nhỏ nóng đỏ bừng, cái cổ ở giữa đổ mồ hôi lâm ly, mặt mày mang theo ủ rũ. Thẩm Dật muốn làm đầu gỗ tủ lạnh, cái này nhu thuận tiểu nha hoàn lại giúp hủy đi dư thừa chăn đông, lấp cây đông, chế băng thời điểm, lại là bưng trà đưa nước, lại là thay Thẩm Dật nhớ số lượng, Thẩm Dật khẩu thuật ngày mai an bài thời điểm, cũng là do Sảo Nhi đi chép, sau đó lại trích ra mấy lần, phân cho gia đình trong phủ hạ nhân. Tiểu nha hoàn bận bịu cả ngày, mắt trần có thể thấy ra rời, cứ như vậy cũng không chút nào hô mệt mỏi, nhìn thấy Thẩm Dật thời điểm, còn cười đến ngọt ngào, thật sự là nhu thuận đến cực điểm. Nha đầu này nghề nghiệp đọc lướt qua quá rộng khắp, trừ thiếp thân phục thị Thẩm Dật, còn kiêm bảo mẫu đầu bếp nữ cùng nhân viên quét dọn thân phận, mùa đông có lẽ còn có thể coi như nha đầu ấm giường sai sự. Như thế cẩn trọng lại làm người khác ưa thích tiểu nha hoàn, Thẩm Dật quyết định các loại kiếm tiền, nhất định phải hảo hảo chọn kiện y phục đưa cho nàng, chọn không kín thân loại kia, không phải vậy Thẩm Dật tinh thần dễ dàng không tập trung. Chương 12 ngươi không có tố chất, chương 12 ngươi không có tố chất. Sảo Nhi chú ý tới thiếu gia nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn tới Thẩm Dật. Luôn cảm thấy thiếu gia ánh mắt cùng trước kia không giống với lúc trước, sáng sáng giống ngôi sao, đồng thời lại sắc sắc, giống đầu sói. Thẩm Dật nhìn lên Sảo Nhi cúi đầu, trực tiếp thừa dịp Sảo Nhi không chú ý, đem bùa vàng nước đổ đến ấm trà bên trong, sau đó đem cái chén không đưa cho Sảo Nhi. Sảo Nhi đỏ mặt tiếp nhận, bay vượt qua chạy, Thẩm Dật đống cảm giác buồn cười, nha đầu này chính là dễ dàng thẹn thùng, cũng không nghĩ nhiều, đi theo rời khỏi phòng, đi tìm Thẩm Vạn Tài. Thẩm Vạn Tài cùng phu nhân ngay tại trong phòng uống trà, hưởng thụ lấy nhiều năm chưa từng thư thái như vậy qua mùa hè. Cho dù ở nóng nhất tiết trời đầu hạ, Thẩm Vạn Tài cũng không dám mua băng, Thẩm gia thật sự là dùng không nổi, còn nữa, hắn cũng không muốn sẽ cùng Trần gia có chỗ băng lai. Bất quá bây giờ, trong nhà khối băng nhiều dùng không hết, đồ đựng đá bên trong khí lạnh từng tia tràn ra, thư sướng đến cực điểm, dù là tại mùa hè lớn này đến bên trên một chén trà nóng, cũng không thấy oi bức. Thẩm Vạn Tài uống một ngụm trà, chợt có chút lo lắng nói, chúng ta giật nhì, có phải hay không không giống với lúc trước? Theo ta thấy, hay là phải mời Lý Thiên Sư lại đến một chuyến. Lưu phu nhân kỳ phải nói, có cái gì không giống với? Thẩm Vạn Tài nghĩ nghĩ, nói biến thông minh, biến hiểu chuyện, bại gia cũng không có trước kia lợi hại. Thẩm Vạn Tài không rõ Thẩm Dật vì cái gì đi thu tiêu thạch, còn muốn cho những bách tính kia phát tiền, lần thứ nhất còn có thể lý giải, nhưng đằng sau bách tính đều là thích để cho Thẩm gia hỗ trợ quét dọn phòng ở, cái kia thần kỳ tiêu thạch trong mắt bọn hắn đều là cho bụi, phế phẩm. Cũng không trách Thẩm Vạn Tài nghĩ mãi mà không rõ những này, Thẩm Vạn Tài là người tốt, nhưng tâm địa từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng. Nếu như hắn có thể nghĩ đến Thẩm Dật nhiều như vậy con quấn quấn, cũng không trở thành để Trần Hữu thành hố thành như bây giờ. Lưu phu nhân đối với Thẩm Vạn Tài lo lắng xem thường, nhíu môi nói, chúng ta Dật Nhi vốn là thông minh. Đại khái là những chủ nợ kia tới cửa, buộc ngươi cầm tòa nhà cửa hàng gắn nợ, tăng thêm bệnh nặng một trận, để Dật Nhi hiểu chuyện, đây là chuyện tốt. Thuốc cũng ngoan ngoãn uống, còn xin Lý Thiên Sư tới làm cái gì? Thẩm Vạn Tài dừng một chút, lại cũng nhẹ gật đầu. Cha, mẹ, đã ngủ chưa? Còn không có đâu, ngoài cửa truyền đến Thẩm Dật thanh âm, Lưu phu nhân một chút liền vui vẻ ra mặt, hận không thể đi ra cửa nên. Hay là Thẩm Vạn Tài ngồi yên, để Lưu phu nhân bên người nhà hoàn đi mở cửa. Lưu phu nhân cao hứng nói, Dật Nhi sao lại tới đây? Là tìm mẹ sao? Thẩm Dật tọa hạ cười nói, ta tìm cha có một số việc. A. Lưu phu nhân nghe thấy Thẩm Dật là tìm hắn lão cha, cao hứng khí thế nghỉ ngơi bảy phần, khẽ lên tiếng. Thẩm Vạn Tài trong lòng âm thầm một cười, trên mặt lại nghiêm túc nói, ngươi có chuyện gì? Thẩm Dật nói ngay vào điểm chính, cha, nghe nói nhà chúng ta còn có chỗ quán rượu, khu vực không sai, là ở nơi nào? Thằng xui xẻo mặc dù là Thẩm gia thiếu gia, nhưng đối với sinh ý xưa nay không để bụng, ngay cả trong nhà còn lại bao nhiêu cửa hàng, ở nơi nào đều không rõ ràng lắm, quán rượu việc này, hay là Thẩm Dật nghe Sảo Nhi nói. Thẩm Vạn Tài kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thẩm Dật đương nhiên nói, bán băng a. Thẩm Vạn Tài nghi ngờ nói, ngươi không phải làm những cái kia cái gì, băng tủ lạnh. Đối với tủ lạnh, còn nữa đó là quán rượu, bán băng làm gì? Cái kia không giống với Thẩm Dật nói tủ lạnh có tủ lạnh cách dùng, người giàu có cái kia, cũng không thể chủ động tới cửa chào hàng, không phải vậy liền mất cấp bậc. Phải biết chúng ta là thờ phương, bọn hắn là cần phương, cũng không đủ cầu đổ vận, nên bọn hắn đi cầu chúng ta mới là. Lại nói, ai nói quán rượu liền không thể bán băng, chúng ta bán băng cũng hầu như đến có cái cửa hàng, không phải vậy tất cả mọi người hướng trong nhà tiến, ta cũng không có công phu kia tiếp đãi. Thẩm Vạn Tài nghe chút là lý này, càng phát ra cảm thấy họa phúc tương ý đi, vậy nặng một trận có lẽ thật đúng là chuyện tốt, kết quả là liền lấy ấn giám giao cho Thẩm Dật, trong lúc đó còn có chút không yên lòng nói, ngươi cũng không thể đem rượu kia trải cầm lấy đi cược. Bởi vì Thẩm Dật ở trên chiếu bạc thua mất nhiều chỗ cửa hàng, hiện tại không có Thẩm Vạn Tài ấn giám. Còn lại những cửa hàng kia bên trong tiểu nhị đều là không nhận Thẩm Dật thiếu gia này, lấy tiền. Không cửa. Thẩm Dật dứt khoát tiếp ấn giám, lớn tiếng nói, yên tâm đi cha. Thẩm Vạn Tài lúc này mới nói, cửa hàng kia A Phúc theo ta đi qua, ngày mai để hắn dẫn ngươi đi đi. Được rồi. Thẩm Dật đáp ứng một tiếng, đứng lên nói, cha, mẹ, các ngươi sớm đi ngủ, ta trở về. Các loại Thẩm Dật rời phòng đằng sau, Thẩm Vạn Tài cả cười đứng lên, một bên Lưu phu nhân tức giận nói, cười, coi chừng cười rách ra miệng. Ách Thẩm Vạn Tài sửng sốt một chút, biết đây là phu nhân không cao hứng, vội vàng ho khan một cái, làm bộ uống trà. Ngày mai chính là bận rộn nhất một ngày, Thẩm Dật cần tự mình xử lý, nghỉ ngơi dưỡng sức hảo hảo ngủ một giấc. Hôm sau trời vừa sáng, tại Sảo Nhi phục thị bên dưới mặc chỉnh tề sau, Thẩm Dật giữ vững tinh thần, nghiêm mặt nói, đều đến đi, mang lên ra hỏa, ra cửa. Thẩm Dật lời nói thật giống như là muốn đi đoạt ngân hàng giống như, bất quá lần này hắn đem kiếm được ngân lượng, cũng xác thực cùng cướp ngân hàng không kém là bao nhiêu. Thẩm gia gia đình hạ nhân dốc toàn bộ lực lượng, 7-8 người từng người đeo nhỏ một vòng tủ lạnh, đi hướng bến tàu. Công trường dạng này công nhân bút vác tập trung chỗ, bọn hắn mang theo là đêm qua liền ướp lạnh tốt canh đậu xanh, dưa hấu băng loại hình hàng giá rẻ, con tiểu băng trong tủ dùng một khối băng nhỏ khối bảo trì nhiệt độ, mục tiêu chính là làm việc công nhân bút vác. Mà Thẩm Dật thì mang theo A Phúc cầm đầu cái khác hạ nhân, dùng cỡ lớn tủ lạnh vẫn có sẵn khối băng, tiến về Thẩm gia tại thành Nam quán rượu, mục tiêu là có tiền tài chủ bên ngoại. Một đoàn người đến quán rượu cửa ra vào, lại trông thấy có cái mập mạp trung niên nhân đang hướng về bên trong nhìn quanh, thỉnh thoảng lại lấy tay sờ lên cằm, chậc chậc có tiếng nói thật là một cái tốt cửa hàng. Thẩm Dật nhận ra người này, tiến lên vô bờ vai của hắn, nói nhìn cái gì đấy? Muốn mua rượu. Người kia giật mình kêu lên, thân thể lắc một cái, quay người lại mới phát hiện là Thẩm Dật, mà người này chính là ngày đó cùng Trần Hữu Thành uống rượu hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ thở dài một hơi, sau đó phủ lên nụ cười dối trá, nói nha, Thẩm thiếu gia, Thẩm viên ngoại nâng cốc trải giao cho ngươi. Thẩm Dật cũng cười nói, đúng vậy a. Làm sao, ngươi muốn mua rượu a? Hiệu cầm đồ trưởng quỹ ha ha cười nói, Thẩm thiếu gia nói đùa, ta không uống rượu, ngược lại là Thẩm thiếu gia, hôm nay không đi chơi mấy cái. Chơi cái gì? Hiệu cầm đồ trưởng quỹ bỗng cảm giác kỳ quái, cái này Thẩm gia thiếu gia bệnh nặng một trận, nghe không hiểu tiếng người. Lại thuật lại nói chơi vài ván a. Ai ngờ Thẩm Dật nghĩa chính ngôn từ nói vài không nói đem. Văn minh ngươi ta hắn. Ngươi người này không có tố chất. Cách nhà ta quán rượu xa một chút. Nói xong Thẩm Dật đích thực đem hiệu cầm đồ trưởng quỹ ném ở cái kia, mang theo A Phúc bọn người tiến vào quán rượu đi. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết Thẩm Dật phát cái gì điên, chỉ là hỏi hắn có đi hay không sòng bạc, hắn liền nói chính mình không có tố chất, rất kỳ quái. Một lát sau hiệu cầm đồ trưởng quỹ lại lấy lại tinh thần, Thẩm Dật nói Thẩm Vạn Tài đem rượu trải giao cho hắn, cái kia, cơ hội tới. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ vội vã tiến lên giữ chặt chính chỉ huy A Phúc bọn người đem tủ lạnh phóng tới trong tiểu phô đi Thẩm Dật, phủ lên tươi cười nói, ấy, Thẩm thiếu gia, ta thế nhưng là cái này Đông Dương thành nhất có tố chất người làm ăn. Ngươi quên, Thẩm thiếu gia không có tiền thời điểm, ta cũng không ít giúp ngươi nhà. Chương 13 trưởng nghĩa lao ca Thẩm Dật nghe vậy quay đầu lại, cũng cười nói, ha ha, là, nô trưởng quỹ xác thực không ít giúp ta. Cái này nô trưởng quỹ nào chỉ là rút, quả thực là quá rút. Trước kia thằng xui xẻo thiếu tiền đánh cược thời điểm, liền lấy đồ vật đi làm, cái gì ngọc bội, eo đeo loại hình làm vô số, mỗi một dạng đều không phải là bình thường mặt hàng, có thể cái này nô trưởng quỹ, mỗi lần trên mặt nhìn xem hiền lành, nhưng nói gần nói xa, đều tại đem giá cả hạ thấp xuống. Cái này nô trưởng quỹ nhìn chúng thằng xui xẻo sốt ruột đi đánh cược tâm tính, chính là cố ý ép giá, cuối cùng dùng thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả đem đồ vật mua xuống. Lao già này là ai, thằng xui xẻo không phân rõ, Thẩm Dật có thể rất rõ ràng. Thẩm Dật diễn kỹ tốt, nô trưởng quý cũng không nghe ra Thẩm Dật trong lời nói trào phúng ý tứ, ai sẽ đem một cái bại gia tử nghị phức tạp như vậy đâu. Nghe vậy nô trưởng quý nói Thẩm thiếu gia gặp nạn thời điểm lão ca giúp người, hiện tại liền cần Thẩm thiếu gia giúp đỡ lão ca. Thẩm Dật khẽ miệng giật một cái này nô trưởng quý cũng coi là không biết liêm sỉ nhân vật đại biểu, vì rút ngắn quan hệ, hơn 40 tuổi người, vậy mà cùng chính mình mười mấy tuổi tiểu hỏa tử xưng huynh gọi đệ, luận độ dày ra mặt, trưởng thành đều thua người một bậc. Dù sao bây giờ còn không có đến người nhiều nhất thời điểm, Thẩm Dật cũng không thèm để ý cùng hắn lảm nhảm hai câu. Nhân tiện nói, nô trưởng quỹ có cái gì bội ta giúp bên trên. Nô trưởng quỹ xem xét có hy vọng, nhỏ giọng nói, lão đệ, lao ca ta hiệu cầm đồ chuẩn bị chuyển cái địa phương, dạng này, ngươi đem quán rượu này khi cho ta, ca giúp ngươi thu. Yên tâm, khẳng định cho ngươi giá cao. Chúng ta hỗ bang hỗ trợ. Thẩm Dật giả bộ như có chút hăng hái dáng vẻ, hai mắt sáng lên nói, thật. A Phúc thấy thế khẩn trương, xong. Thiếu gia bệnh cũ lại phạm bảo. A Phúc đang muốn đi quên, nô trưởng quỹ tay mắt lênh lẹ, dùng mập mạp thân thể ngăn trở hắn, một bên gật đầu nói, đương nhiên là thật. Ta lúc nào lừa bịp qua lão đệ. Thẩm Dật nghe vậy biểu lộ đều nhanh không kiềm được, nhưng vẫn là cố nén nói lão ca có thể cho ta bao nhiêu. Nô trưởng quỹ không biết vì cái gì Thẩm Vạn Tài sẽ đem cái này Thẩm gia trọng yếu nhất cửa hàng một trong giao cho Thẩm Dật, nhưng hắn biết tên phá của này hay là bại gia tử kia. Nô trưởng quỹ hưng phấn mà duỗi ra năm ngón tay, nói ca cho ngươi số này. Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng mập mạp này hôm nay chúng ta hào phóng như vậy, trong miệng nghi ngờ nói 5.000 lượng. 5.000 lượng. Thẩm Dật kinh ngạc, nô trưởng quỹ kinh ngạc hơn, 5.000 lượng. Cái kia đều vượt qua giá thị trường. Bại gia tử này cũng quá hung ác chút. Trước kia khi đổ vật thời điểm cũng không có ác như vậy a. Nô trưởng quý miễn cưỡng cười cười, nói lao đệ hiểu lầm, lão ca nào có nhiều tiền như vậy. Là 500 lượng. 500, nhân vật đuổi, giật mình đến phiên Thẩm Dật. Hắn lúc đầu coi là nô trưởng quý có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới còn có càng không biết xấu hổ. Quán rượu này khu vực tốt như vậy, xung quanh đều là nhà giàu có trạch viện, nếu như Thẩm gia thật lấy ra bán, 5000 lượng đó là dư xài. Cái này nô trưởng quý báo 500 lượng, Thẩm Dật thật muốn một quyền ôm hắn bước mặt. Bất quá Thẩm Dật đến cùng hay là không có phát tác, mà là suy nghĩ nói, 500 lượng nô trưởng quỹ xem xét Thẩm Dật dường như động tâm bộ dáng, lại tăng giá cả nói không chỉ cái này 500 lượng, lao ca trong âm thầm, lại trợ giúp ngươi 100 lượng, giúp ngươi Đông Sơn tái khởi. Như thế nào? Đủ ý tứ đi. đủ, quá đủ. Thẩm Dật vỗ tay cười to, nô trưởng quỹ thấy thế cũng là cười to, A Phúc lại xuất ruột, 500 lượng bán đi quán rượu này, lao ra không phải tức chết không thể. Dĩ vãng vô luận nhiều thời điểm khó khăn, lao ra đều chưa từng nghĩ tới bán cửa hàng này. Ngay tại nô trưởng quỹ đang chuẩn bị hỏi Thẩm Dật lúc nào lấy tiền giao hàng thời điểm, Thẩm Dật lại đột nhiên nói, lão ca là đủ ý tứ, nhưng là có người so lão ca ngươi càng đủ ý tứ a. Nô trưởng quỹ sững sờ, còn có người cho Thẩm gia báo giá. Ngày đó Trần Hữu Thành đều triệu tập một đám chủ nợ, nói xong không cho Thẩm gia để đường rút lui, tại sao lại có người vụng trộm báo giá? Nô trưởng quỹ thử dò xét nói, còn có ai? Ta Trần Thúc ca. Thẩm Dật thuận miệng nói bậy nói ta Trần Thúc tốt với ta, trực tiếp cho ta báo 5000 lượng đâu. Trần Thúc. Nô trưởng quỹ kinh ngạc, Thẩm Dật sẽ chỉ gọi một người Trần Thúc, đó chính là đã từng cho Thẩm gia làm công Trần Hữu Thành. Lão hồ ly này. Nói xong tất cả mọi người không hé miệng, chính hắn đổ lặng lẽ cho Thẩm Dật báo giá. Còn nói quán rượu có thể phân cho chính mình. Thật sự là tin hắn ta. Tiến vào Trần Hữu Thành miệng, còn có phun ra đạo lý. Nô trưởng quý lại liếc mắt nhìn Thẩm Dật, gặp hắn cười đến mức vô cùng sán lạ, trong lòng xem thường, còn Trần Thúc đối với ngươi tốt, ngươi Trần Thúc liền nghĩ ăn nhà ngươi thịt, uống nhà ngươi máu đâu. Bại gia tử. 5000 lượng nô trưởng quý không phải không bỏ ra nổi đến, có thể bình thường giá cả mua đồ, không phải là phong cách của hắn. Lại nói, hay là từ bại gia tử trên tay hoa bình thường giá mua đồ, chuyến đi không được cho người ta chết cười. Trọng yếu nhất, hay là nô trưởng quý không dám trên mặt nổi cùng Trần gia đối nghịch, coi như Trần Hữu Thành lấn đến trên đầu hắn, cũng phải nhịn. Bất quá nhận yếu nhẫn, cũng phải cho lão hồ ly này bên dưới chút ngáng chân, hiện tại quán rượu tại Thẩm gia trong tay, còn có tranh một chuyến cơ hội, không phải vậy đến lúc đó thuộc về Trần gia, muốn tranh đều không có cơ hội. Nô trưởng quý thấp giọng, nói lao đệ, ca nhắc nhở ngươi, quán rượu này giá trị cũng không nhỏ. 5000 lượng, tính không ra. Tính không ra. Thẩm Dật giả bộ như kỳ quái bộ dáng nói lao ca kia vừa rồi cho ta báo 500 lượng. Ách nô trưởng quý trì trệ, không nghĩ tới cho mình đào cái hố, bất quá hắn cũng coi như có nhanh trí, con ngươi đảo một vòng, nói này, lao ca cái này không phải cũng là tình hình kinh tế căng thẳng thôi. Lại nói, ca mở chính là hiệu cầm đồ, ngươi bán cho ta, đến lúc đó cũng có thể chuột về đi nha. Thẩm Dật trong lòng cười lạnh, trên mặt nhiệt tình cười, minh bạch. Đa tạ lao ca nhắc nhở. Nô trưởng quý lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, Thẩm Dật nhưng trong lòng thì thầm mắng một câu, ngốc Thẩm Dật cũng không còn cùng nô trưởng quý tăng câu, mà là để A Phúc cầm khối đánh gậy đến, chuẩn bị viết cái chiêu bài đặt ở bên ngoài, để người ta biết. Nô trưởng quý thuận miệng hỏi, nhìn lão đệ mang theo rất nhiều hàng đến, hôm nay là tiến vào rượu ngon. Thẩm Dật khoát tay nói, này, ở đâu ra rượu ngon, chính là làm chút băng ra bán. Nô trưởng quý ha ha cười nói, a, băng a. Một lát sau, nô trưởng quý cả người trì trệ, kinh ngạc nói, băng. Người này cũng thật sự là đủ nhất kinh nhất sạng, Thẩm Dật nhẹ gật đầu, không để ý tới hắn, tại ván gỗ bên trên viết lên chữ. Nô trưởng quý lại hăng hái, một nửa không tin, một nửa khiếp sợ hỏi, băng ở đâu? Nào có băng? Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn, cười nói, lão ca muốn mua. Nô trưởng quý dừng một chút, cũng phải nhìn xem hàng lại nói. Nô trưởng quý là không tin Thẩm gia có băng, Thẩm gia hầm băng bị Trần gia mua đi, toàn Đông Dương thành đều biết, mùa hè lớn này, Thẩm gia ở đâu ra băng? Thẩm Dật cười đem đánh gậy buông xuống, nắm cả nô trưởng quỹ bả vai đi vào trong, vừa nói, A Phúc, cho nô lão ca nhìn xem chúng ta khối băng. Được rồi. A Phúc lên tiếng, trân trọng xốc lên một cái tủ lạnh cái nắp, lộ ra bên trong cắt chém thành thống nhất hình dạng, mã chỉnh tề khối băng. Nô trưởng quỹ con mắt đều nhìn thẳng, nhiều như vậy. Đây đều là. Thẩm Dật vỗ nô trưởng quỹ bả vai nói, lão ca cũng đừng quản cái khác, có mua hay không. Ta có thể cho lão ca cái độc nhất vô nhị tin tức, cái này băng cũng không nhiều. Nô trưởng quỹ chấn kinh sau khi hay là giữ vững tỉnh táo, hỏi trước, giá bao nhiêu tiền? Thẩm Dật nói xem ở lão ca nhắc nhở mức của ta, ta cũng cho lão ca cái giá hữu nghị, một khối 40 lượng. 40 lượng. Nô trưởng quý triệt để chấn kinh, giống như vậy lớn nhỏ khối băng, Trần gia nói ít muốn bán 80 lượng. Liên cái này, đó còn là có tiền mà không mua được. Ta có thể sở sở sao? Nô trưởng quý đều có chút cả lăm, nghĩ thầm cái này khối băng bán dễ dàng như vậy, không phải là giả chứ? Đương nhiên có thể. Thẩm Dật hào phóng để nô trưởng quý đi sở, tiết trời đầu hạ bên dưới, khi loại kia lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, nô trưởng quý cả người đều sững rồi. Bại gia tử này thật sự là bại gia tử a. Tiền không đem tiền, 80 lượng đồ vật, vẫn là có tiền mà không mua được, làm 40 lượng bán. Những này, ta muốn. Nô trưởng quý hào khí đạo. Thẩm Dật sửng sốt nói, nơi này, muốn hết. Ách liền muốn cái này. Nô trưởng quý chỉ vào cái kia một cái tủ lạnh đạo. Có tiền nữa, nô gia cũng liền như vậy mấy miệng người, không dùng đến nhiều như vậy, khối băng cũng hầu như về sẽ hóa, mua quá nhiều trở về, khả năng còn không có dùng liền hóa, vậy coi như thua thiệt lớn. Thẩm Dật hào sảng nói, lão ca đại khí. Một tủ 20 đầu khối băng, lại cho lão ca giảm giá, 666 lượng. Lấy cái may mắn, còn giảm giá. Cùng bại gia tử làm ăn thật sự là quá sung sướng. Sợ Thẩm Dật đổi ý, nô trưởng quý trực tiếp móc ra 700 lượng ngân phiếu vỗ lên bàn, còn vừa nói thối tiền lẻ, thối tiền lẻ. Thẩm Dật lại không đi lấy cái kia ngân phiếu, mà là giống như cười mà không phải cười nói, lão ca không phải tình hình kinh tế căng thẳng, không bỏ ra nổi tiền thôi. Hãy chính mình đào hố, chính mình dù sao cũng phải cho chôn lại, dù là chôn chính là mình. Nô trưởng quý lung tung nói, ta đây không phải tiền quan tài đều lấy ra nhà lão ca trưởng nghĩa. Thẩm Dật vỗ tay nói, lão ca tại ta Thẩm gia thời điểm khó khăn như thế ủng hộ ta Thẩm gia, các loại lão ca chết, ta miễn phí cho người đưa quan tài. Chương 14 nóng này, chương 14 nóng này hắc. Ngươi bại gia tử này làm sao nói chuyện? Nô trưởng quý cảm thấy hôm nay Thẩm Giật quá khó đối phó, không cùng hắn nói thêm nữa, sợ lại đào hố, lại bị Thẩm Giật cho tức chết. Lấy thối tiền lẻ, nô trưởng quý vội vàng lôi kéo Khối Băng đi, mới đầu hắn gặp Thẩm Giật tủ lạnh dùng tốt, còn muốn thuận một cái, bị Thẩm Giật quả quyết cự tuyệt, bởi vậy chỉ có thể chính mình đều xe ngựa tới kéo đi, một đường chạy gấp. 100, 200, 300. Thẩm Giật đếm lấy một chồng trăm lượng ngân phiếu, trong lòng vui vẻ, không bao lâu công phu gần 700 lượng nhập túi, riêng này một cuộc làm ăn, liền lấp bằng chế băng chi phí, còn kiếm lời gần 200 lượng. A Phúc, đi, đem lệnh bài này thả cửa ra vào đi. Thẩm Giật thu ngân phiếu, lại đem tấm ván gỗ kia bên trên chữ viết xong, giao cho A Phúc. Trên ván gỗ thình lình viết, khối băng có bán, một khối, 30 lượng. Mỗi cái khối băng, Thẩm Giật đều cắt chém thành đồng dạng lớn nhỏ, nguyên bản hắn cũng chỉ dự định bán 30 lượng, hiện tại sinh ý vừa mới bắt đầu, không đem giá cả giảm thấp xuống, làm sao đoạt trần ra sinh ý. Lại nói, coi như chỉ bán 30 lượng, lợi nhuận cũng là gấp trăm lần còn chưa hết. Nô trưởng quý tự cho là mua đến thấp hơn nhiều giá thị trường khối băng, còn muốn giá cao bán đi một bộ phận, ai không biết là so người khác tốn thêm mấy chục lượng bạc mua, hắn muốn giá cao bán đi, trừ phi là đối tại thành bắt trần ra cửa ra và bán. Bất quá ngoài ý liệu là, lệnh bài treo lên đi, tiếng cửa hàng người lại là lắc đắc không có mấy, Thẩm Giật hơi tưởng tượng, liền phát hiện vấn đề. Đến một lần nơi này là quán rượu, ngày bình thường sinh ý cũng không tốt, Thẩm Giật rõ ràng nhớ kỹ quán rượu này là thua thiệt nhiều nhất. Thứ hai mảnh đất này đoạn ở đều là người giàu có, những người giàu người nào không biết hiện tại Thẩm gia khốn cảnh, Thẩm gia lại không hờ băng, đâu còn có thể xuất ra khối băng ra bán. Mùa hè khối băng còn bán dễ dàng như vậy? Không có khả năng. Thẩm Giật ngoắc gọi A Phúc, nói A Phúc, mục điều sẽ làm sao? A Phúc nghĩ, nói sẽ chỉ một chút xíu. Đi, vậy ngươi trước dùng đầu gỗ điêu một cái ta xem một chút. Thiếu gia, muốn điêu cái gì? Ngươi cảm thấy cái gì xinh đẹp liền điêu cái gì. Thời gian qua một lát đằng sau, Thẩm Giật kinh hô, cái này gọi sẽ chỉ một chút xíu. A Phúc truyền đạt một khối mộc điêu, nguyên bản hình trụ tròn đầu gỗ, bị điêu khắc thành một cái sinh động như thật mỹ nhân, nụ cười trên mặt rất sống động, cái này không phải sẽ chỉ một chút xíu, đây là ước điểm điểm. Thẩm Giật không khỏi sợ hãi thán phục, tay người này thật sự là một con trâu cái cùng 10 đầu trâu được, như bức thẳng rồi. Bên cạnh một tên hạ nhân hiếu kỳ nói, "A, đây không phải ngọc sai tả sao?" A Phúc ngượng ngùng vò đầu nói, "Thiếu gia để cho ta điêu xinh đẹp, ta liền chiếu vào ngọc sai tả bộ dáng điêu." Ngọc sai tả? Thẩm Giật nghi vấn một tiếng, danh tự này có chút quen, nhưng diện mục đã không phải là rất rõ ràng. Thằng xui xẻo trong trí nhớ chỉ nhớ rõ nàng là bị Lưu phu nhân mua về nha hoàn, bắt đầu là phục thị Lưu phu nhân, về sau không biết đi đâu. Bất quá bây giờ đây không phải mấu chốt, Thẩm Giật vung tay lên, phân phó nói, "Đi, dùng khối băng điêu một cái giống nhau như lúc đến." "A." A Phúc lấy làm kinh hãi, nói, "Thiếu gia, dùng khối băng điêu?" A Phúc chấn kinh, một khối đầu gỗ mới vài đồng tiền. Một khối khối băng nhưng chính là 30 lượng. Đúng vậy, A Thẩm Giật không có vấn đề nói, không bỏ ra lấy ở đầu hồi báo. "Để cho ngươi điêu liền điêu, cũng không phải hoa tiền của ngươi, nhanh đi, lại dài dòng chụp ngươi tiền lương." A Phúc vẻ mặt đau khổ đi, lúc này thế nhưng là cái việc lớn, điêu khối băng cùng điêu đầu gỗ đó là hai chuyện khác nhau, tay là tuyệt không có thể run, cái này lắc một cái, nhưng chính là mấy chục lượng tổn thất, A Phúc rõ ràng khắc băng, lại cảm giác là tại điêu bạc. 30 lượng, đủ hắn tốn mấy năm. Cũng không biết thiếu gia là nghĩ thế nào, thật tốt khối băng không lấy ra bán muốn lấy ra điêu, bại gia cũng không phải như thế cái bại pháp. Lúc này tiêu tốn thời gian hơi dài một chút, qua một hồi lâu, A Phúc hai tay chống chân đi ra nói, "Thiếu gia, điêu tốt." Thẩm Dật nhìn xem hắn kỳ quái nói, "Điêu tốt chuyển tới a." "Chuyển tới?" A Phúc kinh hãi nói, "Thiếu gia, đặt ở bên ngoài sẽ hóa. Khối băng không phải liền là dùng để hóa." Thẩm Dật nói, "Có thể kiên trì một hồi là đủ rồi, đi, rời ra ngoài." Thiếu gia lên tiếng, A Phúc bất đắc dĩ đi đem băng điêu rời ra ngoài, rời thời điểm miệng còn phết lấy, tựa như hóa chính là băng điêu, nhỏ lại là máu của hắn. Thả bên ngoài Thẩm Dật chỉ vào đã để người phóng tới bên ngoài đi cái bàn nói, cầm vài thứ che vừa che thái dương, "Còn có các người, cũng đừng nhàn rỗi, đi bên ngoài gào to đi." Thế là, người giàu có này khu hoàng kim mang lên, vang lên liên tiếp tiếng gào to. "Bán băng lạc, một khối chỉ cần 30 lượng. Trần gia ban 80 lượng khối băng, Thẩm gia chỉ cần 30 lượng. Thanh toán bao đưa đến nhà." Bọn hạ nhân ra sức hét lớn, thời gian dần qua hấp dẫn người qua lại con đường ánh mắt, sau đó, ánh mắt của người đi đường lại bị để đặt tại cửa ra vào băng mỹ nhân băng điêu hấp dẫn. "Hoa, lớn như vậy khối băng, liền đặt ở cái này hóa nha. Cái này Thẩm gia bại gia tử thật đúng là một chút cũng không bôi nhỏ thanh danh của hắn a. Ngươi đừng nói, điêu cũng thực không tồi. Nữ tử này tựa hồ đang cái nào gặp qua Thẩm gia thật có băng bán. Còn chỉ cần 30 lượng. Đi, đi xem một chút." Khu nhà giàu bên trong lui tới mặc dù không hoàn toàn là người giàu có, cũng có người giàu có thủ hạ người làm công, nhưng chỉ cần có người tới cửa, lên thanh thế, một truyền 10 10 truyền trăm, phía sau cũng không cần Thẩm Giật lo lắng. Mấu chốt nhất chính là hấp dẫn cái này nhóm đầu tiên khách nhân, vì thế bỏ ra một cái băng điêu tính là gì. Băng điêu để đặt tại bên ngoài, từ từ hòa tan, trên mặt bàn nước một mảnh, đổi lấy là trong tiểu phô đầy áp người. "Hoa, nhiều như vậy băng, thật chỉ cần 30 lượng." Thẩm Giật chắp tay nói, "Chư vị, chư vị, ta Thẩm gia làm ăn từ trước đến nay coi trọng một cái già trẻ không đạt. Nói 30 lượng tuyệt đối chắc giá. Nói đầu tiên nói trước, hôm nay coi như nhiều như vậy, bán xong liền không có. Ta muốn cho ta đến ba khối." Có người không kịp chờ đợi đánh ra 100 lượng bạc, thành giao trừ ban đại đầu Ngô trưởng quỹ bên ngoài cuộc làm ăn đầu tiên. "Ta muốn nguyên một tủ, biết đánh nhau hay không cái gãy. Ta gặp được hàng thật giá thật khối băng, thật đúng là chỉ cần 30 lượng, những người giàu đập tiền cũng không kịp, trong đó không thiếu có nguyên bản chuẩn bị đi Trần gia mua băng người, 80 lượng đi Trần gia chỉ có thể mua một khối, còn phải chạy tới thành Bắc mua, tại cái này lại có thể mua gần 3 khối, cái này lựa chọn căn bản đều không cần cân nhắc. Chớ đẩy chớ đẩy. Thẩm Dật đứng lên cái bàn, cao giọng nói, mọi người yên tâm, chỉ cần Thẩm gia thu tiền, nhất định có thể cầm tới chính mình khối băng. Đều đừng nóng đội. Tin qua ta Thẩm gia, liền đi về trước, ta sẽ an bài người đưa tới cửa. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, người phía trước giơ ngân phiếu ngăn cản đường đi, phía sau khách nhân lo lắng xung lên cũng nổi, Thẩm Dật vội vàng mở miệng duy trì trật tự. Ngoài cửa hàng băng điêu toàn hóa, nhưng quán rượu cũng càng ngày càng náo nhiệt, lui tới người đi đường mới đầu không biết cái này đang làm gì, đến gần nghe chút, đúng là Thẩm gia đang bán băng, còn chỉ cần 30 lượng. Không được, được nhanh chút nói cho lão gia trưởng quy đi. Trong cửa hàng, Thẩm gia quán rượu tiểu nhị lấy tiền, ký sổ, nhớ đưa hàng địa chỉ, nhớ bận không qua nổi, chưa làm qua buồn bán gia đinh đỉnh lấy mặt trời lớn dùng nhỏ một vòng tủ lạnh đưa hàng, duy chỉ có Thẩm Dật thành thơi ngồi tại trong cửa hàng uống trà, trước mặt ngân phiếu một chồng lại một chồng, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Trà quá nóng, Thẩm Dật dứt khoát cầm lấy cái truy, đập bể một khối băng, bỏ vào trong trà đi, lần này cuối cùng có thể dễ chịu cửa vào. Bên ngoài người xếp hàng trông thấy một màn này, khoe miệng giật giật, bọn hắn tại cái này xếp hàng sắp xếp chảy mồ hôi ròng ròng, hắn lại tại uống trà đá, cái này Thẩm gia bại gia tử, hoa dạng thật đúng là nhiều a. Chương 15 đương nhiên Ngô trưởng quỹ ra giòi thúc ngựa đem Thẩm Dật bán cho hắn 20 đầu khối băng trở về nhà, dùng đồ đựng đá giữ, bên ngoài lại đắp lên chăn đông, phòng ngừa hóa quá nhanh, sau đó, hắn liền chuẩn bị làm hai đạo con buôn. Làm mở hiệu cầm đầu người, tính sổ sách phương diện này Ngô trưởng quỹ đó là tương đương chuyên nghiệp, thô sơ giản lược tính toán, gần 40 lượng một khối mua về Thẩm gia khối băng, kém lấy Trần gia gấp đôi giá tiền, coi như lại thêm 20 lượng, vậy cũng không lo bán. Bất quá cùng Thẩm gia khác biệt chính là, Ngô trưởng quỹ hiệu cầm đồ sinh ý đặc thù, tới cửa đều là thiếu tiền dùng người. Những người này đâu còn có tiền nhàn rỗi mua băng, muốn bán đi những này băng, còn phải Ngô trưởng quỹ nghĩ biện pháp khác mới được. Mà Ngô trưởng quỹ lựa chọn dùng đơn giản nhất cũng là không có nhất hiệu suất phương pháp, tìm những người có tiền kia thương nhân bằng hữu chào hàng. Ngô trưởng quỹ lòng tin tràn đầy ra cửa, dù là mặt trời chói chang, cũng không thể ngăn cản hắn kiếm tiền nhiệt tình. Thương nhân chủ, không phải liền là cái chữ lợi thôi. Lão Lưu, trên tay của ta có nhóm tiện nghi khối băng, muốn hay không? Tiện nghi bán cho ngươi. So Trần gia tiện nghi một nửa. Ngô trưởng quỹ mục tiêu thứ nhất chính là lão bằng hữu của hắn, mở tiểu lâu Lưu trưởng quỹ. Lưu trưởng quỹ nghe vậy trong lòng hiếu kỳ, hôm nay đây là tình huống như thế nào? Từng nhà đều có băng bán. Lưu trưởng quỹ hiếu kỳ hỏi, giá bao nhiêu tiền? Nô trưởng quỹ cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, 72. Đây là đơn đưa cho ngươi giá tiền. Ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Nguyên bản định hai tay bán 60 lượng Nô trưởng quỹ, đồng nhiên lại tăng thêm 10 lượng, bất quá đây chính là hắn phong cách, giết quen, không làm thịt lao bằng hữu, còn thịt ai đi. Ngươi cũng không thể cùng người khác nói câu nói này, cũng có tương đương tác dụng. Chỉ cần Ngô trưởng quỹ lời thề son sắt nói bán cho người kia là nội bộ giá, người kia liền sẽ tưởng rằng chiếm tiện nghi, ai cũng hy vọng chính mình mua được rẻ nhất, thua thiệt là người khác, loại tâm lý này phía dưới, tất cả người mua đều sẽ thay Ngô trưởng quỹ bảo thủ bí mật, thật tình không biết nhưng thật ra là bị Ngô trưởng quỹ trở thành oan đại đầu. Ngô trưởng quỹ vốn cho rằng so Trần gia tiện nghi 10 lượng bạc, khẳng định sẽ tương đối tốt bán, dù sao 10 lượng bạc cũng không ít, nhà nghèo một năm cũng không dùng đến nhiều như vậy. Nhưng ai biết Lưu trưởng quỹ nghe lại là liên tục khoát tay, không muốn. Lão Ngô, ngươi cái này khối băng bán cũng quá đắt. Quý Nô trưởng quỹ sử sốt, khuyên đủ, lão Lưu, ngươi cũng đừng sai lầm, ta bán khối băng, cùng Trần gia một dạng lớn, còn tiện nghi 10 lượng. Lưu lão gia, ngài hàng. Lưu trưởng quỹ còn chưa lên tiếng, Thẩm gia gia đình có nhỏ một vòng tủ lạnh tiến đến, trên tay còn cầm một tấm tờ đơn, nói ngài nhìn một chút, xứng đáng lời nói, phiền phức ngài tại đơn bên trên đắp lên ấn giám, chúng ta liền tiền hàng thanh toán xong. Lưu trưởng quỹ vui mừng, ngay lập tức tiến lên xem xét, nô trưởng quỹ luôn cảm thấy người này có chút quen, xem xét sau lưng của hắn tủ lạnh, lập tức nhớ tới, đây không phải hôm nay đi theo Thẩm Dật sau lưng gia đình thôi. Khó trách lão Lưu không mua chính mình khối băng, hóa ra là đã tại Thẩm gia mua. Ai, cũng trách chính mình quá tham lam, mở 72, sớm biết liền mở 40 lượng tốt. Lưu trưởng quỹ xem xét đưa tới khối băng không có vấn đề, đỉnh lấy mặt trời lớn đưa đến trong phủ, một chút cũng không có hóa, 10 phần dứt khoát đắp lên chính mình ấn giám. Đợi Lưu phủ hạ nhân lấy đi Lưu trưởng quỹ lúc trước đặt khối băng, Thẩm gia gia đình liền đội bằng đi, hắn một chuyến cũng không phải chỉ đưa Lưu trưởng quỹ một nhà hàng. Lô trưởng quỹ vừa rồi chào giá 72, hiện tại cũng không thể nói là từ Thẩm Dật trên tay mua giá thấp khối băng, vậy coi như quá lung túng. Thấy thế cô ý nói, lại đi Trần gia mua khối băng. Ai, lão Lưu, ngươi đây là tội gì, ta mới từ Trần gia mua, có lời lấy dùng không hết, tiện nghi cho ngươi điểm, ai ngờ ngươi đã mua. Lưu trưởng quỹ nghe vậy trong lòng tốt hơn một chút, nguyên lai cái này lão Ngô là từ Trần gia mua khối băng, như hắn là từ Thẩm gia mua, 30 lượng lại đổi tay bán cho chính mình 72, vậy hắn không phải cùng cái này Ngô trưởng quỹ tuyệt giao không thể. Bị Ngô trưởng quỹ tính toán, Lưu trưởng quỹ ngược lại cũng tốt bụng nhắc nhở, ta cũng không phải tại Trần gia mua, lão Ngô, hảo tâm nói cho ngươi, Thẩm gia cũng đang bán khối băng, đồng dạng lớn nhỏ, chỉ cần 30 lượng. Này, ra đây không phải chờ chút, bao nhiêu? Nô trưởng quỹ thanh âm đột nhiên tăng lên, dọa Lưu trưởng quỹ nhảy một cái, bất quá nghĩ đến cũng bình thường, chính hắn vừa nghe thấy giá tiền này thời điểm, cũng tưởng rằng giả. Vỗ vô Ngô trưởng quỹ bả bay, Lưu trưởng quỹ bĩu môi nói, ngươi mới là ăn phải cái lô bốn, Trần gia mua một khối băng tiền, đều không khác mấy đủ tại Thẩm gia mua ba khối, ta cho ngươi biết ấy, ấy, ngươi đi đâu? Hiện tại đi đoán chừng cũng mua không đến rồi. Lưu trưởng quỹ nói còn chưa dứt lời, Nô trưởng quý đã phi nước đại mà ra, sắc mặt đen lại, hắn thế mà bị một cái bại gia tử hố. Thẩm gia trong tiểu phô, Thẩm Dật đếm ngân phiếu đếm tới tay bị chuột rút, một ngày này xuống tới, bán đi khối băng, trực tiếp thu lợi gần 4000 lượng. Cái này cùng Thẩm Dật đặt thấp hơn rất nhiều giá cả không thể rời bỏ quan hệ, nhưng hôm nay chỉ là vì khai hỏa nổi tiếng, ngày mai bắt đầu, Thẩm Dật liền chuẩn bị bắt đầu từ từ tăng giá, tăng lớn lợi nhuận, chỉ cần từ đầu đến cuối để ép so Trần gia thấp giá tiền, còn sợ bán không được. Thẩm lão đệ, Thẩm lão đệ. Nô trưởng quý đầu đầy mồ hôi chạy vào quán rượu, còn vừa không quên xưng hô Thẩm Dật lão đệ. Thẩm Dật nghe tiếng cười một tiếng, đem ngân phiếu giao cho A Phúc thu lại, đứng lên nói, "Nha, Nô lão ca, khối băng nhanh như vậy sử dụng hết. Đáng tiếc, hôm nay khối băng đều bán xong, ngày mai xin sớm." "Không phải, không phải." Nô trưởng quý vội vàng nói, "Ta là tới hỏi một chút, làm sao người khác mua khối băng đều so với ta tiện nghi." Nô trưởng quý tới thời điểm hỏi mấy cái bằng hữu, đều là dùng 30 lượng mua khối băng, chỉ có hắn làm đoàn đại đầu, còn dính dính tự hỉ. "Tiện nghi?" Thẩm Dật giật mình nói, "Làm sao lại? Khẳng định là nơi nào sai lầm." Thẩm Dật diễn kỹ quá rất thật, khiến cho Ngô trưởng quý đều lòng sinh nghi ngờ, chẳng lẽ là thời tiết quá nóng, khiến cho hắn nghe nhầm rồi. Kỳ thật không phải 30 lượng. Ngô trưởng quý thử thăm dò, "Lão đệ, ngươi khối băng bán cho người khác bao nhiêu bạc?" Thẩm Dật đương nhiên nói, "30 lượng a." Thẩm Dật lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, lần nữa để Ngô trưởng quý sững sờ, sau đó giận không chỗ phát tiết, hắn nhìn xem Thẩm Dật không chỉ là cái bại gia tử, hay là cái kẻ ngu. Ngô trưởng quý cắn răng nói, "Thẩm lão đệ, ngươi nói giảm giá bán cho ta, làm sao ta vẫn còn so sánh người khác nhiều thành toàn 60-62?" "Chính ngươi yêu cầu a." Thẩm Dật cười nói, "Lão ca không phải nói sẽ tự mình cho thêm ta 100 lượng. 100 lượng này, ta cho ngươi đánh 6 giảm 40 60 62, không có vấn đề a?" Nô trưởng quý ngây ra như phóng, cái này cái nào cùng cái nào? Cho thêm 100 lượng nói chính là mua rượu trải, cũng không phải mua khối băng. "Có thể ngươi bắt đầu báo cho ta là 40 lượng. Này, tất cả mọi người là làm ăn, ngươi cũng biết, thị trường khẳng định là có biến động thôi. Lúc đó 40 lượng, đó chính là cái lương tâm giá cả, lão ca không phải cũng mua rất vui sướng. Về sau lão ca đi, lại không mời khách nhân tới cửa, ta cũng chỉ có thể xuống giá thôi. Lão ca phải hiểu ta cũng là có nỗi khổ tâm." "Ngươi..." Thẩm Dật cũng mặc kệ nhiều như vậy, ô bên trên Ngô trưởng quý bả vai nói, "Lão ca như vậy trưởng nghĩa, ta cũng không thể hẹn hỏi, yên tâm, đến mai khối băng, khẳng định cho lão ca giữ lại một phần. Đã nói xong quan tài, tương lai cũng sẽ cho lão ca tặng." Ngô trưởng quý khí hai mắt đều nhanh toát ra lửa đến, Thẩm Dật cười đến càng sán lạ, hắn liền càng giận, hắn thế mà bị cái bại gia tử vừa bỡn. Nhưng mà Thẩm Dật cười có một nửa là đang cười lạnh, "Lão giả, trước kia lừa ta nhiều bạc như vậy, ngươi cho rằng dạng này coi như xong. Sau này đường còn dài mà." Chương 16 có tiền cùng một chỗ kiếm lời, chương 16 có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Ngô trưởng quỹ nói không lại Thẩm Dật, hắn rõ ràng biết mình làm đoàn đại đầu, lại không biện pháp từ Thẩm Dật trong lời nói lấy ra chỗ trống. Nếu không phải chân thật thua lỗ mấy chục lượng bạc, hắn kém chút liền tin Thẩm Dật thật đối với mình rất trượng nghĩa. Ngô trưởng quỹ không biết vì cái gì bại gia tử này trở nên lợi hại như vậy, một mép công phu thẳng tắp lên cao, di vãng hắn đến trong tiệm cầm đồ khi đồ vật, vậy cũng là bị hắn nắm mũi dẫn đi, hôm nay thấy một lần lại là hoàn toàn biến dạng. Không chiếm được thuyết pháp, Ngô trưởng quỹ cũng không chuẩn bị lại ở lâu, trong nhà khối băng còn đặt ở cái kia, tiền đều bỏ ra, còn không hưởng thụ, đây không phải là quần lót đều thua thiệt mất rồi. Nhưng ở Ngô trưởng quỹ cất bước đi ra ngoài một sát na, Thẩm Dật lại nói, "Lão ca, nhìn ngươi có chút dầu gì không vui, chuyện này cũng xác thực tất chút hiểu lầm, không bằng dạng này, có tiền cùng một chỗ kiếm lời, ta cho lão ca chỉ còn đường sáng, thế nào?" "Có tiền cùng một chỗ kiếm lời?" Nghe nói như thế Ngô trưởng quỹ hứng thú, quay người lại, nghi ngờ nhìn xem Thẩm Dật nói làm sao cái kiếm lời pháp. "Đơn giản." Thẩm Dật gặp Ngô trưởng quỹ mắc câu, đem hắn kéo đến trong cửa hàng toa hạ, lại đưa tay ra hiệu A Phúc đem ngân phiếu cho hắn. "Đúng." Một xấp ngân phiếu, gần 4000 lượng, bị Thẩm Dật một thanh vỗ lên bàn, Ngô trưởng quỹ hai mắt đều nhanh nhìn thẳng. "Lão ca cũng biết, khối băng sắt thực bán chạy." Thẩm Dật cười hì hì nói, "Lão ca nếu là cảm thấy hứng thú, sáng sớm ngày mai chút đến ta cửa hàng, ta đem trong cửa hàng khối băng bán hết cho ngươi, dạng này, ngươi chuyển tay một bán, không phải muốn bán bao nhiêu bạc đều được." Ngô trưởng quỹ cau mày suy nghĩ, nếu như vậy, sắt thực thị trường ngay tại trong tay hắn. Nhưng là, nhìn qua cái kia một chồng ngân phiếu, Nô trưởng quý đã đỏ mắt lại do dự, lợi nhuận cao, thế nhưng là chi phí này cũng cao à? Chỉ từ Thẩm Dật thanh này băng bao trọn, đều phải tốn không ít bạc. Thẩm Dật nhìn ra Nô trưởng quý do dự, tiếp tục nói, "Lão ca, cái này khối băng hút hàng, mỗi ngày đều có thể dùng tới, Đông Dương thành người giàu có nhiều như vậy, còn sợ bán không được à? Đến, ngài nếu là không có ý tưởng này, coi như lão đệ ta không nói." Nói xong Thẩm Dật liền đứng người lên, chuẩn bị đi ra ngoài. "Chờ chút." Một tiếng gào to đã ngừng lại Thẩm Dật bước chân, Thẩm Dật mỉm cười, "Cá đã mắc câu. Lão ca có hứng thú? Đây chính là đại phát hành tài cơ hội tốt. Ngươi nhìn, ta đều có thể đổi lại nhiều bạc như vậy." Thẩm Dật một tay cầm ngân phiếu, tay kia có chút kích thích, phát ra dụ hoặc lòng người thanh âm. Nô trưởng quý cắn răng một cái, nói rất đúng, bại gia tử này đều có thể bán đi, hắn còn có thể không bán ra được. Nô trưởng quý nhíu mày nói, "Đầu tiên nói trước, ngươi bán cho ta giá cả bao nhiêu?" Thẩm Dật cười một tiếng, rũa ra bốn cái ngón tay. "40 lượng." Nô trưởng quý một chút đứng lên, đập bàn nói, "Ngươi không phải chỉ bán 30 lượng. Ta bao tròn ngươi còn bán quý chút." Thẩm Dật thở dài, đau lòng nói, "Lão ca làm sao đột nhiên không trượng nghĩa đâu? Hôm nay băng tốt như vậy bán, ngày mai ta chính là bán 50 lượng cũng có rất nhiều người đến mua, đúng hay không? Ta muốn lấy có tiền cùng một chỗ kiếm lời, lão ca ngươi cũng không thể quá tâm ngoan, ta nếu là không kiếm lời chút, nào có tiền đi sòng bạc." "Cứ đi, thua chết ngươi. Nô trưởng quỹ trong lòng âm thầm nguyền rủa, cao mày suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, ta cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc.
Không có vấn đề.
Thẩm Dật Phong còn nói, ngày mai giờ thịnh, chúng ta lão ca thời gian một nén nhang, qua một nén nhang, ta coi như mở bán. Nô trưởng quỹ nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, đi.
Lão ca đi thong thả.
Thẩm Dật ngoắc tiễn biệt Nô trưởng quỹ, A Phúc đụng lên đến nói thiếu gia, chính chúng ta bán rõ ràng có thể kiếm lời càng nhiều, tại sao muốn để hắn bao trọn?
Hắn trước kia ngươi hiểu cái bóng.
Thẩm Dật nắm nuốt một sấp ngân phiếu quất vào A Phúc trên đầu, nói ta lão ca này không tệ với ta, ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ hắn.
A Phúc cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao nhìn thiếu gia trên mặt cười, không giống đánh lấy cái gì tốt chủ ý thiếu gia.
Làm sao? Ngài có thể lại dùng ngân phiếu quất ta một chút không?
Có chút thoải mái.
Cút sang một bên.
Bận rộn một ngày, Thẩm Dật kiếm đủ bạc, gia đình cùng quán rượu bọn tiểu nhị mệt quá sức, hiện tại đám người nhìn về phía Thẩm Dật ánh mắt đều là chấn kinh cùng sùng bái, một ngày kiếm lời 4000 lượng, cái này so Đỉnh Phong lúc lao ra còn muốn mấy liệt.
Thẩm Dật cũng nghiêm túc, trực tiếp từ quán rượu trong quầy nắm một cái bạc vụn đặt lên bàn, phong quán nói, mọi người cũng đều vất vả, những bạc này cầm lấy đi phân đi.
Đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó vui mừng quá đỗi, nói liên tục, cảm ơn thiếu gia.
Cảm ơn thiếu gia.
Thẩm Dật khoát khoát tay, không nói gì, muốn để ngựa chạy, còn phải cho ngựa ăn cỏ đâu, huống chi là những người này.
Chứ nô tịch gia đình, tại Thẩm gia quay vòng khó khăn hoàn cảnh, còn lưu tại Thẩm gia những tiểu nhị này, đều là đi theo Thẩm Vạn Tài thật lâu lão hòa kế, bọn hắn rất Thẩm gia cũng không thể quên ân phụ nghĩa, huống hồ so sánh 4000 lượng lợi nhuận, cho ra đi bạc, bất quá là chín châu mất sợi lông.
Sau đó, Thẩm Dật liền dẫn gia đình trở về Thẩm phủ, đến lượt tay chuẩn bị ngày mai muốn bán cối băng.
Trở lại trong phủ trước tiên, Thẩm Vạn Tài tìm đến Thẩm Dật, trực tiếp mở miệng hỏi, kiếm lời bao nhiêu bạc?
Khối băng tại mùa hè như vậy hút hàng, Thẩm Vạn Tài nhìn minh bạch, không hỏi bán có được hay không, trực tiếp hỏi kiếm lời bao nhiêu bạc.
Thẩm Dật nói cũng không nhiều, liền không đến 4000 lượng, hay là chuẩn bị thiếu đi, còn lại rất nhiều khách nhân không có mua lấy, lần này làm nhiều chút, trong ao không bỏ xuống được, trước dùng tủ lại chứa.
Cũng không nhiều.
Thẩm Vạn Tài khỏe miệng giật một cái, bại gia tử này thật sự là bại gia bại quen thuộc, 4000 lượng bạc, thế mà có thể nói ra cũng không nhiều ba chữ đến.
Thẩm Vạn Tài nghĩ nghĩ, nói nhà chúng ta thiếu hạ viên ngoại vừa vặn 4000 lượng, trước tiên đem hắn chứng cho rõ ràng đi.
Tra sổ sách.
Thẩm Dật nói cha, tiền phải dùng kiếp sau tiền, gấp như vậy trả nợ làm cái gì?
Cái này không trả thừa lấy 4 ngày.
Thẩm Vạn Tài kỳ quái nói, ngươi làm khối băng lại dùng không đến nhiều bạc như vậy, ngươi giữ lại làm cái gì?
Thẩm Dật thở dài nói, ai, cha, ngươi không thể vì trả nợ mà làm ăn, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho Thẩm gia trở lại Đông Dương nhà giàu nhất?
Làm sao không muốn?
Thẩm Vạn Tài phảng phất bị kích thích, thanh âm đều cao 8 độ.
Năm đó Thẩm gia phong quang rừng nào, sinh ý trải rộng toàn thành, bất luận cái gì thương nhân nhìn thấy hắn không được cung cung kính kính hô một tiếng Thẩm lão gia.
Đuổi theo cửa ép trả nợ thời điểm có thể hoàn toàn là hai bộ gương mặt.
Muốn không phải Thẩm Dật cười hát hát nói, ngài cứ yên tâm đem bạc giao cho ta, ta bảo đảm để hắn tăng gấp đôi.
Thẩm Vạn Tài hơi có chút do dự nhìn xem Thẩm Dật, hắn là thật sợ tiểu tử túi này vừa làm về chính sự, kiếm tiền lại cầm lấy đi sòng bạc bên trong cược.
Bất quá cuối cùng, Thẩm Vạn Tài hay là gật đầu đồng ý, Thẩm gia cuối cùng cũng là muốn giao cho Thẩm Dật trên tay, bại gia cũng tốt, không phá sản cũng được, là thời điểm để chính hắn làm nhân sinh lựa chọn, tổng che chở hắn, để hắn bại gia, hắn không biết kiếm tiền có bao nhiêu khó, ngọt bùi cay đắng, nên để chính hắn thể nghiệm một lần.
Chương 17 lo lắng lao ca, chương 17 lo lắng lao ca lao ra, Thẩm gia hôm nay tại thành Nam bán khối băng, đem chúng ta xin ý đều cấp đi.
Trần phủ bên trong, ngày bình thường phụ trách khối băng buôn bán Trần gia tiểu nhị chính hướng Trần Hữu Thành tố khổ.
Bán khối băng?
Trần Hữu Thành một chút ngồi thẳng người, cao mày nói, Thẩm gia ở đâu ra khối băng?
Tiểu nhị kia nói tiểu nhân không biết, có thể Thẩm gia chính là thật sự lấy ra, thành Nam khách nhân tất cả đều chạy Thẩm gia mua.
Chẳng lẽ là từ khác thành trì trở về?
Trần Hữu Thành tự nhủ đặt câu hỏi, Đông Dương thành chỉ có Trần gia có hầm băng, đây là không thể nghi ngờ, nếu như Thẩm gia có băng bán, lớn nhất khả năng chính là từ cái khác thành trì mua trở về.
Thế nhưng là cái này cũng không hợp lý, thành trì khác băng giá không thể so với hắn Trần gia thấp, Thẩm gia trở về lại thêm ra một bộ phận chi phí, làm sao có thể cướp đi hắn Trần gia khách nhân?
Trừ phi Thẩm gia là vò đã mẹ không sợ rơi, chính là vì buồn nôn Trần gia mới làm chuyện này.
Trần Hữu Thành trầm giọng hỏi, Thẩm gia băng giá cả bao nhiêu?
Tiểu nhị kia sớm đã hiểu rõ rõ ràng, mặc dù ngay cả hắn cũng không tin, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, cùng chúng ta một dạng lớn khối băng, Thẩm gia chỉ cần 30 lượng.
30 lượng?
Không có khả năng.
Trần Hữu Thành một chút đứng lên, quả quyết phủ định, 30 lượng khối băng, trừ phi là trên trời rơi xuống tới.
Tiểu nhị kia cũng không biết nên nói như thế nào, theo lẽ thường tới nói xác thực không có khả năng, nhưng Thẩm gia chính là bán như vậy.
Bằng không thì cũng không có khả năng đem Trần gia toàn bộ khách nhân đều cấp đi, tin tức truyền ra về sau, thậm chí thành Bắc người đều chạy tới Thẩm gia mua băng.
Trần Hữu Thành sắc mặt âm tình bất định, hắn đương nhiên là hy vọng Thẩm gia vỏ đã mẹ không sợ rơi, nhưng là lấy hắn đối với Thẩm Vạn Tài hiểu rõ, có thể khẳng định Thẩm Vạn Tài cũng không phải là loại người này, như vậy, Thẩm gia bán băng phía sau, liền có càng nhiều bí mật.
Sau một hồi lâu, Trần Hữu Thành trầm giọng nói, "Đi, phái người đi xung quanh có hầm băng thành trì đều hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không có ai cùng Thẩm gia làm giao dịch."
Trần Hữu Thành nhất thời không bỏ ra nổi biện pháp ức chế Thẩm gia khối băng suy nghĩ, Trần gia giấu băng chi phí cao, trả giá nghiên cứu chiến là không thể nào, thứ hai Trần gia hầm băng giấu băng cũng không nhiều, trước đó đã dựa vào bán băng hung hăng kiếm lời một bút, hiện tại Trần Hữu Thành càng muốn làm rõ ràng Thẩm gia tìm được cái gì chỗ dựa.
Đáng giận.
Trần Hữu Thành một quyền nện ở trên bàn, mắt thấy lập tức liền có thể chiếm đoạt Thẩm gia toàn bộ sản nghiệp, lại đột nhiên ra yêu tiêu thân.
Lao ra, Đừng nóng giận thôi, thiếp thân giúp ngài tiết tiết lửa. Trần Hữu Thành tiểu thiếp hai tay lại lượn quanh đi lên, Trần Hữu Thành hừ lạnh một tiếng, tùy ý nàng giải khai thắt lưng của mình. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật sớm mang theo A Phúc các loại gia đình, cùng chuẩn bị xong khối băng, chạy tới quán rượu. Mà Ngô trưởng quỹ, so với hắn càng đã sớm hơn canh giữ ở quán rượu bên ngoài. Thẩm Dật khẽ miệng lướt lên ý cười, ngước nói, "Nha, Ngô lão ca sớm như vậy, xem ra là quyết định." Ngô trưởng quỹ không muốn cùng Thẩm Dật nhiều lời, nói thẳng, "Có bao nhiêu băng?" "Ta mua." "Sảng khoái." Thẩm Dật vỗ tay nói, "Đều ở nơi này, 40 lượng một khối, lao ca điểm điểm." Ngô trưởng quỹ nghe vậy nghiêm túc kiểm kê đứng lên, không lâu sau đó, móc ra 5000 lượng bạc, giao cho Thẩm Dật, sau đó trầm giọng nói, "Lúc này ngươi dù sao cũng phải cho ta đưa tới cửa." "Đương nhiên." Thẩm Dật điểm rõ ràng ngân phiếu, cười to nói, "Lão ca là cái thể diện người, bội phục." Ngô trưởng quỹ lười nhắc cùng Thẩm Dật rông dài, tiểu tử này trong lời nói luôn có bộ, nói nhiều tất nói hớ, hay là nhanh lên đem băng mang về lại nói. Lúc này Ngô trưởng quỹ học thông minh, 40 lượng mua về, hắn chỉ bán 50 lượng một khối, coi như chỉ thêm 10 lượng, cũng đủ kiếm lời hơn 1000 lượng bạc. Thậm chí Ngô trưởng quỹ tại đêm qua liền chuẩn bị tốt chiêu bài, sáng sớm hôm nay liền treo lên tới, liền chờ hắn vận băng trở về. Lão ca đi thong thả. Thẩm Dật trong tay nắm chặt ngân phiếu, cười đến sáng lạ. "Thẩm thiếu gia, hôm nay còn có khối băng bán không?" Ngô trưởng quỹ đi không bao lâu, liền có hôm qua không có mua đến khối băng người tới cửa đến hỏi còn có hay không khối băng. Vừa đem mang tới khối băng bán hết cho Ngô trưởng quỹ, Thẩm Dật nết miệng cười một tiếng, nói đương nhiên là có. "Bất quá hôm nay lên giá, 35 lượng bạc một khối." "35 lượng? Làm sao đắt 5 lượng?" Thẩm Dật nói này, khối băng không phải lúc nào cũng đều có thể có, ta Thẩm gia cũng chỉ có thế, bán xong liền không có. Người kia nghĩ nghĩ, chỉ là quý 5 lượng vẫn còn tốt, làm sao cũng so Trần gia tiện nghi nhiều, cũng không có cân nhắc quá lâu, móc ra ngân phiếu nói đến 2 khối. "Được rồi." Thẩm Dật chân chu thu bạc, sau đó đưa một trang giấy cho người kia nói, "Ngài đi về trước đi, khối băng chúng ta sẽ đưa tới cửa." Người kia tiếp giấy, xem xét trên đó viết băng 2 khối, tăng thêm một cái Thẩm Dật ấn giám, thấy thế kỳ quái nói, "Trong cửa hàng không có băng." "Trong cửa hàng không bỏ xuống được, yên tâm đi, bảo đảm đưa cho ngài tới cửa, không có đưa đến ngài cầm giấy này tới tìm ta trả lại tiền, gấp đôi lui." Thẩm Dật vỗ bộ ngực cam đoan. Hôm qua cũng có người là để Thẩm gia đưa tới cửa, trên giấy này cũng che kín Thẩm Dật ấn giám, hay là có thể tin, người kia cũng không nghĩ nhiều, lưu lại địa chỉ liền rời đi, chỉ là thúc giục sớm đi đưa tới cửa, tiết trời đầu hạ thực sự oi bức. Quán rượu tiểu nhị không biết Thẩm Dật trong hồ lô muốn làm cái gì, tiến lên hỏi, "Thiếu gia, chúng ta băng không phải đều bán cho Ngô trưởng quý sao?" Thẩm Dật khoát tay nói, "Ấy, bán cho hắn là trong cửa hàng băng, trong cửa hàng không có, trong nhà còn có a." Thẩm gia sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, hôm qua không có mua đến băng người, hôm nay trước kia liền phái người hoặc là chính mình đến mua, Thẩm Dật hai đến cũng không có cự tuyệt, từng bước cáo chi hôm nay chỉ có thể đưa hàng tới cửa, ngân phiếu một tấm thu vào túi. Không lâu sau đó, đem gói băng đưa đến A Phúc bọn người trở về, Thẩm Dật trực tiếp kéo xuống tấm kia nhớ lít nha lít nhít giấy đưa cho A Phúc, phân phó nói, "Đem trong nhà băng đều đưa đến những người này trong phủ đi, lại để cho người trong phủ tiếp tục chế băng, nhanh đi." A Phúc bận bịu tương tự, nghe vậy rất mau dẫn lấy người đi, đồng thời, Ngô trưởng quỹ lòng tin tràn đầy canh giữ ở hiệu cầm đồ cửa ra vào, bên người để đó bắt mắt chiêu bài. Có người đi ngang qua nhìn thấy, nhưng chỉ là hỏi hỏi giá cả, liền tiếp theo hướng Thẩm gia quán rượu phương hướng đi. Ngô trưởng quỹ mới đầu còn xem thường, chờ bọn hắn phát hiện Thẩm gia không có băng đằng sau, tự nhiên là sẽ trở về chính mình cái này. Thế nhưng là đợi cho tới trưa, cũng không có người đến mua, Ngô trưởng quỹ càng ngày càng lo lắng, hắn không có Thẩm Dật tủ lạnh, giữ ấm không có Thẩm Dật làm tốt, bán không được, coi như chỉ có thể chờ đợi lấy hóa. Người đâu? Người đáng chết đâu? Hôm qua vây quanh ở Thẩm gia quán rượu người đâu? Nô ra một tên hạ nhân vội vàng chạy tới, trong miệng còn gọi hô, "Lao ra." "Không xong." Nô trưởng quỹ chính là lo lắng bất an, nghe tiếng càng là không kiên nhẫn, khiển trách quá mắng, "Hô cái gì hô?" Hạ nhân kia vội vàng vàng chạy đến Nô trưởng quỹ bên người, cũng không biết cùng Nô trưởng quỹ nói thứ gì, Nô trưởng quỹ khuôn mặt do đỏ chuyển trắng, lại trở nên thất thanh, cuối cùng phẩy tay áo một cái, mang theo hạ nhân hướng Thẩm gia quán rượu mà đi. Chương 18 hố ngươi không có thương lượng, chương 18 hố ngươi không có thương lượng đuổi tới Thẩm gia quán rượu xem xét, quả nhiên mu đầy người, đứng ở trước cửa trên ván gỗ thình lình biết, khối băng có bán, 35 lượng một khối. Nô trưởng quỹ khí giận sôi lên, cắn răng nghiến lợi hô, "Thẩm Dật, Thẩm Dật." Bây giờ cũng không xưng lão đệ, nô trưởng quỹ cái này một cú họng, trực tiếp hấp dẫn khách nhân ánh mắt, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Ngô trưởng quỹ, không biết hắn nổi điên làm gì. Thẩm Dật đang ngồi ở trong cửa hàng điểm tới tay ngân lượng ngân phiếu, nghe tiếng cười một tiếng, đứng lên nói, "Mọi người không cần phải để ý đến, trả tiền trả tiền, đăng ký đăng ký." "Lão ca, thế nào đây là?" "Nhìn qua tâm tình không tốt lắm a." Thẩm Dật đi ra cửa hàng, cười hỏi. Trông thấy cười đùa tí từng Thẩm Dật, nô trưởng quỹ càng là tức giận không đánh một chỗ đến, chỉ vào quán rượu khách nhân nói, "Đây là ý gì? Có ý tứ gì?" Thẩm Dật kỳ quái nói, "Làm ăn a, lão ca nhìn không ra. Vậy ta khuyên ngươi nên tìm cái đại phu nhìn một chút." Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Dật thế mà còn nói đương nhiên, nô trưởng quỹ cắn răng nói, "Ngươi không phải nói đem băng đều bán cho ta?" "Đúng vậy a." Thẩm Dật cười một tiếng, nói, "Ngươi không phải đã mang theo trở về sao? Vậy ngươi cái này bán là cái gì?" "Băng a." "Ngươi..." "Ấy, đừng có gấp, chỗ này nhiều nóng, chúng ta đi vào." Nói Thẩm Dật mười phần nhiệt tình lôi kéo nô trưởng quỹ tiến vào quán rượu, "Ở đâu thất tọa hạ nói ta nói đem trong cửa hàng băng đều bán cho ngươi, không phải theo quy củ làm sao? Ngươi nhìn, hiện tại trong cửa hàng nào có băng?" "Trong cửa hàng băng?" Nô trưởng quỹ hai mắt đều trợn tròn, tỉ mỉ nghĩ lại, Thẩm Dật hôm qua thật đúng là nói như vậy. Trong cửa hàng không có băng, Thẩm Dật liền không có đánh vỡ hắn cùng Ngô trưởng quỹ ở giữa ước định, nhưng trong cửa hàng không có, không có nghĩa là Thẩm phủ không có. Thẩm Dật y nguyên có thể gióng trống khua chiêng tại quán rượu bán băng, dựa vào hôm qua mở ra danh khí, hôm nay căn bản không lo khách hàng, chỉ bất quá giao dịch phương thức đổi thành đưa hàng tới cửa thôi. Đây chính là giữa lời nói bấy dập, tại người ăn người xã hội dốc sức làm đi ra Thẩm Dật đây chính là chơi rõ ràng. Nhìn qua ngồi ở kia uống trà Thẩm Dật, Ngô trưởng quỹ nổi giận nói ngươi đây là cố ý lừa ta. Đúng vậy a, Thẩm Dật đặt chén trà xuống, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ta chính là cố ý hố ngươi, thì thế nào? Thẩm Dật đứng dậy, cười lạnh nói, lão giả, đi qua mấy năm ngươi hố ta như vậy bạn, sẽ không cho là ta không nhớ rõ đi. Nô trưởng quỹ lập tức tâm thần trì trệ, cả người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ngươi bị ta hố, là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Thẩm Dật cười nhạo một tiếng nói, đại chu không có đầu nào luật pháp quy định ta không có khả năng hố ngươi đi. Đại chu đương nhiên không có dạng này luật pháp, nô trưởng quỹ không có cách nào bảo quan, tiền hàng thanh toán xong, nô trưởng quỹ càng không biện pháp để Thẩm Dật trả lại hắn tiền. Thẩm Dật từ trong ngực móc ra Ngô trưởng quỹ cho hắn 5.000 lượng ngân phiếu, từ đó đếm ra 1.000 lượng, đập vào Ngô trưởng quỹ trên lồng ngực nói đây là ngươi cho ta mượn cha 1.000 lượng, cầm ngân phiếu cút đi. Ngươi, ngươi! Ngô trưởng quỹ tay chỉ Thẩm Dật, khuôn mặt tức giận trắng bệnh, nói đều nói không ra ngoài. Thanh thanh thật thật đem giấy nợ đưa đến nhà ta trong phủ, không phải vậy Thẩm Dật lại lần nữa phủ lên khuôn mặt tươi cười, hiền lành gương mặt nói uy hiếp, không phải vậy lần sau, lão ca không biết lại phải tổn thất bao nhiêu trắng bóng bạc. Ngươi cái này lao ra, lao ra! Chỉ nói hai chữ, Ngô trưởng quỹ hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hai mắt khẽ đảo. Về sau khẽ đảo, đúng là bị tức mất đi. Ta dựa vào. Thẩm Dật giật này mình, con tưởng rằng cái này Ngô trưởng quỹ như thế không trải qua hố, trực tiếp đem tính mệnh đều giao phó, đưa tay tìm đòi, phát hiện mạch đập nhịp tim đều bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô gia hạ nhân trận cước đại loạn, không biết làm sao, Thẩm Dật im lặng nói, thất thần làm gì, khiêng đi à. Dựng thẳng đi vào Ngô trưởng quỹ, nằm ngang bị người khiêng ra đến, một đám xếp hàng trả tiền khách nhân cũng lấy làm kinh hãi, thậm chí có người kêu lên tiếng, còn tưởng rằng Thẩm Dật ở đâu thất giết người. Thẩm Dật đội bằng nói, mọi người không cần khẩn trương. Chỉ là thời tiết quá nóng, nô trưởng quý bị cảm nắng. Điều này nói do khối băng trọng yếu bực nào. Tới tới tới, xếp hàng đều hướng đi về trước vừa đi, giao xong tiền đăng ký địa chỉ trước tiên có thể trở về. Một đám khách nhân nghe vậy tỉnh táo lại, gặp được mang ra tới Ngô trưởng quý sắc mặt trắng bệnh, thật là bị cảm nắng triệu chứng, liền cũng không còn còn nhiều, tiếp tục xếp hàng đến. Mà vừa rồi tận mắt nhìn đến Ngô trưởng quý bị thiếu gia nhà mình tức ngã quán rượu tiểu nhị, nội tâm chấn kinh đến bây giờ còn không có lắng lại, nghĩ thầm Ngô trưởng quý đoán chừng cũng không dám lại cùng Thẩm gia có lui tới, chỉ là trông thấy thiếu gia khả năng đều có bóng ma. Cho ăn cái kia hai cái ai? Nô gia hạ nhân chính phí sức đem mập mạp Ngô trưởng quỹ khiêng đi, nghe vậy lại quay đầu, chỉ gặp Thẩm Dật đứng tại quán rượu ngoài cửa ngó nói, để lão già kia chớ vội đi, quan tài còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Hai tên hạ nhân nghe chút mặt đều tái rồi, nói chưa dứt lời, lời này muốn nói cho lão gia nghe, lão gia khả năng liền thật bị tức đi. Nô trưởng quỹ đổ, trong thời gian ngắn sợ là khôi phục không được tinh thần, nhưng là những khối băng kia sẽ không chờ Nô trưởng quỹ khôi phục tinh thần, nên hóa vậy còn đến hóa, nguyên bản còn có thể giá thấp xử lý sạch, trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Nhưng bây giờ bởi như vậy, Ngô trưởng quỹ chỉ có thể trắng thua thiệt 5.000 lượng. Bất quá đây không phải Thẩm Dật sẽ quan tâm sự tình, song xuôi Ngô trưởng quỹ, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Hôm qua kiếm lời 4.000 lượng, tăng thêm hôm nay Ngô trưởng quỹ cho 5.000 lượng, trừ đi trả nợ 1.000, tổng cộng còn lại 8.000, Thẩm Dật lại từ hôm nay trời buồn bán ngạch bên trong rút ra 2.000 lượng, đụng cứ vậy mà làm 1.000.000 lượng ngân phiếu, bỏ vào trong ngực. Vừa đưa xong một chuyến hàng, đem đăng ký dùng trang giấy trả lại A Phúc gặp Thẩm Dật đi ra ngoài, nhân tiện nói, thiếu gia, ngài đi đâu? Thẩm Dật bên cạnh rời đi vừa nói chuyện làm ăn. A Phúc cái hiểu cái không gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Dật rời đi. Hiện tại thiếu gia trong đầu thiên mã hành không, hắn cũng không biết thiếu gia chỉ sinh ý đến tuột cùng là cái gì sinh ý, nhưng A Phúc tin tưởng thiếu gia hiện tại sẽ không giống lấy trước kia giống như làm ẩu. Nhưng trên thực tế, nha, Thẩm thiếu gia, đã lâu không gặp a. Song Bạc ngoài cửa, nhìn trận kim đao bang thành viên gặp Thẩm Dật nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới, chủ động mở miệng chào hỏi. Thẩm Dật bại gia tử này thế nhưng là Song Bạc đại khách người, mặc dù những năm gần đây Thẩm gia sớm đã không phải nhà giàu nhất, nhưng nếu bàn về tại Song Bạc thua tiền, ai cũng so ra kém Thẩm Dật tới nhiều. Thẩm Dật trong ngực căng phồng, đi đến sòng bạc cửa ra vào cười to nói, ha ha ha, thế nào? Có chơi phải không? Ha ha, Thẩm thiếu gia nói đùa, chúng ta sòng bạc lúc nào thiếu khách nhân, cái kia kim đao bang thành viên có chút quen thuộc ôm lên Thẩm Dật bả vai, cười nói, bất quá, Thẩm thiếu gia còn thiếu chúng ta nợ, nếu là muốn tiếp lấy chơi nói, cái kia Thẩm Dật cười một tiếng, đưa tay từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong 1.000.000 lượng ngân phiếu, lấy bất cần đời giọng điệu nói à, 1.000.000 lượng, các ngươi là muốn cho ta trả nợ, hay là để ta tiếp lấy chơi? Đi ngang qua bách tính nhìn thấy cảnh này nhao nhao lắc đầu thở dài, ai, Thẩm biên ngoại thật là một cái người cơ khổ, nghe nói hai ngày này Thẩm gia bán băng kiếm lời rất nhiều tiền, có thể bại gia từ này nhớ ăn không nhớ đánh, lập tức lại tới bại gia. Chương 19 đánh cược nhỏ di tình, chương 19 đánh cược nhỏ di tình. Kim đao bang thành viên nhìn ra Thẩm Dật đại đại liệt liệt móc ra 1.000.000 lượng bạc, con mắt đều nhanh nhìn thẳng, đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mức, Thẩm Dật cứ như vậy bên đường lấy ra, thật không hổ là Đông Dương thành nổi danh bại gia tử a. Thẩm Dật nghiền ngẫm cười nói, thế nào, phải trả nợ hay là để ta tiếp lấy chơi? 1.000.000 lượng, cái này giữ cửa kim đao bang thành viên cũng không dám quyết định chuyện lớn như vậy, đội vàng đem Thẩm Dật mời đến sòng bạc, trà ngon nước tốt hầu hạ, chính mình chạy tới bẩm báo phía trên đầu lĩnh. Thẩm Dật đại đại liệt liệt toa hạ, thật dày một sấp 1.000.000 lượng ngân phiếu liền đập vào một bên trên bàn, nâng chung trà lên thổi hai cái, đánh giá đến sòng bạc này đến. Song bạc trang trí rất đơn giản, ngoài cửa dùng hai cánh cửa màn che kín, thấu không vào ánh sáng, cửa sổ đều bị lại, liền xem như giữa ban ngày, trong sòng bạc cũng dùng đến ánh đến chiếu sáng. Đây là sòng bạc thường dùng thủ đoạn, tại chi tiết bên trong yếu hóa đổ khách thời gian quan niệm, có đôi khi đổ khách cảm giác không có chơi bao lâu, nhưng thua đáy rơi sau đi ra sòng bạc, mới phát hiện sáng sớm tiến đến, đi ra thời điểm đã là đêm tối. Sòng bạc cũng rất trực tiếp, kéo cửa ra màn tiến đến chính là mấy tấm bàn dài, một đám đổ khách vây quanh bàn dài đặt cược đánh cược, phần lớn là đang chơi xúc xắc, chợt có mấy loại cổ quái kỳ lạ cực pháp, Thẩm Dật kiếp trước chưa thấy qua, trong trí nhớ thằng xui xẻo cũng không có chơi qua, chơi nhiều nhất chính là xúc xắc. Đi vào sòng bạc thời điểm, còn có mấy tên đổ khách quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Thẩm Dật tiến đến, đều có chút kinh ngạc, dù sao nghiện bạc như mạng Thẩm Dật đã mấy ngày chưa từng tới sòng bạc, đám người còn tưởng rằng hắn là bị Thẩm Viên ngoại cực kỳ thu thập một trận, nốt tại trong nhà. Thẩm Dật hiện tại vị trí là sòng bạc phòng khách riêng, đây là nhìn trận Kim Đao Bang thành viên nghỉ ngơi địa phương, trừ Thẩm Dật bên ngoài, còn có mấy tên Kim Đao Bang thành viên ngồi tại cái này, lúc này từng cái đều nhìn chằm chằm Thẩm Dật. Cụ thể một chút nói, là nhìn chằm chằm Thẩm Dật để ở một bên ngân phiếu. Tại một đám hung hãn ánh mắt tham lam bên trong, Thẩm Dật lại là mây trôi nước chảy, nên uống trà, nên bệnh lên chân bắt chéo liền bệnh lên chân bắt chéo, sòng bạc loại địa phương này, chỉ cần có tiền chính là ra, tối thiểu ở trên người tiền đánh bạc ấn xong trước, hay là ra. Kim Đao Bang lại hung hãn cũng không dám đoạt Thẩm Dật ngân phiếu, hắn mang theo ngân phiếu tiền đến. Rất nhiều qua đường bách tính đều nhìn thấy, nói thế nào đại chu hướng luật pháp hay là có lực uy hiếp, Đông Dương thành cũng không phải cái gì biên cương vô pháp chi địa, quan phủ hiệu dụng hay là rất đủ, Kim Đao Bang cầu tài cũng không dám làm quá phận. Đại ca, Thẩm Dật tới. Kim Đao Bang giữ cửa tên thành viên kia đem Thẩm Dật mời tiến đến sau, liền tiến vào trong sòng bạc một gian đơn độc xương phòng đi, trong xương phòng đang ngồi lấy một tên cao lớn thô kệch hung hán, trên mặt một đạo thật dài mặt sẹo, một mực từ dưới mắt trái phương diên thân đến má phải cái cằm chỗ, bộ dáng rất là dọa người. Hung hán nghe vậy ngẩng đầu lên nói, Thẩm Dật. Thẩm gia Thẩm Dật. Giữ cửa thành viên gật đầu nói, chính là hắn, hắn còn đem thiếu chúng ta một vạn lượng cho mang đến. Còn hỏi ta là muốn cho hắn trả nợ hay là để hắn tiếp lấy chơi. Có ý tứ hung hán này cười một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm thiếu gia. Thẩm Dật bắt chéo hai chân híp mắt ngâm nga bài hát, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm vang dội, mở mắt xem xét, nguyên lai là Kim Đao Bang lão đại, người đưa ngoại hiệu Đại Mã Kim Đao Chu Nhị Hổ. Lúc trước thằng xui xẻo chính là tại người này trong tay thiếu một vạn lượng tiền nợ đánh bạc, mặc dù nói là một vạn lượng, nhưng là thực tế Chu Nhị Hổ chỉ dùng 2000 lượng ngân. Thằng xui xẻo thua lại mượn lại thua, như thế lặp lại mấy lần, mới tích lũy lại một vạn lượng nợ khổng lồ. Chu lão ca. Thẩm Dật đứng lên nói, một vạn lượng, ta mang đến. Chu Nhị Hổ nghe thấy Thẩm Dật xưng hắn lão ca, không khỏi nội tâm lắc một cái, âm thầm nghĩ hoặc, hôm nay không biết đã sinh cái gì ma bệnh. Chu Nhị Hổ là không biết, cái trước bị Thẩm Dật xưng hô lão ca Ngô trưởng quỹ, bây giờ còn không có tỉnh táo lại đâu. Nhìn một cái Thẩm Dật liền để ở trên bàn ngân phiếu, Chu Nhị Hổ lại vô dụng tay đi lấy, mà là ôm quyền nói, Thẩm thiếu gia, đại khí. Thẩm Dật cười một tiếng, thầm nghĩ sự tình vẫn tại theo kế hoạch tiến hành. Lại nói cái này một vạn lượng, là cha ta để cho ta lấy ra trả nợ, bất quá mấy ngày không có cược, ta có chút ngứa tay, không biết có thể hay không chơi trước hai thành. Vạn nhất ta đem tiền nợ đánh bạc cho bình nữa nha. Đương nhiên có thể. Chu Nhị Hổ cười ha ha nói, nợ về nợ, trả nợ trước đó, không trước tiên cần phải để Thẩm thiếu gia chơi cao hứng. Xin mời. Không ra Thẩm Dật sở liệu, Kim Đao Bang lựa chọn để hắn tiếp lấy chơi tiếp tục. Đây là đương nhiên, muốn tại sòng bạc thắng tiền, không khác người si nói mộng, Thẩm Dật nói muốn chơi, kỳ thật chính là cho bọn hắn đưa tiền, các loại cái này một vạn lượng thua sạch, hắn còn thiếu sòng bạc nợ. Sòng bạc tương đương lại ngoài định mức kiếm lời một vạn lượng, có lý nào lại từ chối? Sảng khoái, đi tới, xin mời. Thẩm Dật cầm lấy một chồng ngân phiếu, cũng không che giấu, đại đại liệt liệt xét trên tay đi ra ngoài, đi bên ngoài đổ khách tụ tập đại sảnh. Chỗ này Thẩm Dật nhận ra cách chơi, cũng chỉ có xúc sắc, thế là Thẩm Dật không chút do dự chọn lấy một tấm ngay tại chơi xúc sắc bàn đánh bạc trên bảo, bàn này vừa kết xong một vòng, mặt bàn trống trơn, đổ khách đang chuẩn bị tiếp lấy hạ hạ một vòng tiền đặt cược. Đúng một tiếng, Thẩm Dật một tay lấy một sấp ngân phiếu hướng trên bàn một đập, hàng trăm tấm ngân phiếu tản ra. Kinh bạo các đồ khách ánh mắt, nguyên bản nắm luốt bạc vụn chuẩn bị xuống chú đồ khách đều ngây ngẩn cả người, hướng ở giữa xem xét, thật sao, nguyên lai là bại gia từ này. Phụ trách đồ xúc sắc sòng bạc tiểu nhị cũng là sương sở, một lát mới nói Thẩm thiếu gia muốn mua cái nào chú. Ai ngờ Thẩm Dật cười một tiếng, nói cái nào chú cũng không mua, luôn luôn khi nhàn nhã chơi chán, hôm nay ta muốn chính mình lung lay xúc sắc này. Sòng bạc tiểu nhị nghe vậy ngạc nhiên, đồ khách đến sòng bạc từ trước đến nay chỉ có đặt cược các loại mở điểm, nào có đồ khách có thể làm nhà cái. Chu nhị hổ mày rậm trao lên, đi đến bàn đánh bạc hậu phương, cười nói, cũng không phải không thể. Thẩm thiếu gia muốn chơi bao lớn. Thẩm Dật nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào tán ở trên bàn trăm tờ ngân phiếu nói đánh cược nhỏ di tình, liền chơi lớn như vậy, lại thêm ta thiếu tiền nợ đánh bạc, chơi hay không? Thẩm Dật nói rất nhẹ nhàng, chung quanh đổ khách lại là hít sâu một hơi, còn nhỏ cược di tình, cái này một sấp ngân phiếu, lại thêm Thẩm Dật thiếu tiền nợ đánh bạc, đó không phải là hai vạn lượng. Bại gia tử này thực có can đảm a. Nếu như Thẩm Dật cái này gọi đánh cược nhỏ di tình, vậy bọn hắn trên tay những này tiền đánh bạc, hoàn toàn chính là nhà tròi. Chu Nhị Hổ trong lòng cả kinh, hai vạn lượng. Nếu như một lần kiếm về nhiều như vậy nói, hắn cũng có thể phân đến không ít tiền. Tốt. Chu Nhị Hổ hạ quyết tâm, đem cái kia nguyên bản phụ trách đổ xúc sắc sòng bạc tiểu nhị đẩy lên một bên, chính mình đứng tại Thẩm Dật chính đối diện, lại nói bất quá, Thẩm thiếu gia chơi lớn như vậy, nếu là không có tiền còn, vậy làm sao bây giờ? Đơn giản. Thẩm Dật hai tay vỗ, cười nói, ta thua, mệnh áp cho ngươi. Ngươi áp lấy ta bên trên thẩm phủ, cha ta chính là đập nồi bán sắt, cũng sẽ đem ngươi cái này nợ cho trả hết. Ti. Trung quanh đổ khách tất cả đều mở to hai mắt, bại gia tử này không phải gà lớn, hắn là điên rồi. Chương 20 thẩm giận, người xương tiểu cao tiến chương 20 thẩm giận, người xương tiểu cao tiến sảng khoái. Chu Nhị Hổ hét lớn một tiếng, tay đè ở trên chiếu bạc, thân thể nghiêng về phía trước nói thẩm thiếu gia muốn làm sao chơi. Thẩm giật nói chúng ta chơi công bằng chút, riêng phần mình lắc xúc sắc, mở điểm so lớn nhỏ. Tốt. Chu Nhị Hổ vẫy tay một cái, ra hiệu thủ hạ lấy thêm một bộ trên hộp xúc sắc đến. Thẩm giật tiếp cái kia hộp xúc sắc cùng xúc sắc, tùy ý lung lay nhân tiện nói, cái này không được, còn có hay không khác. Trung quanh đổ khách nghe vậy phiết lên miệng, nói hình như chính mình là cao thủ gì giống như, còn chọn hộp xúc sắc. Ngươi muốn thật sự là cao thủ, cũng không trở thành thua nhiều bạc như vậy. Chu Nhị Hổ cũng không thèm để ý Thẩm Dật yêu cầu, thua để Thẩm Dật thua chịu phục không phải. Tại địa bàn của mình Thẩm Dật còn dám chơi bẩn phải không? Nghe vậy ra hiệu thủ hạ đem không dùng hộp xúc sắc đều mang lên để Thẩm Dật chọn lựa. Thẩm Dật bên này một thanh cược lớn như vậy, cái khác mấy tấm bàn đánh bạc đều dừng lại, đổ khách tất cả đều tới vây xem, 10 cái hộp xúc sắc bày ở trên chiếu bạc để Thẩm Dật chọn lựa. Thẩm Dật nhìn thoáng qua, dường như tiện tay cầm một cái nói liền cái này đi. Chu Nhị Hổ chỉ là lướt qua, liền cười nói, Thẩm thiếu gia, chúng ta liền bắt đầu đi. Chờ chút Thẩm Dật cười nói, ba viên xúc sắc không đủ kích thích, lại thêm ba viên. Chu Nhị Hổ có chút chần chờ, tuy nói hắn là luyện qua lát xúc sắc, nhưng cơ bản dùng đều là ba viên xúc sắc, sáu viên thật đúng là chưa từng luyện. Bất quá sau đó Chu Nhị Hổ trên mặt hiện lên không vui chi ý, nghĩ thầm lao tử sợ tên phá của này làm cái gì. Tốt. Chu Nhị Hổ đáp ứng một tiếng, một sắn tay áo, tay phải cấp tốc lóe lên, hộp xúc sắc lướt qua, trên bàn sáu mai xúc sắc đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại trong hộp xúc sắc lắc lư âm thanh truyền ra. Chu Nhị Hổ tay cầm hộp xúc sắc bốn chỗ lay động, Thẩm Dật không tự giác ở trong lòng liền cho hắn động tác phối hợp âm, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân nhanh hiển linh. Chu Nhị Hổ tư thế lớn, cực kỳ giống khiêu đại thần. Thời gian qua một lát đằng sau, ken địa một tiếng, hộp xúc sắc đặt tại trên chiếu bạc, các loại lúc mở ra, toàn trường chấn kinh. Sáu viên xúc sắc, năm viên đều là một chút, chỉ có một viên cuối cùng xảy ra sai sót, là cái hai điểm. Điểm số tăng theo cấp số cộng, tổng cộng 7 điểm. Mặc dù không hết hoàn mỹ, nhưng Chu Nhị Hổ khoe miệng đã lướt lên ý cười, hắn cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Tên phá của này còn có thể lắc ra khỏi 6 cái một không thành. Vậy hắn Chu Nhị Hổ danh tự sẽ ghi ngược lại. Một đám vây xem đổ khách nhau nhau thở dài, ngược lại không phải vì Thẩm Dật thán, mà là Thẩm Gia thán, Thẩm Biên Ngoại lúc này nhất định phải bị tức mất đi. Nhưng mà Chu Nhị Hổ cười, Thẩm Dật cũng cười, hắn mới thật sự là đứng ở thế bất bại. Vận khí khối này Thẩm Dật không kém, bất quá còn không có tự phụ đến cho là mình là nữ thần may mắn con nuôi, muốn thắng được trận này, không cần đến vận khí, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chu Nhị Hổ đưa tay cười nói, Thẩm thiếu gia, mời đi. Thẩm Dật mặt mỉm cười, cầm lấy hộp xúc sắc, không có Chu Nhị Hổ như vậy thủ pháp chuyên nghiệp và thanh thế, chỉ là vô cùng đơn giản đắp lên 6 mai trên xúc sắc. Hộp xúc sắc dán bàn, tả hữu lay động 3 lần, động tác mặc dù đúng quy đúng cũ, nhưng chỉ là chiêu này đã để Chu Nhị Hổ lông mày nhíu lại. Thẩm Dật động tác không gọi được nhiều chuyên nghiệp, nhưng là cũng là có chút nội tình, bại gia tử này trong âm thầm luyện qua. Lay động 3 lần đằng sau, Thẩm Dật tay đè lấy hộp xúc sắc, nụ cười trên mặt tự nhiên, hộp xúc sắc để lộ, ngạc nhiên nổi lên một phía. Mẹ a, Thẩm thiếu gia lợi hại a. Chiêu này cái nào học? Chu Nhị Hổ đã mở to hai mắt nhìn, Thẩm Dật trước mặt, 6 mai xúc sắc, một viên chồng lên một viên, gấp thành một trụ, dựng đứng tại cái kia, trên đỉnh một viên, điểm số là 3. 6 mai xúc sắc hoàn thành một chồng, điều này thực để Chu Nhị Hổ không nghĩ tới. Thẩm Dật nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có thất thủ. Thẩm Dật không phải sòng bạc khách quen, thậm chí ở kiếp trước hắn không có đi qua bất luận cái gì sòng bạc, chỉ là làm tiêu thụ nghề nghiệp, xã giao là khó tránh khỏi, tự cục, cờ tơ bờ, quầy rượu, sàn đêm chờ chút trường hợp, xúc sắc đều là đăng tràn xuất cực cao đạo cụ. Từ người mới học đến triều dương nhai tiểu cao tiến, Thẩm Dật giao học phí cũng không nhiều, chẳng qua là một lần lại một lần uống đến nôn kinh lịch thôi. Cái này lập xúc sắc là trụ công phu, là Thẩm Dật một lần nào đó tại quầy rượu cùng một tên đại lão học, nhìn qua rất huyền ảo hồ, kỳ thật bí mật ngay tại kình đạo cùng trên hộp xúc sắc. Quả thật hộp xúc sắc không động được tay chân, nhưng chỉ cần trên đỉnh không phải hình vòng tròn hộp xúc sắc, Thẩm Dật cũng có thể làm đến điểm này, bởi vậy tại lúc bắt đầu hắn mới muốn chọn hộp xúc sắc, tay nghề này nói khó không khó, luyện trên nửa giờ cũng sẽ. Mà nhiều hơn 3 viên xúc sắc thì là bởi vì Thẩm Dật mặc dù có thể lập xúc sắc là trụ, nhưng cao nhất bên trên điểm số là mấy điểm hắn cũng không thể xác định. Nói cách khác 1 đến 6 điểm cũng có thể, nhưng nếu như là 6 mai xúc sắc, Chu Nhị Hổ làm sao ném ít nhất cũng có 6 điểm, cho nên Thẩm Dật mới là đứng ở thế bất bại người kia, mà lại thắng tỷ lệ đạt tới 80. Kém nhất cũng là ngang tay, Thẩm Dật là một chút áp lực đều không có, tăng thêm thằng xui xẻo bại ra tử thanh danh cùng 10 cược 10 thua qua lại kinh lịch, cho đủ Thẩm Dật giả heo ăn thịt hổ phát huy không gian, lúc này hắn không phải trả nợ tới, là đến sòng bạc lấy tiền tới. Bất quá cũng giới hạn lần này, lần sau sòng bạc liền sẽ không để hắn ăn ý, bởi vậy Thẩm Dật mới đưa tiền đặt cược áp lớn như vậy, nhưng cái này cũng vừa vặn phù hợp hắn bại ra tử khí chất. Thẩm Dật chắp tay cười nói, đã nhường, đã nhường. Chu Nhị Hổ sắc mặt có chút khó coi, mặc dù cái này lập xúc sắc là trụ rất là cao minh, nhưng Thẩm Dật đây là đầu cơ trục lợi. Ngươi đây là đầu cơ trục lợi. Chu Nhị Hổ nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng nói như thế. Thẩm Dật biết miệng, đầu cơ trục lợi. Nói nhảm, ta có thể không biết. Cùng song bạc cực vận khí mới là đầu góc có cô đâu. Thẩm Dật cười nói, ấy, lời ấy sai rồi. Ném xúc sắc ném điểm, gặp sắc làm chuẩn, ta chỗ nào trái với quy tắc. Quy tắc này Chu Nhị Hổ tự nhiên hiểu được, nhưng là 2 vạn lượng tổn thất. Song bạc này cũng không phải là Chu Nhị Hổ mở, hắn Kim Đao Bang chỉ là phụ trách nhìn trận cùng thu phóng bay, lập tức lớn như vậy tổn thất, Chu Nhị Hổ khó tránh khỏi khó mà tiếp nhận. Thẩm Dật nhìn xem Chu Nhị Hổ, giả bộ như bộ dáng khiếp sợ nói không thể nào. Chu lão ca không phải muốn trốn nợ đi. Lời vừa nói ra, chung quanh các đồ khách đều châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận đứng lên. Chu Nhị Hổ sắc mặt khó coi, song bạc nếu là quyền nợ, về sau liền không có người đến được, vậy hắn phần công tác này cũng nên ném đi. Chu Nhị Hổ cắn răng nói, hiện tại không có nhiều như vậy, chỉ có thể trước cho người một nửa. Mấy ngày nay lớn nhất oan đại đầu Thẩm Dật không đến, những người khác tiền đánh bạc cũng không nhiều, song bạc căn bản không có nhiều như vậy dòng nước. Lần trước cấp cho Thẩm Dật 1 vạn lượng cũng là dùng 2.000 tiền vốn chồng đi ra, một hơi để song bạc xuất ra 1 vạn lượng, có chút khó làm. Chủ yếu nhất vấn đề là kim ngạch quá lớn, song bạc dù sao không phải Chu Nhị Hổ chính mình. Không có vấn đề. Thẩm Dật phóng khoáng nói, ta người này dễ nói chuyện rất. Chu lão ca đánh cho ta cái phiếu nợ là được. Sau một lát, Thẩm Dật rời đi song bạc, mang tới 1 vạn lượng ngân phiếu còn tại trong ngực, thiếu nợ đã rõ ràng, trong tay còn mang theo một túi bạc vụn cùng ngân phiếu hỗn tạp ngân tài, cộng thêm 1 tấm Chu Nhị Hổ ký tên đồng ý phiếu nợ. Có thể cược đến mang theo song bạc phiếu nợ đi ra, Thẩm Dật cũng coi là đương đại người thứ nhất. Thẩm Dật rời đi về sau không bao lâu, Chu Nhị Hổ cũng đi ra, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Thẩm Dật rời đi, sau một lát, mang theo 2 tên thủ hạ, quay người hướng một mặt khác đi đến. Chương 21 bại gia bạn sắt chương 21 bại gia bạn sắt sòng bạc cho mấy ngàn lượng phần lớn đều là nén bạc cùng bạc vụn, những này đều đến từ cái khác đổ khách bại bởi sòng bạc, cái này cũng dẫn đến Thẩm Dật mang theo cái túi phi thường nặng, không đi ra bao xa liền thở hổn hển. Thật phục, cái này cái gì thể trạng? Đi ở nửa đường, Thẩm Dật bỗng nhiên đem cái túi ném xuống đất, thở phì phò tự hỏi tự nói, bên cạnh người qua đường gặp, cũng không biết bại gia tử này lại nổi điên làm gì. Thẩm Dật 10 phần bất đắc dĩ, thân thể này dáng dấp là không tệ, chính là thể trạng này cũng quá kém một chút, mang theo bạc đi 2 bước liền thở, căn bản không giống cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Cái này cũng không có cách nào, Thẩm Dật xuyên qua trước đó, thằng xui xẻo là một kiện chính sự cũng không làm, làm nhiều nhất chính là tiến sòng bạc, uống hoa tửu, đã không có luyện võ cũng không có rèn luyện qua, chính là một yếu gà đại thiếu gia, thật đánh nhau, còn chưa hẳn đánh thắng được A Phúc đâu. Thẩm Dật có chút bất đắc dĩ, tả hữu xem xét, vừa lúc trông thấy một gian cửa hàng, nhãn tình sáng lên, sau đó liền mở túi ra, đem ngân phiếu đều rút ra bỏ vào trong ngực, còn lại nén bạc cùng bạc vụn vẫn như cũ đặt ở bên trong, cầm lên đến liền hướng cửa hàng đi. Nguyệt Thương các trưởng quỹ chính thuần thục đối với sổ sách gậy bản tính, trên mặt có chút vẻ u sầu, gần nhất cửa hàng doanh thu không quá lý tưởng. Lúc đầu Nguyệt Thương các sinh ý là không tệ, nhưng là gần đây Trần gia ở trong thành lại mở một gian hiệu may, ỷ vào tiền vốn ưu thế, đem lên thừa tơ lụa đều vượt lên trước mua đi, may mắn Nguyệt Thương các may vá tay nghề tốt, cũng còn có chút hàng tồn, di vãng cũng tích lũy xuống khách hàng, không phải vậy tình huống chỉ sợ muốn càng hỏng bét. Nhất làm cho trưởng quỹ tức giận là Trần Hữu Thành chính tự mình đào hắn cửa hàng may vá, may mắn những ngày may vá đều theo hắn nhiều năm, không có đáp ứng, còn đem chuyện này nói cho hắn. Cái này không khỏi để trưởng quỹ đối với Trần gia đại sinh chán ghét. Trưởng quỹ cũng minh bạch, mặc dù đều là lão hòa kế, nhưng nếu như Nguyệt Thường các tình huống không chuyển biến tốt, một mực tiếp tục như vậy, may vá cuối cùng sẽ rời đi, mà hắn lại không thực lực cùng Trần gia đoạt hàng, đây mới là trưởng quỹ vô kế khả thi căn bản nguyên nhân. Trưởng quỹ khép lại sổ sách, giận dữ nói, "Ai, nếu như trên trời có thể rơi bạc liền tốt bằng." Một đạo trầm đục truyền đến, trưởng quỹ giật nảy mình, mở mắt trông thấy một cái túi trùng điểm đặt ở trên quầy. Hoan nên trưởng quỹ coi là khách tới rồi, đang muốn mở miệng đón khách, ngẩng đầu một cái, lại trông thấy một người nam nhân đứng tại trong tiệm, đánh thẳng số lượng lấy trong tiệm y phục. Thẩm thiếu gia, trưởng quỹ thấy rõ người tới diện mục, lại xì hơi, cũng không biết Thẩm Dật không có việc gì chạy hắn trong tiệm tới làm cái gì, hắn cái này bán thế nhưng là nữ nhân y phục. Người tới chính là Thẩm Dật, nhớ tới hứa hẹn cho Sảo Nhi mua cái mới y phục, đúng lúc bạc vụn quá nặng quá nhiều, phụ cận lại có nhà này Nguyệt Thường Các, Thẩm Dật liền mang theo bạc đến đây. Nhìn thấy trưởng quỹ sụt đi xuống bộ dáng, Thẩm Dật vừa bực mình vừa buồn cười nói làm sao? Không chào đón a? Chỗ nào? Hoan nên, hoan nên. Trưởng quỹ cũng coi như có tố dưỡng, làm thương nhân, đối với khách nhân đương nhiên phải có cơ bản nhiệt tình, mặc dù khách nhân này đại khái sẽ không mua. Thẩm Dật cười một tiếng, cũng không nhiều lời, tùy ý xem lên trong tiệm đã chế xong tờ may, sau một lát, tiện tay điểm nói cái này, còn có món kia Nguyệt Thường các trưởng quỹ sững sờ, cái này Thẩm thiếu gia thật muốn mua nữ nhân y phục. Nhớ kỹ hắn cũng không kết hôn a. Trong tiệm mấy chục kiện chế xong tờ may, Thẩm Dật tiện tay điểm 7, 8 kiện, sau đó gật gật đầu, nói chỉ những thứ này. Trưởng quỹ đầu tiên là vui mừng, bất quá xuất phát từ lương tâm, tăng thêm cửa hàng của hắn vừa cất bước lúc, Thẩm Vạn Tài từng giúp đỡ qua hắn, hắn hay là khuyên đủ, Thẩm thiếu gia, ngài một lần mua nhiều như vậy, giá tiền này bên trên ta khẳng định cho ngài giảm giá, nhưng là trưởng quỹ biết hiện tại Thẩm gia kinh tế tình huống không tốt, muốn mịt mở nhắc nhở một chút Thẩm Dật, tỉnh này lấy điểm bỏ ra. Trưởng quỹ nghĩ Thẩm Dật đoán chừng là coi trọng nhà ai tiểu thư, muốn đưa chút quần áo thảo nhân nhà niềm vui, thế nhưng là lấy niềm vui cũng không phải như thế lấy, một lần đưa một kiện cũng liền không sai bị lắm. Thẩm Dật không để ý tới trưởng quỹ khuyên đủ, cười nói, nhiều không? Không nhiều, hai người mặc đâu? Hoặc, cái này Thẩm thiếu gia, một đuổi liền đuổi 2 cái. Đây là muốn thê thiếp cùng một chỗ cưới vào cửa à? Nguyên lai là hai người trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nếu Thẩm Dật kiên trì, hắn cũng không nhiều quên, dù sao hiện tại cửa hàng tình huống cũng không tính quá tốt, tính tiền cho Thẩm Dật nhiều chút chiết khấu chính là. Trưởng quỹ khoát tay nói, "Tiểu Trương, đem Thẩm thiếu gia vừa rồi điểm mấy món đều bọc lại." Tiểu Trương nghe vậy nhanh chóng đi lấy quần áo, Thẩm Dật lại nói, "Bọc lại." "Không không không, trưởng quỹ hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Trưởng quỹ nghe vậy ngạc nhiên, sau đó chân mày cau lại, "Điểm sáng không mua, Thẩm Dật tới bắt hắn trêu đùa phải không?" Thẩm Dật đối trưởng quỹ sắc mặt xem thường, cười nói, vừa rồi ta có một chút mấy món không cần, cái khác toàn bao đứng lên, đưa đến thẩm phủ.
Toàn bao đứng lên.
Trưởng quỹ kinh hô một tiếng, đều có chút pha âm, trong cửa hàng thợ may to to nhỏ nhỏ mấy chục kiện, giá trị tiếp cận ngàn lượng bạc, cái này Thẩm Dật một mua liền mua mấy chục kiện. Bại gia tử chính là bại gia tử a.
Thật dưới đi bản.
Nhìn xuống kích động trong lòng, nuốt hai cái nước bọt, trưởng quỹ lại lần nữa khuyên nhủ, Thẩm thiếu gia, ngài lại nhiều nhìn xem, bạn nhất có không vừa bạn, có thể là kiểu dáng ngài không thấy rõ ràng, yên tâm. Thẩm Dật vung tay lên nói đều thấy rõ ràng, đều bọc lại đi, bạc tại cái này, ngươi chính mình điểm. Nhìn qua đặt ở trên quầy một túi vật nặng, trưởng quỹ mắt tròn váng, một túi này, đều là bạc.
Gặp trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều sửng sốt, Thẩm Dật thúc giục nói, nhanh lên, ta còn chạy về nhà ăn cơm.
Trưởng quỹ mở túi ra, lại không quên nhiều, vội vàng để tiểu nhị đi làm. Điểm ngân tính sổ sách tính toán cả buổi, cuối cùng trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi trên đầu nói Thẩm thiếu gia, không dùng đến nhiều như vậy không dùng đến.
Thẩm Dật nghe vậy ngược lại nhíu mày, nói làm sao dễ dàng như vậy? Nhà ngươi y phục chất lượng được hay không a?
Còn nhiều bao nhiêu?
Trưởng quỹ xem như hoàn toàn phục, hắn tháng này váy các dùng đều là tốt nhất tơ lụa, người khác mua y phục đều là chế đắt, bại gia tử này thế mà ngại tiện nghi.
Đè xuống trong lòng chấn kinh, trưởng quỹ mở miệng nói, chất lượng Thẩm thiếu gia có thể yên tâm, chỉ cần là chất lượng bên trên vấn đề, bản điểm tuyệt đối cho ngài đổi.
Ngân lượng tổng cộng 1.4212, trừ đi áo giá, còn lại 672.
Đi, đều thả ngươi cái này để đó đi, ngươi mở cho ta tấm bé.
Thẩm Dật quả thực không muốn lại mang theo cái kia một túi bạc trở về, quá nặng.
Hắn vừa rồi nhìn mấy lần, phát hiện nhà này nguyện thường các quần áo làm công 10 phần đẹp đẽ, về sau nói không chừng sẽ còn lại đến, dứt khoát liền đem bạc đặt ở cái này.
Trưởng quỹ đầu đứng máy, hắn là ngại tiền ít, cái này Thẩm thiếu gia là ngại nhiều tiền, thật không phụ thanh danh của hắn.
Cũng chính là Thẩm Biên ngoại người tức giận số lượng nhiều, nếu là mình sinh con trai như vậy, đoán chừng sớm đã bị làm tức chết.
Trưởng quỹ mở phiếu, Thẩm Dật sau khi nhận lấy liền đi, trước khi đi còn để trưởng quỹ mau mau đem y phục đưa đi thẩm phủ, còn nhất định phải cho 4 lượng bạc tiền đi lại, nói là lấy cái may mắn số lượng.
Trưởng quỹ bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, phân phó tiểu nhị nắm chặt bọc lại, mau mau cho thẩm phủ đưa đi.
Chương 22 sòng bạc phía sau màn, chương 22 sòng bạc phía sau màn, đến phiêu ta đắc ý phiêu. Thẩm Dật khẽ hát, đi tại hồi phủ trên đường, thiếu đi gánh vác, toàn thân dễ dàng không ít.
Bất quá Thẩm Dật vẫn cảm thấy, thân thể này còn phải hào hào luyện, trước đó còn không có chú ý, hôm nay cái này nhìn lên cũng quá nhược kê.
Nhược kê đại thiếu gia hôm nay lãi dòng đại bút bạc, nhẹ nhàng thoải mái hồi phủ, mà hung mãnh kim đao bang lão đại tiếp nhận tổn thất thật lớn, chính tìm sòng bạc Đông gia thương lượng.
Một bàn lượng.
Sòng bạc Đông gia ngồi tại trên ghế mảnh, giật nảy cả mình, ngươi là đầu góc heo,
có thể bại bởi bại gia tử kia.
Nghe thấy Đông gia xưng lão đại là đầu góc heo, đi theo Chu Nhị Hổ tới hai người có chút không vui, há miệng muốn nói chuyện, nhưng bị Chu Nhị Hổ ngăn lại.
Chu Nhị Hổ trong lòng đương nhiên cũng không cao hứng, nhưng muốn kiếm cơm, không thể không cúi đầu.
Chu Nhị Hổ thấp giọng nói, hắn không biết từ chỗ nào học được tay nghề, có chút bản lĩnh thật sự.
Bản lĩnh thật sự.
Sòng bạc là cùng người so bản lãnh địa phương, Đông gia đem bát trà trùng điệp đặt tại trên bàn, thử một tiếng nói, nhìn một cái người, đầy người cơ bắp, trong đầu lại tất cả đều là nước.
Đê tiện đồ vật.
Ngươi, Chu Nhị Hổ sau lưng hai tên hán tử cũng nhịn không được, có tiền cũng không thể như thế vũ nhục người.
Nhưng là chỉ nói một chữ lại bị Chu Nhị Hổ ngăn lại, Đông gia lại là không chút hoang mang, căn bản lơ đễnh, bắt chéo hai chân, hoàn toàn không có đem mấy cái này tráng hán để vào mắt.
Đông gia gặp Chu Nhị Hổ chịu đựng không phát làm, trong lòng lại là một trận trào phúng, lời không biết mấy cái quỷ nghèo, đáng đời chính là cho bọn hắn làm chó mệnh.
Sau một lát, Đông gia thuận miệng hỏi, cái kia phiếu nợ, do ai biết?
Ta.
Chu Nhị Hổ thấp giọng nói.
Đông gia lại hỏi, ký tên cũng là tên của ngươi?
Là.
Ha ha, Đông gia bỗng nhiên cười một tiếng, nói ký chính là ngươi tên, quan sòng bạc chuyện gì?
Cái này nợ là ngươi thiếu, ngươi chính mình còn đi.
Chu Nhị Hổ giật nảy cả mình, 5.000 lượng.
Hắn đâu còn lên.
Chu Nhị Hổ trầm giọng nói, Hứa lão bản, ta là sòng bạc kiếm lời trở về không chỉ 5.000 lượng.
Đó là sòng bạc tiền, được xưng là Hứa lão bản người bước lên hết hầu nói ngươi phần kia ngươi không phải lấy được.
Sòng bạc tiền là sòng bạc tiền.
Ngươi là ngươi.
Đừng tưởng rằng thay chúng ta làm chó liền lên thuyền của chúng ta.
Ngươi thì tính là cái gì?
Chu Nhị Hổ cắn chặt hàm răng, nắm đấm đều nhanh bóp nát, nhưng sinh hoạt bức bách, hắn không thể không nhịn.
Hứa lão bản hừ lạnh một tiếng, lại nói bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ còn đường sáng.
Chu Nhị Hổ sững sờ, sau đó nói, Hứa lão bản mới nói.
Thẩm Gia Băng Hứa lão bản lướt lên khuôn mặt tươi cười, nói chỉ cần ngươi làm rõ ràng, Thẩm Gia Băng là từ nơi nào đến, cái này nợ thôi, ta có thể thay ngươi còn một bộ phận.
Một bộ phận?
Chu Nhị Hổ không có vội vã đáp ứng, nói một phần là chỉ.
2.000 lượng. Hứa lão bản rũi ra hai ngón tay, thua trận sổ sách ta liền mặc kệ, thiếu nợ, sòng bạc nhiều nhất giúp ngươi còn 2.000 lượng, cái khác chính ngươi nhìn xem xử lý.
Chu Nhị Hổ giật mình, nói ta cái nào cầm được ra 3.000 lượng?
Ngươi không có.
Ngươi không có, ngươi những tiểu đệ kia trên tay không phải có.
Hứa lão bản khoát tay nói, đến một chút cũng liền không sai biệt lắm. Không phải vậy, ngươi nuôi nhiều như vậy tiểu đệ, lấy ra làm gì?
Chu Nhị Hổ hai mắt đều có chút phím hồng, những cái kia không phải tiểu đệ, là huynh đệ, là tiền qua hắn huynh đệ.
Bọn hắn cũng không phải chính mình nuôi, kiếm lời mỗi một bút bạc, bọn hắn đều ra lực.
Chu Nhị Hổ không nói lời nào, Hứa lão bản lại không kiên nhẫn được nữa, ghét bỏ khoát tay nói không sao thì mau cút, hoặc là làm rõ ràng băng lai lịch, hoặc là chính ngươi còn cái kia 5.000 lượng.
Chu Nhị Hổ mặt trầm xuống, cắn răng, ôm quyền rời đi.
Ra khỏi phòng đằng sau, đi theo Chu Nhị Hổ hai người đều nắm giữ tiến lên phía trước nói, hai hổ ca, ngươi làm gì ngăn đón ta?
Họ Hứa khinh người quá đáng.
đúng vậy a Hổ ca, cùng lắm thì chúng ta không đi theo hắn làm, về bến tàu đi làm việc, một ngày nào đó có thể trả rõ ràng nợ. Chu Nhị Hổ lắc đầu, nói nào có dễ dàng như vậy, thiếu nhiều như vậy sổ sách, hắn sẽ để cho chúng ta đi. Hai người nghe vậy đều trầm mặt xuống, bọn hắn không chỉ thiếu Thẩm Giật tiền, còn thiếu Hứa Lao bản tiền, thiếu còn không ít. Ai Chu Nhị Hổ thở dài, nhấc chân rời đi tòa trạch viện này. Hai người thấy thế vội vàng đuổi theo, khuyên đến, Hổ ca, chúng ta kiếm lời bạc còn lại điểm, các minh đệ đến một chút, vẫn có thể kiếm ra một chút không cần, tất cả mọi người muốn nuôi gia đình, cũng không dễ dàng đối mặt hai người hảo ý. Chu Nhị Hổ lại cự tuyệt nói, ta đến nghĩ biện pháp, các ngươi không cần phải để ý đến. Hai người sững sờ, sau đó cắn răng một cái, âm thầm chửi mình không dùng. Bọn hắn đều rõ ràng Chu Nhị Hổ căn bản không có tích trữ bao nhiêu tiền, mỗi ngày sòng bạc lợi nhuận, Chu Nhị Hổ chỉ có thể từ đó rút hai cái điểm làm chính mình dùng, nói cách khác sòng bạc kiếm lời 100 lượng, hắn chỉ có thể cầm 2 lượng bạc, liền cái này còn phải lại phân cho các huynh đệ khác, Chu Nhị Hổ chính mình cầm kỳ thật rất ít. Xem ra, Hổ ca là chuẩn bị đi một con đường khác lao ra, phu nhân, thiếu gia trở về. Thẩm phủ trong đại trạch, nha hoàn chính hướng Thẩm Vạn Tài cùng Lưu phu nhân thông bẩm lấy Thẩm Giật hồi phủ tin tức. Giật Nhi trở về. Lưu phu nhân nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, đứng dậy đi ra ngoài đón. Thẩm Vạn Tài lắc đầu, cưỡng chế cảm thấy hiếu kỳ, mạo như bình tĩnh ngồi tại cái kia không lúc đích. Kỳ thật Thẩm Vạn Tài trong lòng cũng hiếu kỳ gấp, muốn mau mau nhìn thấy Thẩm Giật, hỏi một chút hắn hôm nay đến cùng kiếm lời bao nhiêu bạc. Hôm nay cả ngày, A Phúc bọn hắn đều tại ra ra vào vào chuyển băng băng, trước đây không lâu, cuối cùng vài đơn buôn bán khối băng mới vừa vặn đưa ra ngoài. Sau một lát, Thẩm Giật cùng Lưu phu nhân vừa nói vừa cười đi vào chính sảnh, nhìn thấy Thẩm Vạn Tài nhìn qua, Thẩm Giật cũng kêu một tiếng, "Cha." Ân Thẩm Vạn Tài nhàn nhạt lên tiếng, vuốt cằm nói, ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Giật đi theo Lưu phu nhân cùng một chỗ tòa hạ. Lưu phu nhân nhìn xem càng ngày càng hiểu chuyện nhi tử trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, cười gọi là một cái sáng lạ, có lẽ chính nàng đều nhớ không rõ bao lâu không giống dạng này cười qua. Đợi Thẩm Giật sau khi ngồi xuống, Thẩm Vạn Tài mới nói hôm nay kiếm lời bao nhiêu bạc. Thẩm Giật dứt khoát nói, không rõ lắm, về sau ta có việc đi ra. Đi ra? Thẩm Vạn mới giật mình, liền vội vàng hỏi, vậy ai đang quản sổ sách? Ta để A Phúc hô Xảo Nhi đi qua hỗ trợ ký sổ. Thẩm Giật nói Xảo Nhi tài giỏi rất, không có vấn đề. Khó trách buổi chiều không có gặp Xảo Nhi bóng người. Thẩm Vạn Tài lại nhíu mày nói, ngươi đi đâu? Lúc này mới vừa hiểu chuyện hai ngày, đừng lại ném sinh ý mặc kệ đi. Đi sòng bạc. Thẩm Giật không che đậy không giấu, trực tiếp đương đạo. Trong nháy mắt, Thẩm Vạn Tài biểu lộ trệ ở, Lưu phu nhân dáng tươi cười ngưng kết, một bên hạ nhân khỏe miệng giật một cái. Thế nào đây là? Thẩm Giật kỳ quái nói. Thế nào? Thẩm Vạn Tài nghiến răng nghiến lợi, hướng một bên hạ nhân đưa tay ra nói, lấy thuốc đến. Chương 23 thực hiện ấy, làm gì a? Ngày đó một thức quất vào trên đùi cái kia rất sảng khoái tư vị Thẩm Giật ký ức vẫn còn mới mẻ, liền vội vàng đứng lên, lui lại hai bước nói ta muốn đi trả nợ đi. Trả nợ? Thẩm Vạn Tài trì trệ, hầu nghi nói, ngươi không có cược? Ách, cược là cược, nhưng ta không có thua a. Thẩm Giật nhanh lên đem trong ngực ngân phiếu đều móc ra, thật dày một sấp ném ở trên bàn, ta thật là vì trả nợ đi. Hơn vạn lượng ngân phiếu, Thẩm Vạn Tài không biết bao lâu không có gặp một khoản tiền lớn như vậy, ngân phiếu vô lên bàn, Thẩm Vạn Tài tâm đều đi theo đã run một cái. Ngân phiếu bên trong còn kẹp lấy một trang giấy, Thẩm Vạn Tài mang theo tò mò rút ra xem xét, là một tấm phiếu nợ, ký tên đồng ý chính là Chu Nhị Hổ. 5000 lượng. Thẩm Vạn Tài lấy làm kinh hãi, Kim Đao Bang thiếu ngươi 5000 lượng. Đúng vậy a, Thẩm Giật cẩn thận nói, ta xế chiều đi sòng bạc thật là vì trả nợ. Hiện tại sòng bạc nợ đã rõ ràng, ngài cũng không cần quá lo lắng. À, còn có Ngô trưởng quỹ nhà 1000 lượng, ta cũng cho, ngài đừng nóng đội, một nhà đến. Mặc dù sát thực cực, nhưng Thẩm Giật dự tính ban đầu thật sự là đi trả nợ, căn bản không nghĩ tới dựa vào sòng bạc phát tài. Lưu phu nhân thở dài một hơi, giận trách, vậy ngươi cũng không nên đi sòng bạc, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mẹ làm sao bây giờ? Đúng đúng, mẹ nói chính là Thẩm Giật gặp Lưu phu nhân có giúp đỡ chính mình tị nạn bình hướng, vội vàng phụ hòa nói, nợ trả hết, Hải Nhi về sau tuyệt đối không đi. Lưu phu nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng phía trượng phu nói Giật Nhi đều nói như thế, ta nhìn lần này coi như song hạ nhân vừa lấy thuốc đến, gặp trong sảnh bầu không khí lại hòa hoãn lại, trong tay bưng lấy thước, đi cũng không được không đi cũng không được, đành phải nhỏ giọng nói, lao ra Thẩm Giật chừng một cái, lại đem hạ nhân lời nói cho chừng trở về, danh con, ước gì ta bị đánh đúng không? Thẩm Vạn Tài đang muốn nói chuyện, một tên khác hạ nhân bỗng nhiên đến thông báo nói lao ra, Nguyệt Thường Các đưa y phục tới. Nguyệt Thường Các? Thẩm Vạn Tài nghi ngờ nhìn xem Lưu phu nhân nói ngươi mua. Lưu phu nhân lắc đầu, Nguyệt Thường Các y phục không rẻ, bởi vì Thẩm gia tình trạng kinh tế, nàng đã rất lâu không có bỏ được đi Nguyệt Thường Các mua y phục. Thẩm Giật lúc này nói ta mua, mẹ, ngài lựa chọn. Giật Nhi cho mẹ mua. Lưu phu nhân nghe chút lại là Thẩm Giật mua cho chính mình, cực kỳ cao hứng, khiển trách hạ nhân kia nói đi, cầm xuống đi. Cầm thước hạ nhân hỏi thăm nhìn thoáng qua nhà mình lao ra, Thẩm Vạn Tài bất đắc dĩ khoát tay, để hạ nhân lại đem thước cho cầm trở lại. Thẩm Giật thấy thế cười một tiếng, sau đó nói, mẹ, ta mua không ít, đến lựa chọn nhìn. Tốt. Lưu phu nhân hòa ái cười, hai mắt đều híp lại thành cái hở, lôi kéo Thẩm Giật đi ra ngoài. Nguyệt Thường Các tiểu nhị tiểu trương dùng xe ngựa lôi kéo một xe y phục tới, xe ngựa dừng ở ngoài cửa, tiểu trương đang giúp lấy Thẩm gia gia đình đem y phục cho cầm tiến thẩm phủ. Nhiều như vậy, ngươi bỏ ra bao nhiêu bạc? Thẩm Vạn Tài lấy làm kinh hãi, chỉ nhìn thấy đã không xuống 20 kiện, hơn nữa còn tại hướng trong phủ chuyển. Thẩm Giật thuận miệng nói, không nhiều, cũng liền mấy trăm lượng đi. Thẩm Vạn Tài khỏe miệng giật một cái, liền liên tâm tình cực giai Lưu phu nhân cũng do dự nói, Giật Nhi, cái này nhiều lắm. Thẩm Giật quên đủ, ấy, mẹ, y phục đặt ở cái kia cũng sẽ không hỏng, đổi lấy mặc thôi, ngài cao hứng một ngày đổi hai kiện cũng được, ba kiện cũng tốt, đừng ủy khuất chính mình, đây đều là tiền trinh. Ba ngày trước đó, đối với Thẩm gia tới nói mấy trăm lượng bạc tuyệt đối không phải tiền trinh, nhưng đến hôm nay, không nói không có ý nghĩa, nhưng cũng không trở thành không chịu được nổi. Sau một lát, Tiểu Trương cầm tờ đơn đưa cho Thẩm Dật nói Thẩm thiếu gia, hết thảy 37 kiện y phục, ngài điểm điểm. Thẩm Dật tiếp tờ đơn, hỏi một bên hạ nhân nói xứng đáng sao. Hạ nhân lên tiếng, vừa rồi bọn hắn chuyển vào thẩm phủ thời điểm đã điểm qua một lần, số lượng xứng đáng. Thẩm Dật gật gật đầu, hướng phía Tiểu Trương cười nói, làm phiền. Tiểu Trương vội vàng khoát tay, trước đó Thẩm Dật cưỡng ép muốn cho tiền đi lại, tốt như vậy công việc đốt đèn lồng tìm cũng tìm không ra, làm sao nói mệt mỏi. Đến, mẹ, ngài nhìn xem, có thích hay không? Thẩm Dật một hơi mua hơn 30 bộ y phục, nhìn Lưu phu nhân không kịp nhìn, nếu nói ưa thích vậy khẳng định là ưa thích, nguyệt thường các tay nghề tại toàn bộ Đông Dương thành đều rất nổi danh, rất nhiều quý phu nhân đều là tại cái kia mua y phục, trước kia Lưu phu nhân cũng giống như vậy, chỉ là mấy năm gần đây đi thiếu đi. Lưu phu nhân chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền lôi kéo Thẩm Dật tay nói ưa thích, Dật Nhi tặng mẹ đều ưa thích. Thẩm Dật cười một tiếng, sau đó nói, mẹ, những y phục này, ta phải chọn mấy món. Ngươi chọn lựa mấy món? Lưu phu nhân sững sờ, nhìn xem nhà mình nhi tử nói ngươi, không phải ta mặc. Thẩm Dật xem xét Lưu phu nhân có chút hiểu lầm, vội vàng nói, ta đưa cho xảo nhi, nha đầu này giúp ta không ít việc, ta gặp nàng trên người y phục có chút không vừa bạn, nói qua sẽ đưa nàng quần áo mới. Là như thế này, Lưu phu nhân nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Dật Nhi biết được thương người. Mặc dù nha hoàn thân phận mặc nguyệt thường các y phục có chút không quá phù hợp, nhưng nếu là Thẩm Dật muốn làm, Lưu phu nhân cũng là mặc kệ nhiều như vậy, lại nói xảo nhi xác thực đu thuận, nàng cũng là biết đến. Các loại Thẩm Dật toàn ra ăn cơm tối, xảo nhi mới trở về, trên tay cầm lấy sổ sách, sau lưng A Phúc đem hôm nay doanh thu cho sách trở về. Thiếu gia, sổ sách đều nhớ rõ ràng, ngài nhìn xem. Xảo Nhi đem sổ sách đưa cho Thẩm Dật, ôn nhu nói. Ân Thẩm Dật lên tiếng, tiếp nhận sổ sách lại không đi xem, ngáp nói, ngươi đi theo ta, A Phúc, đem bạc đều cho cha đi, cha, ngài muốn mua thứ gì chính mình mua, ta cũng không biết ngài yêu thích cái gì, tóm lại trong nhà nợ ngài không cần lo lắng. Thẩm Vạn Tài sững sờ, nghe Thẩm Dật lời nói này, ngược lại tốt giống hắn thành tiểu bối giống như. Lưu phu nhân lại hết sức hài lòng hiện tại Thẩm Dật, mặt mày đều là cười, hảo tâm tình không cần nhiều thuật. Thiếu gia, thế nào? Xảo Nhi bị Thẩm Dật dẫn tới sương phòng, nghi ngờ hỏi. Thẩm Dật vuốt vuốt tiểu nha hoàn đầu, cười nói, thiếu gia đã đáp ứng mua cho ngươi quần áo mới, nhìn xem có thích hay không. Thẩm Dật tránh ra thân thể, Xảo Nhi mới nhìn rõ trải tại cái kia vài kiện y phục, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc cùng tâm động lộ rõ trên mặt. Bất quá nhìn một hồi, tiểu nha hoàn hay là cố nén nói thiếu gia, y phục này quá quý giá, Xảo Nhi không thể nhận. Tiểu nha hoàn trước kia cũng đi theo Lưu phu nhân đi qua nguyệt thường các, hay là biết hàng, một chút liền nhìn ra những này y phục có giá trị không nhỏ. Thẩm Dật lại khoát tay nói, quần áo chính là cho người mặc, quý giá không quý trọng có cái gì quan trọng? Chẳng lẽ ngươi muốn cho thiếu gia ta nuốt lời a? Xảo Nhi vội vàng nói, không phải, thế nhưng là Xảo Nhi Thẩm Dật sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, nhưng mà cái gì? Ngươi không quan tâm ta để ném. Tiểu nha hoàn quý lên, ném đi sao được, lúc này mới đáp ứng nhận lấy. Lúc này Thẩm Dật nghiền ngẫm cười nói, đi, thay đổi cho thiếu gia ta nhìn một cái. Chương 24 không có ý định còn chương 24 không có ý định còn đợi Xảo Nhi mặc một thân quần áo mới lần nữa đi tới thời điểm, chính uống trà Thẩm Dật lập tức hai mắt sáng lên, thật đúng là chọn đúng. Xảo Nhi mang theo thẹn thùng đứng tại đó, cúi đầu nhìn xuống đất, không có ý tứ nhìn Thẩm Dật, hai tay quấy cùng một chỗ, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên mặc tốt như vậy y phục, hay là nam nhân tạo. Một bộ màu trắng khói lồng hoa mai váy, hoàn mỹ bao trùm Xảo Nhi thân thể mềm mại, váy một tầng mờ nhạt như rõ ràng sương mù lồng tả lụa xa, eo buộc một đầu phấn hồng dây buộc, khí như ưu lan, nếu không phải trên đầu còn trải lấy hai búi tóc, tiểu thiếu Xảo Nhi nhìn qua càng giống là quý nhân nhà tiểu thư. Không sai, không sai. Thẩm Dật gật đầu không ngừng, cũng không biết hắn chỉ là quần áo, hay là Xảo Nhi tư thái. Xảo Nhi mặt đều đỏ bừng, thân thể cứng ngắc, nhỏ giọng nói, thiếu gia, dạng này mặc liền không giống nha hoàn, làm gì nhất định phải giống nha hoàn. Thẩm Dật khoát tay nói, ngươi mặc đẹp mắt, thiếu gia ta mang ngươi ra ngoài cũng có mặt mũi, cứ như vậy mặc. Xảo Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo, sắc mặt lại có chút đỏ. Bởi vì nàng túi đầu xuống, căn bản nhìn không thấy cái gì, hai tòa cao phong hoàn toàn che khuất ánh mắt. Hơn 30 kiện y phục mua về, Lưu phu nhân chọn lấy hơn phân nửa, Thẩm Dật cho Xảo Nhi chọn lấy mấy món, mặc dù hoàn toàn là dựa theo khẩu vị của chính mình chọn, bất quá Xảo Nhi cũng thích vô cùng, còn lại còn có mấy món hai người đều không vừa vặn, Thẩm Dật cũng không có để cho người ta lui về, đằng sau còn cần được. Hôm sau trời vừa sáng, nô gia phái người đem trước Thẩm Vạn Tài lập phiếu nợ cho đưa tới, nô trưởng quý hôm qua hoàng hôn mới mơ màng tỉnh lại, hạ nhân không dám đem Thẩm Dật cuối cùng nói lời nói cho hắn biết, sợ đem hắn khí con qua đi. Ngay kế, nô trưởng quý tại Thẩm Dật cái kia mua băng hóa hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có thể vô cùng giá tiền thấp xử lý sạch, đến một lần đi một lần thua lô mấy ngàn lượng bạc, nô trưởng quý muốn khóc cũng không kịp. Sổ sách rõ ràng, Thẩm gia quán rượu hắn rốt cuộc không có cơ hội tranh giành, bất quá cho dù có tranh, hắn cũng không dám, Thẩm Dật người này quá âm hiểm, nô trưởng quý thực tình không muốn lại cùng hắn liên hệ. Thẩm Dật xác nhận phiếu nợ là thật, tại chỗ liền cho xé, hiện tại rõ ràng một bút lớn nợ, một bút nhỏ nợ, nhưng còn lại nợ, y nguyên không ít. Đứng mũi chịu sào chính là Trần gia, hết thảy thiếu gần 15,000 lượng bạc, là Thẩm gia lớn nhất chủ nợ, cái khác thương nhân, nhiều 3-4 ngàn lượng, thiếu cũng có gần ngàn lượng, nhiều vô số cộng lại, gần 3 vạn lượng, tình huống không tính nghiêm trọng, nhưng cũng không được tốt lắm. Thẩm Dật hiện tại trên tay có tiền, đủ để đem Trần gia nợ bình, Thẩm Vạn Tài cũng nghĩ như vậy, cho nên trước kia hắn liền cầm lấy ngân phiếu chuẩn bị đi Trần gia tra sổ sách, nhưng bị Thẩm Dật cho cản lại. "Cha ngươi đi đâu?" Thẩm Dật nhìn lấy mình lão cha trong ngực căng phồng, vội vàng ngăn đón hắn hỏi. "Gom góp bạc, đi trước đem Trần gia nợ rõ ràng." Thẩm Vạn Tài nhấc lên Trần gia ngữ khí liền không tốt lắm, đồng thời còn không quên nhắc nhở, "Về sau thiếu cùng Trần gia lui tới, đừng tưởng rằng Trần Hữu Thành cho ngươi tiền chính là người tốt." Thẩm Dật bĩu môi nói, "Cái này còn cần ngài nói, ta biết." "Ngươi biết?" "Ngươi biết ta Thẩm gia cũng không cần thiếu Trần gia nhiều tiền như vậy." Thẩm Vạn Tài lắc đầu, vòng qua Thẩm Dật liền muốn đi ra ngoài. Thẩm Dật kéo lại hắn nói, "Đừng nóng đội nha cha. Trần gia tiền không đội mà còn. Ngài trước tiên đem tiền cho ta, tiền phải dùng kiếp sau tiền, ta không phải cùng ngài nói thôi." Thẩm Vạn Tài kỳ quái nói, "Ngươi lại muốn làm cái gì đi?" Thẩm Dật không có giải thích, chỉ là đưa tay nói, "Ngài đừng quản ta làm cái gì đi, khẳng định là chính sự. Cái này còn không có 3 ngày sao, ngài gấp cái gì?" Trần gia nợ Thẩm Dật không phải không đội mà còn, hắn là căn bản không có ý định còn. Đương nhiên, không có ý định còn chỉ không phải quy nợ, Trần gia trên tay có thằng xui xẻo ký giấy vay nợ, lại không xong, nhưng là nếu như Thẩm Dật kế hoạch thành công, hắn không chỉ có không cần trả tiền, còn có thể để Trần gia cũng cho tiền hắn, liền nhìn Trần gia lúc nào tìm tới cửa. Cuối cùng Thẩm Dật là nửa muốn nửa đập đất đem ngân phiếu cho chặn lại tới, nhiều lần căn dặn để lão cha Thẩm Vạn Tài bước vàng, không cần cùng Trần gia có lui tới. Nay cũng không cần Thẩm Dật nhắc nhở, Thẩm Vạn Tài chính mình liền không muốn phản ứng Trần gia, liền cũng không chút do dự đáp ứng. Sau đó Thẩm Dật liền mang theo mặc quần áo mới Sảo Nhi ra cửa, A Phúc muốn cùng những gia đình khác làm khối băng sinh ý, Thẩm Dật chỉ có thể để Sảo Nhi dẫn đường. "Thiếu gia, ngài muốn đi đâu?" Sảo Nhi đi theo Thẩm Dật sau lưng hỏi. Thẩm Dật vừa đi vừa nói, "Đi Quế Âm Cát, người dẫn ta đi." Quế Âm Cát, Thẩm gia mở thanh lâu, nhắc tới cũng kỳ, thằng xui xẻo mặc dù thích uống hoa tửu, nhưng từ trước tới giờ không đi nhà mình Quế Âm Cát, đều ở bên ngoài tiêu xái, cũng không biết là cái gì dở hơi. Sảo Nhi không nghĩ tới thiếu gia thế mà lại mang theo chính mình đi uống hoa tửu, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, bước chân đều có chút chậm lại. Thẩm Dật không có chú ý tới tiểu nha hoàn phản ứng, sống hai đời, còn là lần đầu tiên đi dạo thanh lâu, hiện tại hắn trong lòng còn có chút kích động nhỏ. Đương nhiên Thẩm Dật đi Quế Âm Cát cũng không phải là vì cái kia việc sự tình. Còn nữa thanh lâu cùng kỹ viện cũng không phải cùng một cái tính chất, không phải đơn thuần là yêu vỗ tay địa phương. Dùng hiện đại thị giác đến phân chia lời nói, thanh lâu chính là cái hội cao cấp chỗ, khách nhân có thể tại thanh lâu ẩm thực, giải trí, thậm chí rất nhiều tài tử cũng sẽ cố ý đến thanh lâu tìm kiếm linh cảm, mở mang kiến thức một chút hoa khôi tài nghệ, nghiên cứu thảo luận chuyện tình do trăng, thi tử ca phú. Đơn giản tới nói, trong thanh lâu phần lớn là tài mạo đều có nữ tử, phần lớn bán nghệ không bán thân, đương nhiên nếu như đụng tới bởi ý, chụp về đi làm tiểu thiếp, có thể là làm một đêm vợ chồng cũng không phải không thể. Nhưng cái này đều muốn là tại người ta tự nguyện điều kiện tiên quyết. Thanh lâu bán rẻ tiếng cười, kỹ viện bán mình, đây chính là khác biệt lớn nhất. Quế Âm Các đều là chút thanh quan nhân, Thẩm Dật sở dĩ muốn đi Quế Âm Các là bởi vì đây là trước khi hắn tới, Thẩm gia duy nhất lợi nhuận sinh ý, nói cách khác cơ sở là tốt nhất, đây mới là trọng điểm. Khối băng sinh ý không cần tay hắn nắm tay quản, A Phúc cùng quán rượu tiểu nhị cũng đều vào tay, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào khối băng kiếm tiền, mùa hè kiểu gì cũng sẽ đi qua, nhưng thanh lâu liền không giống với lúc trước, xuân hạ thu đông, bốn mùa lặp đi lặp lại, lao sát phê thủy chung là lao sát phê. Thẩm Dật mục đích, Quế Âm Các bên trong, khách nhân top 5 top 3 ngồi tại lầu 1 trong sảnh uống rượu nói chuyện phiếm, lầu 2 lồi ra trên một chỗ bình đài, mỹ mạo thanh quan nhân tố thủ đánh đàn, tiếng đàn du dương. "Ngọc Sai cô đương, đây chính là ta Trần gia lớn nhất thành ý, người bình thường, nhưng cầm không đến cái giá này, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút." Trong một gian sương phòng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, nam nhân sinh tặc mi thử nhãn, hai phiết ria mép rất là buồn cười, mặc dù quần áo trên người nhìn qua có giá trị không nhỏ, nhưng vẫn là không thể cho hắn hình tượng thêm điểm. Mà ngồi ở đối diện nàng nữ tử lại là hoa nhường người hẹn, khuôn mặt như vẽ. Đối mặt nam tử để ở trên bàn một bàn ngân lượng, "Thờ ơ Trần công tử mời trở về đi, ta sẽ không rời đi Quế Âm Các." Ngọc Sai cô nương đem khay đẩy trở về đạo. Đề nghị bị cự tuyệt, Trần công tử lại là không buồn, cười nói, "Ngọc Sai cô nương chớ nóng vội cự tuyệt, bản công tử cho ngươi đi khoái hoạt lâu, cũng không phải vì để cho ngươi treo bảng tên, nếu là Ngọc Sai cô nương nguyện ý vì ta nhấc lên máy xuề, cưới ngươi coi tiểu thiếp cũng không phải không thể, đến lúc đó chẳng phải là hưởng không hết vinh hoa phú quý." Đang khi nói chuyện Trần công tử mang trên mặt nụ cười bị uội, để ở trên bàn tay hướng Ngọc Sai tay ngọc chụp tới, nhưng bị Ngọc Sai không để lại dấu vết tránh thoát. Chương 25 Quế Âm Các, chương 25 Quế Âm Các. Ngọc Sai đưa tay thu đến dưới bàn, thản nhiên nói, nhận được Trần công tử nâng đỡ, nhưng Ngọc Sai vẫn là câu nói kia, tuyệt sẽ không rời đi Quế Âm Các, Trần công tử mời trở về đi. Đây đã là Trần công tử lần thứ tư đến Quế Âm Các, hắn không phải đến uống hoa tửu, hắn là đến đào người. Thẩm gia Quế Âm Các sở dĩ còn có thể kiếm tiền, cùng trước mặt Ngọc Sai cô nương không thể rời bỏ quan hệ, Ngọc Sai xinh mỹ mạo, hấp dẫn không ít khách nhân đến Quế Âm Các, có người từng ra 500 lượng bạc muốn mua nàng về nhà làm tiểu thiếp đều bị cự tuyệt. Phải biết 500 lượng bạc đối với một cái nơi phong nguyệt nữ tử tới nói tuyệt đối là số tiền lớn, nhưng Ngọc Sai cô nương lại quả quyết tự tuyệt, một mực lưu tại Quế Âm Các. Trần công tử lần này mời chào cũng không ngoài dự liệu đất bị tự tuyệt, an đậu hũ cũng không thành, hắn có chút giận, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái gái lầu xanh thôi. Bản công tử coi trọng ngươi là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Ngọc Sai cô nương đối với Trần công tử mang theo vũ nhục tính ngữ thờ ơ, mà không chút thay đổi nói, cái này phúc phận tiểu nữ tử vô phúc tiêu thụ, cho nên Trần công tử mời về đi thôi, về sau cũng không cần trở lại. Trần công tử vỗ bàn lên, âm thanh lạnh lùng nói, đến tương lai cha ta thu Quế Âm Các, ngươi liền đợi đến treo bảng tên tiếp khách đi, cho thể diện mà không cần tiện hóa. Ngọc Sai cô nương trên mặt lướt qua một tia tức giận, nhưng lại chịu đựng không có phát tác, mắt thấy Trần công tử mang theo ngân lượng rời đi. Trần công tử giận đùng đùng đi ra sương phòng đằng sau, một vị nữ tử khác đi tới, thở dài, Ngọc Sai tạ, ngươi lại cự tuyệt. Ngọc Sai cô nương thản nhiên nói, ngươi không cần phải để ý đến, tháng này bạc đưa trở về sao? Nữ tử kia không có trả lời Ngọc Sai vấn đề, mà là khuyên đủ, Ngọc Sai tạ, hiện tại Thẩm gia đều như vậy, ngài còn lưu tại đây làm cái gì đây? Đi Trần gia liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không cần xuất đầu lộ diện, ngài cùng bọn muội muội không giống với, tội gì canh giữ ở cái này đâu? Ngọc Sai lắc đầu, chậm rãi nói, phu nhân lão gia đối với ta có ơn dưỡng dục, còn nữa Trần gia hãm hại Thẩm gia biến thành dạng này, ta như đi Trần gia, vậy coi như cái gì? Nữ tử kia nghe vậy thầm nói, cũng không hoàn toàn là Trần gia làm hại, cuối cùng còn không phải thiếu Đông gia quá bại gia. Ngọc Sai nghe thấy được lời này, nhưng lại không có răn dạy nữ tử nghị luận chủ gia sự tình, chỉ là thở dài, không nói gì. Trần công tử mang theo chút tức giận đi ra Quế Âm Các, vừa nhấc mắt lại là trông thấy một người quen, lập tức trên mặt không vui biến thành ý cười, nên đón nói xảo a Thẩm lão đệ. Người tới chính là Thẩm Dật, mang theo xảo nhi dạo bước một hồi, mới đi đến Quế Âm Các phụ cận, chính dương mắt đánh giá Quế Âm Các địa môn mặt, liền có một cái tặc mi thử nhãn nam tử chào đón, còn tựa như quen xương hắn Thẩm lão đệ, lập tức hấp dẫn Thẩm Dật lực chú ý thông qua kế thừa ký ức, Thẩm Dật biết được cái này một mặt gian xảo dạng nam tử nguyên lai là Trần Hữu Thành nhi tử Trần Vân, lớn tuổi chính mình mấy tuổi, còn thường mang theo thằng xui xẻo đi nhà hắn khoái hoạt lâu uống hoa. Hiểu. Kết quả mỗi lần đi đều là hắn đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn là phải ngã nấm mốc chứng tính tiền. Trần lão ca, tới chiếu cố sinh ý a. Thẩm Dật phủ lên mang tính tiêu chí dáng tươi cười, cũng tiến lên đón hỏi. Ha ha, tùy tiện ngồi một chút, Thẩm lão đệ muốn đi đâu? Trần Phấn thuận miệng nói bậy, mặc dù hắn căn bản là đến đào người, nhưng cũng không tốt trên mặt nổi nói. Thẩm Dật cười nói, ta đều đi đến cái này, ngươi cảm thấy ta đi đâu? Trần Phấn tiến lên nắm cả Thẩm Dật nói ha ha, nhà mình uống rượu lấy có ý gì? Đi, đi khoái hoạt lâu. Hôm nay ca mời khách. Thẩm Dật cũng cười ha ha nói, không được không được. Lại không tư sắc lại không tài nghệ, đây không phải là uống vào không có ý nghĩa, là căn bản uống không trôi à. Trần Phấn đằng trước còn không có kịp phản ứng, nghe Thẩm Dật tiếng cười còn tưởng rằng hắn phải đáp ứng, lại lắng nghe Thẩm Dật lại còn nói khoái hoạt lâu cô nương không có tư sắc lại không tài nghệ, lập tức ngây mẩn cả người. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng cái này không giống Thẩm Dật a. Dĩ vãng hắn nói một tiếng, không đều hấp tấp đi. Trần Phấn sở dĩ muốn tới Quế Âm Các đào người, cũng là bởi vì khoái hoạt lâu cô nương mặc dù không bị cản trở, nhưng là trên dung mạo nha. Trần Phấn quay đầu nhìn Thẩm Dật, ngươi nói cái gì? Thẩm Dật ha ha cười nói, ta nói khoái hoạt lâu trình độ, tựa như tên của ngươi một dạng. Trần Phấn nhíu mày, nói tên của ta thế nào? Trần Phấn a, không sai đi. Không sai, Trần Phấn, có vấn đề gì? Cái này không có vấn đề. Thẩm Dật cười nói, vậy ngươi chính là đầu óc có vấn đề. Quẳng xuống câu nói này, Thẩm Dật cũng không còn cùng Trần Phấn nhiều lời, cất bước hướng Quế Âm Các bên trong đi, mà Trần Phấn còn không có kịp phản ứng, sững sờ đứng tại chỗ. Thẩm Dật đi vào Quế Âm Các, du dương tiếng đàn lọt vào tai, treo trên tường tranh chữ, vậy mực sơn thủy, phồn hoa cẩm điệu còn có đề thơ, chỉ bất quá trình độ chỉ có thể dùng bình thường hình dung. Hai tên phục vụ cô nương thấy có khách người tiến đến đều nên đón, nhìn kỹ phát hiện là Thẩm Dật, nếp miệng, thiếu Đông gia tại sao cũng tới. Thẩm Dật chú ý tới hai người biểu lộ biến hóa, nhưng không để ý, phối hợp mang theo Sảo Nhi đi vào lầu một đại đường, còn để cho người ta lên hai bầu rượu. Sảo Nhi mặc dù cảm thấy bồi tiếp Thẩm Dật đến uống hoa tiểu có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tận tâm tận lực phục thị lấy, xoa chén rót rượu, mười phần nhu thuận. Muốn hiểu rõ Quế Âm Các, biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình đặt ở khách nhân góc độ bên trên, dạng này ưu khuyết điểm một chút liền có thể cảm nhận được. Bất quá Thẩm Dật không thể trải nghiệm quá lâu, bởi vì cô nương đem hắn tới tin tức nói cho Ngọc Sai. Thiếu gia. Thẩm Dật chính nhắm mắt lắng nghe du dương tiếng đàn, chợt nghe một tiếng khẽ gọi, mở mắt xem xét, lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Một nữ tử đứng tại bên người, tuổi tác ước tại hơn 20, màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác sa y màu trắng, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương vai xanh. Váy bước điệp điệp nhẹ tả tại đất, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm hồ điệp trâm, một sợi tóc đen rũ xuống trước ngực, thoa nhẹ phấn trang điểm, chỉ tăng nhan sắc, giống như một cái hoa hồ điệp. Mặc dù mỹ mạo có thể 20 tuổi niên kỷ, ở đời này không thể nghi ngờ là lão cô nương, nhưng xem ở Thẩm Dật trong mắt, đây chính là vừa vặn a. Cô nương Vân Ngọc Sai tạ. Thẩm Dật đang muốn đặt câu hỏi, Sảo Nhi trước có chút cao hứng kêu một tiếng, đứng lên kêu. Ngọc Sai nhìn xem Sảo Nhi, ôn nhuận cười một tiếng, sau đó mang theo chút kinh ngạc nhìn xem Sảo Nhi trên người quần áo mới. Sảo Nhi phát hiện Ngọc Sai ánh mắt, có chút xấu hổ nói là thiếu gia để Sảo Nhi mặc. Ngọc Sai kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Dật, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói, thiếu gia hôm nay tới là có chuyện gì? Bà ta đã để người đưa về trong phủ. Lâu không đến một lần thiếu gia đột nhiên đến thăm, không rõ ràng trong phủ gần nhất tình huống Ngọc Sai, còn tưởng rằng Thẩm Dật là không có tiền bỏ ra, tới này cầm bạc. Thẩm Dật không có vội vã trả lời Ngọc Sai vấn đề, mà là nhìn từ trên xuống dưới nàng, khó trách cảm thấy có chút quen mặt, nguyên lai nàng chính là Ngọc Sai, A Phúc còn từng lấy nàng làm nguyên mẫu điêu qua băng điêu, bây giờ thấy một lần, quả nhiên tư sắc bất phàm, nói chuyện bình bình đạm đạm, thật là có chút băng mỹ nhân ý tứ. Thẩm Dật thu hồi ánh mắt, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, cười nói, ta không phải tới lấy bạc, chí ít hôm nay không phải. Chương 26 sắc phê tiền dễ kiếm, chương 26 sắc phê tiền dễ kiếm không phải đến đòi bạc. Ngọc Sai do dự một chút nói, cái kia thiếu gia vâng, ta là tới kiếm bạc. Thẩm Dật cười hắc hắc, nói hiện tại bắt đầu Quế Âm Các không tiếp đãi khách nhân, chờ hiện tại những này ăn uống no đủ, liền đóng cửa, đem các cô nương gom lại cùng một chỗ, mở tiểu hội. Ngọc Sai không biết Thẩm Dật nói mở tiểu hội là có ý gì, nhưng nghe hắn nói muốn đem Quế Âm Các đóng cửa, đội bằng nói, không thể. Quế Âm Các là Thẩm gia duy nhất còn tại mưu cầu lợi nhuận sản nghiệp, mặc dù thu nhập không tính là nhiều, cùng đại thế so sánh không khác hạt cát trong sa mạc, nhưng có nước tốt hơn không có nước, Ngọc Sai tuyệt không cho phép bại gia thiếu gia gãy mất Thẩm gia duy nhất tài lộ. Thẩm Dật gặp Ngọc Sai một bộ nóng nảy bộ dáng, cười nói, chỉ là quan một hồi, cũng không phải về sau đều không mở cửa, có cái gì tốt nóng nảy? Mấy chục lượng bạc tính là gì, dạng này mở đi không phải lãng phí thời gian a? Ngọc Sai nghe vậy giận dữ, đàn ông no không biết ác hắn cơ, mấy chục lượng không tính là gì. Ngươi là dễ chịu, từ nhỏ đến lớn bị xem như tiểu tổ tông cùng bái, lão gia cùng phu nhân coi như nhận hết khổ. Ngọc Sai mắt hạnh nhìn hằm hằm Thẩm Dật, không che giấu chút nào biểu đạt tâm tình của mình. Nhưng mà Thẩm Dật không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn cảm thấy có thú, xảo nhi là quá nhu thuận, làm cho người thường tiếp cùng yêu thích, mà Ngọc Trâm này, ngược lại là có một phen đặc biệt phong tình, để cho người ta có loại muốn chinh phục nàng dục vọng. Xảo nhi gặp Ngọc Sai tà sinh khí, đội vàng đi quên, Ngọc Sai tà quanh năm giúp đỡ trong phủ quản lý Quế Âm Các, còn không biết hiện tại trong phủ tình huống đâu. Trung quy Thẩm Dật là Quế Âm Các thiếu đông gia, hắn nói đóng cửa, không ai có thể cưỡng ép ngăn cản, chỉ bất quá đồng thời, Ngọc Sai còn phái người hồi phủ nói cho Thẩm Viên ngoại Thẩm Dật làm, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Thẩm Viên ngoại có thể đến mang Thẩm Dật trở về. Nhưng mà chờ giây lát, phái đi người trở về, mang tới tin tức lại là, nghe Dật Nhi. Lần này Ngọc Sai không có biện pháp, mặc dù không biết lao ra tại sao phải yên tâm Thẩm Dật tại cái này hồi náo, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Quế Âm Các sinh ý lúc đầu cũng không tính được tốt bao nhiêu, hiện tại lại là ban ngày, khách nhân không nhiều, đình chỉ tiến khách đằng sau, không lâu lắm nguyên bản khách nhân cũng đều tản, chỉ là tán thời điểm trông thấy Thẩm Dật một bàn kia, trong ánh mắt không thiếu vẻ hâm mộ. Thẩm Dật ngồi tại nơi hẻo lánh một bàn, chỗ ngồi rất phổ thông, nhưng trên chỗ ngồi người liền không bình thường, thân mang hoa mai váy xảo nhi nhu thuận đáng yêu, thỉnh thoảng là Thẩm Dật rót rượu, càng làm cho người ta hâm mộ là Ngọc Sai cô nương còn ở bên cạnh tiếp khách, mặc dù không cứ gọi được nhiệt tình, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn hâm mộ. Dù sao bọn hắn muốn cùng Ngọc Sai ngồi tại một bàn đều không có cơ hội kia. Giữa ban ngày, Quế Âm Các đóng cửa, trong các chỉ còn Thẩm Dật cùng hơn 10 tên cô nương, xảo nhi đứng tại Thẩm Dật bên người, Ngọc Sai thì dẫn Quế Âm Các cô nương đứng tại Thẩm Dật trước mặt. Hơn 10 người cô nương dung mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là cùng đứng ở phía trước Ngọc Sai so sánh, lập tức liền kém không ít. Thẩm Dật ho khan một cái nói cục, không có mạo phạm ý tứ, hay là tại thất chi nữ có cái nào? Đi lên trước một bước. Tại thất chi nữ, chỉ chưa xuất gia nữ tử, cũng để mà phiếm chỉ xử nữ. Hơn 10 người cô nương nghe vậy có chút ngạc nhiên, thiếu đông gia cha hỏi không khỏi quá trực tiếp. Tất cả mọi người không có gì phản ứng, Ngọc Sai sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn răng môi đỏ, yên lặng tiến lên một bước. Ngọc Sai dẫn đầu làm ra đáp lại, còn lại cô nương dừng một chút, một số người cũng đi về phía trước một bước. Thẩm Dật điểm một cái, Hoàng Hoa Khuê nữ chiếm hơn phân nửa, chỉ có 3-4 người đã cùng người đi qua chuyện phòng khe. Ngọc Sai đỏ mặt, cúi đầu hỏi, thiếu gia hỏi cái này chút, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho bọn tỷ muội trải lòng? Trải lòng? Thẩm Dật sững sờ, sau đó đại nghĩa lâm nhiên nói, dĩ nhiên không phải. Ta Thẩm Dật đức trí thể mỹ 4 thanh niên tốt, Đông Dương thành điển hình công dân, làm sao có thể làm bức lương làm kỹ nữ sự tình? Ta cùng Cực Độc từ trước đến nay là không đội trời chung. Chợt nghe chút đã cảm thấy nơi nào có vấn đề, Ngọc Sai nghe Thẩm Dật mèo khen mèo dài đuôi lời nói hơi bĩu môi, những này hình dung từ cái nào cùng Thẩm Dật dính vào đề, tiêu tiền như nước, bại gia thiếu gia mới càng sân hắn. Sau đó Thẩm Dật vừa cười nói, mọi người có cái gì sở trường kỹ nghệ, đều lấy ra phơi bày một ít, phát triển thanh lâu, chúng ta phải dương trường tránh đoạn. Phát triển thanh lâu. Ngọc Sai cùng cái khác cô nương thế mới biết, Thẩm Dật là đến phát triển thanh lâu, nhưng là tất cả mọi người không thể nào tin được bại gia thiếu gia có thể đem sinh ý cho làm tốt, đừng đến lúc đó phát triển không thành, còn làm đóng cửa. Quế Âm các cô nương phần lớn là chút người đáng thương, có là khi còn bé liền bị cha mẹ bán, có là bị nhà chồng vứt bỏ, thân không sở trường, lại đã không phải hoàn bích chi thân, chỉ có thể nhập thanh lâu cầu một bát cơm ăn. Hiện tại mặc dù sinh ý không gọi được quá tốt, nhưng ấm no tổng không có vấn đề, nếu là Quế Âm các đổ, bọn hắn rất có thể sẽ bị Trần gia mua qua đi, nếu là đến Trần gia khoái hoạt lâu, sớm muộn sẽ bị buộc lấy làm gia thị sinh ý, mặc dù điểm xuất phát là tốt, nhưng hơn 10 người cô nương đều không có ôm hy vọng gì, hay là Ngọc Sai mở miệng, mọi người mới ôm đến các loại nhạc khí. Quế Âm các có thể lợi nhuận cũng không phải không có lý do, hơn 10 người cô nương không chỉ có dáng dấp thanh tú, cũng đều có chút bản sự, có giọng hát huyền chuyển ngọt ngào, có dáng múa động lòng người, có sẽ lay động dây đàn, có sẽ phẩm tiêu, rất nhiều ưu điểm, không phải trường hợp cá biệt. Thẩm Dật thưởng một hồi lâu, đợi tất cả mọi người phô bày tài nghệ, mới đứng dậy nói, "Tốt, mặc dù không tính lớn nhà, nhưng cũng không tệ, đến cá nhân, mang ta bốn chỗ nhìn xem." Một đám cô nương không có người chủ động tiến lên, hay là Ngọc Sai điểm một người, mang theo Thẩm Dật tại Quế Âm Các đi dạo đứng lên. Thẩm Dật rời đi đi hướng lầu 2 thời điểm, Ngọc Sai đưa tay gọi ở Xảo Nhi. "Ngọc Sai tạ, thế nào?" Xảo Nhi đi đến Ngọc Sai trước mặt hỏi. Ngọc Sai mỹ mắt nhìn một cái chính lên lầu Thẩm Dật, thấp giọng hỏi, "Thiếu gia đến cùng là tới làm cái gì?" Thiếu gia nói muốn để Quế Âm Các kiếm lời tiền nhiều hơn. Xảo Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, "Bắt đầu ta cũng coi là thiếu gia là đến uống rượu đâu." Sau đó Xảo Nhi lại nói, "Bất quá Ngọc Sai tạ, ngươi không cần lo lắng thiếu gia gần nhất chẳng phải tốn tiền bậy bạn, còn kiếm lời thật lớn một bút bắt đầu." "Bại gia thiếu gia kiếm bạc? Làm sao có thể?" Ngọc Sai mở to hai mắt nhìn, đưa tay thăm dò Xảo Nhi cái trán, lẩm bẩm nói, "Không có phát sốt à?" Xảo Nhi đẩy ra Ngọc Sai tay, sáng giọng, "Ấy nha, Ngọc Sai tạ, là thật, thiếu gia ban cối băng, đem sòng bạc cùng Ngô trưởng quỹ nhà nợ cũng còn, trong phủ còn có tốt một bút bắt đầu." Nói xong Xảo Nhi có chút thẹn thùng lôi kéo trên người y phục nói, "Y phục này chính là thiếu gia dùng kiếm được bạc cho Xảo Nhi mua đâu." "Thật?" Ngọc Sai vẫn có chút hồ nghi, lại hỏi, "Cái kia thiếu gia tại sao phải nghĩ đến Quế Âm Các, không phải quán rượu, không phải Yên Chi Phường. Xảo Nhi nỗ lấy miệng nghĩ nghĩ, nói thiếu gia nói, sắp phê tiền dễ dàng kiếm lời. Thẩm Dật cái này xuyên qua tới người hiện đại, đem Xảo Nhi đều cho làm hư, sắp phê hai chữ từ nhu thuận Xảo Nhi trong miệng nói ra, luôn có chủng làm cho người khó có thể tin cảm giác. Sắp phê, đó là cái gì? Ngọc Sai kỳ quái nói. Không biết, nhưng là thiếu gia nguyên thoại là nói như vậy. Hai người chính nghiên cứu thảo luận tô màu nhóm là có ý gì, Thẩm Dật cũng đi dạo xong một vòng trở về, đối diện lên đường, có kế hoạch. Chương 27 Ngọc Sai, chương 27 Ngọc Sai có lẽ là từ vừa vào cửa lên Thẩm Dật vẫn tại biểu hiện phát triển quế âm các ý tứ, lại hoặc là một mực biểu hiện được hào phóng tự tin, có đầy đủ sức cuốn hút, tăng thêm Xảo Nhi một mực tại nói đỡ cho hắn, lúc này Ngọc Sai không tiếp tục giống trước đó bình thường chất vấn, ngược lại là có chút mong đợi nói thiếu gia có kế hoạch gì. Thẩm Dật cười đi đến Ngọc Sai bên người, vẫy vẫy tay. Ngọc Sai vô ý thức đem đầu xích tới, Thẩm Dật đưa lô thai đi qua, muốn nói chuyện. Hơi thở nam nhân từ chỗ không có xích lại gần Ngọc Sai lô thai, Ngọc Sai bỗng nhiên cảm giác giống như có cái gì dòng điện ở trên người lốt bốp tán loạn. Nhịp tim trở nên thật nhanh, một cỗ nhiệt lực không biết từ chỗ nào phát ra, một chút liền thiêu đến gương mặt nóng hổi. Cái kia bóng ánh sáng long lanh bên hai, ngay tại Thẩm Dật dưới mí mắt bắt đầu biến sắc, trực tiếp trở nên phân vân, sau đó lan tràn đến trên mặt, Thẩm Dật cũng thấy sững sờ một chút, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Như thế chim non a, chắc không được trước đó chính mình hỏi có mấy cái tại gái chưa chồng thời điểm đỏ mặt thành như thế, trạng thái nghẹn ngùng hết đường Ngọc Sai giờ khắc này phảng phất tản ra vô tận dụ hoặc, so sánh với mật đạo còn chưa thành thục Xảo Nhi, chừng 20 Ngọc Sai hiển nhiên càng có thể dẫn ra Thẩm Dật hứng thú. Một bên Xảo Nhi tò mò nhìn Ngọc Sai sắc mặt cấp tốc đỏ lên, trong lòng có chút kỳ quái, Ngọc Sai tả luôn luôn là thoải mái, chỉ nói là câu nói, làm sao đỏ mặt đâu. Dường như gặp được Xảo Nhi thân sắc, Ngọc Sai có chút bối rối đứng trở về, Ngọc Diện xinh choáng nói thiếu gia có chuyện cứ như vậy nói đi, bọn tỷ muội đều là tin qua. Người rời đi, Thẩm Dật còn cảm thấy có chút tiếc nuối, Ngọc Sai đã mỹ mạo, mùi trên người lại tốt nghe, là một cỗ thăm thẳm thanh hương, e lệ bộ dáng rất là mê người, làm Thẩm Dật đều có chút dục dịch. Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Dật cấp tốc nói sang chuyện khác, nếu là thanh lâu, chúng ta không làm ra thị sinh ý, nhưng cũng không thể quá bảo thủ, đầu tiên trên phục sức liền muốn đổi một cái. Quế Âm các cô nương mặc quần áo che cực kỳ chặt chẽ, nhiều nhất chính là lộ ra xương quai xanh, quá mức bảo thủ, so với kiếp trước động một tí sâu bê, đủ ít váy ngắn gợi cảm nữ lang tới nói, quả thực là không có chút nào lực hấp dẫn. Muốn hấp kim, liền phải trước hút con người. Ngọc Sai nghe vậy phản đối nói, bọn tỷ muội đều dựa vào tài nghệ dừng chân, như thiếu gia cho là nàng bọn họ là cùng khoái hoạt lâu một dạng nữ tử, vậy liền mười phần sai. Trần gia khoái hoạt lâu, vậy coi như trực tiếp, thằng xui xẻo đi qua, trong trí nhớ khoái hoạt lâu nữ tử thân mang kinh sam, chọn triệu đồ vật nửa lộ, cho ăn rượu đều là miệng đối miệng cho ăn, có thể quá kích thích, nếu không phải nhan sắc bình thường, Thẩm Dật thật đúng là lại muốn đi xem một chút. Không phải vậy Thẩm Dật khoát tay nói, khoái hoạt lâu đó là đê đoan sinh ý, ta cũng không phải để mọi người mặc cùng các nàng mở dạng, ta cùng gợi cảm là hai chuyện khác nhau, cái này trên phục sức tôi, ta có ý định khác. Mặt khác, cái này Quế Âm các ta muốn một lần nữa tu sửa một phen, bắt đầu từ ngày mai, chính thức không tiếp tục kinh doanh, ăn ngủ ta sẽ khác an bài cho các người, mọi người tính tâm chờ đợi mấy ngày. Hơn 10 người cô nương nghe nói muốn Quế Âm các muốn không tiếp tục kinh doanh, đều có chút sốt ruột, nhưng lại nghe Thẩm Dật nói sẽ cho các nàng mặt khác an bài ăn ngủ, lời vừa tới miệng liền lại nén trở về. Ngọc Sai cũng không có nhiều lời, nghe Thẩm Dật khẩu khí, nàng tin tưởng Xảo Nhi lời nói, Thẩm Dật khả năng thật kiếm lời một số lớn bạc, dù sao Quế Âm các chiếm diện tích không nhỏ, muốn sửa chữa, phải hao phí không ít bạc. Nói làm liền làm. Cùng ngày Thẩm Dật liền để A Phúc đi tìm một gian khách sạn để Quế Âm các cô nương nghỉ chân, mà hắn thì lưu tại Thẩm phủ tô tô vẽ vẽ. Xảo Nhi bưng nước trà tiền đến, hiếu kỳ hỏi: "Thiếu gia, ngài đang vẽ cái gì đâu?" Nhìn đã vẽ ra tới hình dáng, Xảo Nhi chỉ có thể nhìn đi ra đó là kiện y phục, lại là chưa từng thấy qua kiểu dáng. Thẩm Dật dừng lại bút, đi lòng vòng cổ tay, dùng bút lông vẽ tranh thật đúng là mệt mỏi. Không có trả lời Xảo Nhi vấn đề, Thẩm Dật tiếp nhận chén trà, thuận miệng hỏi: "Xảo Nhi, ta nhớ được Ngọc Sai trước đó là mẹ nha hoàn, làm sao lại chạy tới Quế Âm các?" Thằng xui xẻo trong trí nhớ liên quan tới Ngọc Sai đoạn ngắn rất ít, chỉ biết là nàng là Lưu phu nhân nha hoàn, những chuyện khác cũng không rõ ràng. Xảo Nhi ứng tiếng nói, "Là đâu, Ngọc Sai tại trước kia là phục thị phu nhân, về sau mới đi Quế Âm Các." Thẩm Dật hiếu kỳ nói, "Ngươi biết bao nhiêu?" "Nói nghe một chút." Xảo Nhi nghĩ nghĩ, dường như tại chỉnh lý mạch suy nghĩ, sau một lát, chậm rãi mở miệng. Nguyên lai Ngọc Sai cũng là nữ tử đáng thương, khi còn bé bị người nhà kéo đến trên đường bên đường giao hàng, khi đó Thẩm gia còn rất giàu có, Lưu phu nhân ngẫu nhiên nhìn thấy, gặp tiểu Ngọc Trâm vừa đáng yêu vừa đáng thương, liền ra ngân mua trở về. Phóng tới trong phòng làm nha hoàn. Ngọc Sai tuổi thơ mười phần bất hạnh, phụ mẫu đối với nàng rất kém cỏi, có đôi khi cả ngày mới có thể ăn được một miếng cơm, bị Lưu phu nhân mua về Thẩm phủ đằng sau, mới tốt qua một chút, cho nên Ngọc Sai từng nói, Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài đối với nàng là chân chính ơn dưỡng dụ. Ngọc Sai phục thị làm nha hoàn cũng rất tận tâm tận lực, rất được Lưu phu nhân ưa thích, về sau Thẩm Dật càng ngày càng bại ra, Thẩm gia gia đạo sa sút, Lưu phu nhân cả ngày mặt ủ mày chau, Ngọc Sai cũng là khó chịu gấp. Không lâu sau đó, Quế Âm các ban tử bị Trần gia đảo đi hơn phân nửa, Thẩm Vạn Tài mệt mỏi xử lý nợ nần. Hoàn mỹ quản lý, lúc này Ngọc Sai đã đến xuất các niên kỷ, sinh cũng duyên dáng yêu kiều, Lưu phu nhân muốn có ý thay nàng tìm cá nhân nhà, nhưng Ngọc Sai lại cự tuyệt, chủ động muốn đi Quế Âm Các, giúp Thẩm gia quản lý. Lưu phu nhân gặp nàng thái độ kiên định, những năm này tại Thẩm phủ mưa dầm thấm đất, cũng học được chút kinh doanh trải qua, tăng thêm Thẩm Vạn Tài hoàn mỹ quản lý, liền đồng ý để Ngọc Sai đi. Vừa đi vẫn kéo tới hôm nay, Ngọc Sai cuối cùng không phải sinh ý thiên tài, chỉ là nỗ lực chống đỡ lấy Quế Âm Các, không ít khách nhân đều là hướng về phía Ngọc Sai tới, Trần gia thấy thế cũng nghĩ ra giá tiền rất lớn đào đi nàng, lại luôn thi không thành. Cho tới bây giờ, Quế Âm các sinh ý không tính là tốt bao nhiêu, Ngọc Sai cũng kéo tới 22 niên kỷ, đã là hoa tàn ít bướm. Thẩm Dật sau khi nghe xong cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai giống Sảo Nhi như thế một lòng vì Thẩm gia suy nghĩ nha hoàn còn không chỉ nàng một cái, cha mẹ nhân phẩm cũng thực không tồi, có thể làm cho các nàng chết như vậy tâm sập theo sát Thẩm gia. Lấy Ngọc Sai tướng mạo, năm đó muốn gả người tốt nhà tuyệt đối không khó, nhưng nàng lại hết sức kiên định lưu tại Thẩm gia, mặc dù 22 tuổi đối với Thẩm Dật tới nói là vừa và tốt, nhưng ở thế giới này quan niệm đến xem, liền không thể dùng thiếu nữ tuổi trẻ để hình dung. Bất quá kỳ thật Thẩm Dật trong lòng còn có chút cao hứng, không có gả đi vừa vặn, không phải vậy mỹ nhân như vậy thuộc về người khác, há không đáng tiếc. Mắt thấy thiếu gia lại bắt đầu nâng bút phác họa, Sảo Nhi lại hỏi một lần, "Thiếu gia, ngài vẽ là cái gì y phục? Làm sao Sảo Nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Thẩm Dật cười hắc hắc nói, "Đây chính là đồ tốt, bất quá thôi, tuổi của ngươi còn không thích hợp mặc." Thẩm Dật nói phân nửa, quay đầu lại kém chút tới cái sữa rửa mặt, nguyên lai là Sảo Nhi tỏ mò gốc, gần sát đến xem. Tình cảnh này để Thẩm Dật đội vàng đổi giọng, "Ân cũng hẳn là có thể." Nói không chừng phù hợp chương 28 sần sám chương 28 sần sám cô nương khác bị Thẩm Dật an bài tại khách sạn, mà Ngọc Sai lại là trở về thẩm phủ. Phu nhân. Lưu phu nhân trong phòng, Ngọc Sai cùng kính phúc thân chào. Lưu phu nhân lôi kéo Ngọc Sai tay, dẫn nàng tòa hạ, đứng lên đứng lên, Ngọc Sai hiện tại cũng không phải tiểu nha hoàn. Ngọc Sai huyền chuyển cười một tiếng, cố phán sinh tư, nghe lời ngồi xuống dưới, sau đó nói, phu nhân, nghe Sảo Nhi nói, thiếu gia không có trước đó như vậy. Ngọc Sai muốn nói bại ra, nhưng cuối cùng không nói ra miệng, dù sao về mặt thân phận nàng không có khả năng như vậy bình luận chủ gia thiếu gia. Đúng nha, Lưu phu nhân vui vẻ ra mà nói, trước đó chủ nợ tới cửa thời điểm, Dật Nhi phát sốt, bệnh nặng một trận, khỏi bệnh rồi đằng sau, liền hiểu chuyện không ít, đây là thượng thiên chiếu cố Thẩm gia, rốt cục khổ tận cam lai. Ngọc Sai nhìn xem Lưu phu nhân nụ cười trên mặt, đã cao hứng cũng vui mừng, những năm qua mỗi lần nói đến Thẩm Dật, phu nhân luôn luôn mặt ủ mày chau, mấy năm đó, Ngọc Sai chưa từng thấy Lưu phu nhân giống bây giờ như vậy cười qua. Nói chuyện đến Thẩm Dật, Lưu phu nhân liền ham không được xe, gần mấy ngày chuyện phát sinh hảo hảo mà cùng Ngọc Sai nói một lần, đây đều là để nàng kiêu ngạo sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Lưu phu nhân lại thở dài, "Ngọc Sai, Dật Nhi hiểu chuyện, Thẩm gia cũng không giống trước đó như vậy khó qua, nếu hiện tại Dật Nhi muốn tiếp nhận Quế Âm Các, ngươi liền thừa dịp cơ hội cởi ra đi, mặc dù niên kỷ ta vẫn là có thể giúp ngươi tìm cá nhân nhà." Nếu là Thẩm Dật nghe thấy Lưu phu nhân nói như vậy, khẳng định phải nhấc tay báo danh, "Ta à, mẹ, ta à." Nhưng Ngọc Sai chỉ là mỉm cười nói, "Phu nhân, Ngọc Sai chính mình liền gặp được phụ mẫu không cùng, đối với kết hôn, Ngọc Sai thật không có cái gì tưởng niệm, bây giờ dạng này cũng rất tốt, nếu như Quế Âm Các tốt rồi, Ngọc Sai liền trở lại phục thị phu nhân." Lưu phu nhân khuyên đủ, ngươi cũng đã là cái đại cô đường, nên phục thị ngươi phu quân, sao có thể tới hầu hạ ta? Liên nghe ta, ngươi lại an tâm, nhất định là chính ngươi gật đầu hài lòng. Mới Ngọc Sai lắc đầu, nói khẽ, Ngọc Sai cảm niệm phu nhân ân đức, nhưng là Ngọc Sai thật không nghĩ tới lấy chồng. Cái này kiên định thái độ hay là cùng năm đó giống nhau như lúc, Lưu phu nhân không có cách nào, đành phải thở dài, cũng được, đã ngươi chính mình không muốn, ta cũng không tốt một người, ngươi yên tâm, Thẩm gia sẽ không bạc đãi ngươi. Ngọc Sai cười nói, đa tạ phu nhân. Lưu phu nhân thở dài, nói nếu Quế Âm các muốn một lần nữa tu sửa, ngươi cũng đừng ở khách sạn, ngay tại trong phủ ở lại đi. Là. Ngay kế tiếp, Thẩm Dật trước kia rời khỏi giường, thừa dịp ánh nắng vẫn còn không tính là độc, ở trong viện luyện thần một phen, còn có mô hình có dạng đánh một bộ thái cực quyền. Thân thể này nội tình quá kém, đủ để lấy tay không chói gà chi lực để hình dung, nam tử hán đại trượng phu, cái này không thể được. Thẩm Dật từ ngày đó sách bất động bạc đằng sau lại bắt đầu rèn luyện kế hoạch. Về phần thái cực quyền, đó là kiếp trước Thẩm Dật luyện công buổi sáng thời điểm tại công viên bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy, nhìn một hồi lại cũng đi theo lão đại gia bọn họ luyện. Lần tập luyện này chính là nhiều năm, mặc dù không có luyện được công phu gì, nhưng vận quyền lúc loại kia bình tâm tĩnh khí tâm cảnh để Thẩm Dật mười phần ưa thích. Luyện một thân là mồ hôi, thở hổn hộc, sáng sớm tắm rửa một cái đằng sau, Thẩm Dật chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, mở miệng phân phó nói: "A Phúc, ngươi đi khách sạn, mang Ngọc Sai tới." Hiện tại khối băng sinh ý ổn định, quán rượu tiểu nhị đều lên tay, Thẩm Dật liền để A Phúc trở về, tiểu tử này mặc dù sẽ không quả đen đi máy bay, làm việc hay là lưu loát. A Phúc nghe vậy lên tiếng liền muốn đi, thu thập thay đi giặt quần áo đi ra, Sảo Nhi lại nói: "Không cần thiếu gia, Ngọc Sai tạ liền ở tại trong phủ đâu." Trong phủ. Đúng vậy, đêm qua Ngọc Sai tả trở về, phu nhân liền để nàng ở tại phòng khách đâu. Thẩm Dật nghe vậy bất đắc dĩ nói, mẹ cũng thật là, giường của ta lớn như vậy, ngủ hai người dư xài, làm gì ngủ phòng khách đâu, ai. Sau một lát, Ngọc Sai đi vào Thẩm Dật trước mặt, phúc thân chào. Gặp lại mỹ nhân này, hay là như hôm qua bình thường chói sáng, Thẩm Dật cười nói, ngươi tại vừa bạn, cùng ta đi một chuyến Nguyệt Thương Các. Nguyệt Thương Các. Đối với Thẩm Dật xuất ra đêm qua vẽ xong bản thiết kế nói đây chính là các ngươi tân phục sức, chỉ bất quá cần làm theo yêu cầu. Nguyệt Thương Các tay nghề không sai, dùng tài liệu cũng rất coi trọng, cái này quần áo mới, Thẩm Dật chuẩn bị tìm Nguyệt Thương Các làm theo yêu cầu. Thẩm Dật cười thân bí, đem cái kia bản thiết kế đưa cho Ngọc Sai nói ngươi lại nhìn xem, nhưng xin mời nhất định không cần kinh ngạc. Sảo Nhi đêm qua chỉ nhìn thấy Thẩm Dật phát họa sơ đồ phát thảo, còn không có gặp qua toàn cảnh, lúc này cũng là hiếu kỳ, sẽ tới. Ngọc Sai tiếp nhận trang giấy xem xét, đã thấy trên giấy kia vẽ lấy một kiện thật dài nữ tử quần áo, trước ngực nghiêng cắm sắp xếp vạt áo đối với trụ, vạt áo một mực rủ xuống tới mắt cá chân, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, chân trái bên cạnh mở một đầu thật dài khe hở, thẳng đến bên chân. Nữ tử bản thích trưng diện, Ngọc Sai cùng Sảo Nhi gặp cái này, lối suy nghĩ liền đều bị hấp dẫn lấy, y phục này đơn giản hào phóng, càng khó hơn chính là, cực tốt độ xuất nữ tử hình thể cùng tư thái, quả nhiên là chưa từng thấy qua. Gặp hai nữ đều toát ra giật mình ánh mắt, Thẩm Dật mỉm cười nói, y phục này gọi là sườn xám, nó chỗ tốt lớn nhất chính là thích hợp nữ tử hình thể, càng có thể thể hiện các nàng ôn nhu tư thái cùng mê người thần vận, thế nào, có phải hay không rất không tệ. Tại hiện thế, sườn xám được xưng là nữ tính hoa phục chi vương, Thẩm Dật kiếp trước từng gặp dáng người cao gầy nữ tính người mặc sườn xám, cái kia huyền chuyển một nắm tinh tế bằng eo, mượt mà sung mãn to thẳng, cùng cao xẻ tà vào áo, đều tại kích phát nam tính hormone. Sườn xám cũng không bại lộ, cũng không thấp kém, nhưng rất gợi cảm. Nơi này nữ tử, ngày thường mặc quần áo đều là nghiêng nghiêng ngả ngả, giống sườn xám loại này quần áo bó, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, một kiện sườn xám, phối hợp quế âm các cầm nhạc tương thông cô nương, Thẩm Dật có thể tưởng tượng, đến lúc đó quế âm các sinh ý sẽ có nhiều nóng nảy. Ngọc Sai đỏ mặt, cắn môi nói thiếu gia, y phục này như vậy thiết thân, có phải hay không quá lớn một chút? Thẩm Dật lắc lắc đầu nói, sáng tạo cái mới liền cần to gan tưởng tượng, bệnh lâu liền cần mánh dược, nếu không, làm sao phát triển quế âm các? Vừa nghe đến phát triển quế âm các, Ngọc Sai không nói, huống hồ cái này sườn xám trừ thiết thân bên ngoài, cũng không tính rất bại lộ, chỉ là vạt áo cao xẻ tà có chút cảm thấy khó xử. Thẩm Dật cười hỏi Sảo Nhi nói Sảo Nhi cảm thấy y phục này như thế nào? Sảo Nhi hơi đỏ mặt, nói sát thực rất có lực hấp dẫn, nhưng là Ngọc Sai tả nói cũng đúng, có chút lớn mật, đi ở trên đường quá chói mắt đi ở trên đường. Không không không, Thẩm Dật nói cái này không cần xuyên tại trên đường, cái này sườn xám chỉ có tại Quế Âm các cô nương mới có mặc, vật hiếm thì quý, ta cũng không có dự định bán y phục này. Ngọc Sai cũng kinh doanh Quế Âm các nhiều năm, một chút liền hiểu đạo lý trong đó, mặc dù Quế Âm các cô nương đều có tài nghệ, nhưng Đông Dương Thành Thanh lâu cũng không chỉ một nhà, ngươi có người khác không có, người khác còn có thể làm ngươi không cho làm sự tình, nếu không phải Ngọc Sai tại, Quế Âm các cũng không có ưu thế gì. Nhưng là nếu như loại này như ẩn như hiện, chưa bao giờ nghe quần áo chỉ ở Quế Âm các có thể nhìn thấy, như vậy liền thành một cái ẩn hình ưu thế. Chương 29 rốt cuộc đã đến, chương 29 rốt cuộc đã đến. Nguyệt Thưởng Các trưởng quỹ lần trước làm một món làm ăn lớn, tâm tình hơi tốt hơn một chút, nhưng Trần gia vì chèn ép Nguyệt Thưởng Các, tận lực lên nào áo tơ lụa giá cả, khiến cho Nguyệt Thưởng Các tình huống vẫn như cũ không tốt lắm. Tôn trưởng quỹ, thật xa một thanh âm truyền đến, thanh âm có chút quen thuộc, Tôn trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Thẩm Dật lại tới. Bất quá lần này Thẩm Dật không phải một người, sau lưng còn đi theo hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, một cái diện mạo hơi có vẻ non nớt, tư thái lại là không kém, một cái khác thì là dáng người uyển chuyển, nhìn bộ dáng so Thẩm Dật còn lớn hơn mấy tuổi. Sảo Nhi mặc trên người hay là Quế Âm các y phục, Tôn trưởng quỹ thấy thế nghĩ thầm đây chính là Thẩm Dật theo đuổi hai tên nữ tử. Dáng người hình dạng đều là không tệ, khó trách Thẩm thiếu gia một lần mua nhiều như vậy y phục đưa cho các nàng. Đi theo Thẩm Dật tới chính là Sảo Nhi cùng Ngọc Sai, Thẩm Dật không có cùng với các nàng giải thích quá lâu, trực tiếp dẫn các nàng đến đây, mang Ngọc Sai tới là để nàng làm người mẫu, dù sao sần sám đối với kích thước yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải đo mới có thể làm theo yêu cầu. Về phần Sảo Nhi, Thẩm Dật là nhìn nàng tựa hồ cũng rất ưa thích sần sám, liền cũng đưa nàng một kiện. Trưởng quỹ tính danh lần trước Thẩm Dật đều không có hỏi, hay là từ Lưu phu nhân trong miệng biết được hắn họ Tôn, đi vào cửa hàng sau nhân tiện nói, Tôn trưởng quỹ, ta lại tới chiếu cố ngươi làm ăn. Tôn trưởng quỹ tiến lên đón, hơi có chút lung tung nói, Thẩm thiếu gia, không có ý tứ, lần trước ngài sắp thành áo mua đi hơn phân nửa, cái này mới y phục, còn không có chế ra, hôm nay ngài chỉ sợ ấy, không quan trọng. Thẩm Dật khoát tay áo, cười nói, hôm nay ta không phải đến mua ngươi trong tiệm quần áo, ta là tới để cho ngươi giúp ta làm quần áo, yên tâm, chỉ cần làm ta hài lòng, bạc không thể thiếu ngươi. Làm quần áo ngược lại là có thể, chỉ bất quá phải chờ thêm mấy ngày. Tôn trưởng quỹ nghe vậy nói không biết Thẩm thiếu gia là muốn làm cái gì dạng quần áo. Thẩm Dật lại một lần móc ra sườn xám bản thiết kế giao cho Tôn trưởng quỹ, nói cứ như vậy, mấu chốt nhất muốn vừa người, trước hết coi bọn nàng tiêu chuẩn, thử chế hai kiện ta xem một chút. Tôn trưởng quỹ là hiểu công việc người, tiếp nhận bản thiết kế nhìn lên, lập tức trừng lớn hai mắt, như vậy mới lạ thiết kế, hắn hành nghề mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua. Ngẩng đầu lại nhìn Ngọc Sai cùng Sảo Nhi hai tên duyên dáng mỹ nhân, nếu như bộ quần áo này xuyên tại trên người các nàng, cái này đi đầy đường ánh mắt, còn không đều bị hút đi qua. Tôn trưởng quỹ con mắt chăm chú vào trên giấy tới tới lui lui nhìn nhiều lần, càng xem càng là hưng phấn, đối với một tên tư thâm trang phục nghiệp người chế tạo tới nói, hắn thấy được một thời đại khai sáng. Tôn trưởng quỹ một hồi nhìn giấy một hồi nhìn Sảo Nhi cùng Ngọc Sai, làm Thẩm Dật đều có chút không vui, ngay tại trước mặt hai người nói cho ăn, có thể hay không làm? Có thể. Có thể. Tôn trưởng quỹ vội vàng ứng thanh, sau đó lại nói mạo muội hỏi một câu, Thẩm thiếu gia, y phục này là người phương nào thiết kế? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không giới thiệu cùng ta nhận biết? Tất có thâm tạng. Thẩm Dật nghe vậy giống như cười mà không phải cười nói, làm sao, ngươi muốn xin mời? Không dối gạt Thẩm thiếu gia, thật có ý này. Thẩm Dật cười nói, ta sợ ngươi mời không nổi. Tôn trưởng quý kỳ phải nói, cớ gì nói ra lời ấy? Mặc dù bây giờ sinh ý không tính quá tốt, nhưng là mấy chục bởi vì đây là ta vẽ ra. Thẩm Dật nhìn xem Tôn trưởng quý, cười hát hát nói, hay là ra được cuối cùng một đoạn văn vừa nói ra miệng, Tôn trưởng quý đã ngây ngẩn cả người. Thẩm Dật thiết kế, vậy hắn xác thực mời không nổi, mấy chục lượng bạc phóng tới Thẩm Dật trên tay, đại khái còn chưa đủ hắn tiêu tốn nửa ngày. Tôn trưởng quỹ phản ứng buồn cười, Thẩm Dật cười ha ha nói, đi, không nói nhảm, y phục này bao lâu có thể làm ra đến? Tôn trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, ngày mai Thẩm thiếu gia có thể tới lấy. Tốt. Thẩm Dật cười nói, cái này vật liệu bên trên cũng không thể lần, nhất định phải dùng tốt nhất. Tôn trưởng quỹ khổ sở nói, chất liệu tốt có, nhưng là tăng giá tiền đều không phải là sự tình. Thẩm Dật đại khí nói, không phải tại ngươi cái này còn có mấy trăm lượng bạc sao? Tùy tiện dùng, chỉ cần quần áo làm ta hài lòng là được. Mấy trăm lượng bạc? Thiếu gia, Cái này Quá Ngọc Sai nghe vậy giật nảy cả mình, chỉ làm hai kiện quần áo hoa mấy trăm lượng bạc, đây cũng quá khoa trương. Tôn trưởng quỹ vội vàng nói, không, không cần mấy trăm lượng, mấy chục lượng là đủ rồi. Thẩm Dật nghe vậy bĩu môi nói, mấy chục lượng ngươi nói cái dám a, đi, thước đo tấp đi. Tôn trưởng quỹ nghe vậy ha ha cười nói, không cần, đều xem rõ ràng. Rõ ràng. Thẩm Dật kinh ngạc nói, ta đều không có gặp ngươi số lượng, ngươi liền xem rõ ràng. Tôn trưởng quỹ ha ha cười nói, không dối gạt thẩm thiếu gia, tại hạ chính mình cũng là làm may vá lập nghiệp, kích thước bên trên, xem xét liền biết. Hoặc, thần nhân a, nhắm vào vài lần liền có thể biết ba vòng. Lợi hại. Sảo Nhi cùng Ngọc Sai nghe vậy có chút đỏ mặt, khó trách vừa rồi Tôn trưởng quỹ nhìn chằm chằm các nàng xem một hồi lâu. Thẩm Dật cười nói như vậy, Tôn trưởng quỹ muốn đích thân cầm đao. Tôn trưởng quỹ nghiêm mặt nói, đương nhiên. Cái này chưa từng thấy qua quần áo, trên đời kiện thứ nhất từ trong tay của ta chế được, đây cũng là một loại vinh quang. Thẩm Dật là không hiểu hắn loại vinh quang này cảm giác, bất quá Tôn trưởng quỹ tự mình xuất thủ vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhìn hắn bộ dáng này, tay nghề hẳn là sẽ không kém. Ước định ngày mai lấy quần áo thời gian, Thẩm Dật liền dẫn Sảo Nhi cùng Ngọc Sai rời đi. Trên đường Ngọc Sai do dự hỏi, sườn sáng mặc dù mới lạ, nhưng bằng điểm này chỉ sợ còn chưa đủ lấy để Quế Âm các sinh ý tốt hơn quá nhiều. Đây chỉ là bước đầu tiên, Thẩm Dật cười nói, bước thứ hai còn chưa đi sao, phía sau còn có bước thứ ba, bước thứ tư, từng bước một đến, không nóng nảy. Sảo Nhi ngược lại là không có gì, nàng đã thành thói quen thiếu gia tư tưởng thiên mã hành không, nhưng là Ngọc Sai lại hết sức hiếu kỳ, vì sao lúc trước Tư Thục đều niệm không được thiếu gia, trong lúc bất chợt biết hội họa, sẽ thiết kế y phục, làm việc còn đi một bước nhìn ba bước, cái này cùng nàng rời đi Thẩm gia lúc Thẩm Dật chênh lệch quá lớn. Không có trải qua chuyện nam nữ, Ngọc Sai chỉ sợ không biết, khi một nữ nhân đối với một người nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ lúc, chính là một đoạn chuyện xưa bắt đầu. Hai ngày đi qua, khoảng cách lúc trước một đám chủ nợ ước định trả nợ thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng hai ngày. Nhưng Thẩm Dật cũng không sốt ruột, đang bận thăng cấp Quế Âm Các, đến một lần chủ nợ bên trong một cái đầu to, Kim Đao Bang nợ đã tiêu tan, thứ hai khối băng sinh ý tiếp tục nóng nảy, Thẩm phủ mỗi ngày đều tại tích lũy tài phú, coi như cái khác chủ nợ lấy tới cửa, cũng cầm được ra bạc trả lại bọn họ. Quế Âm Các thăng cấp, Thẩm Dật cũng tham dự thiết kế, vì sân sám cái này nguyên tố. Phong cách bên trên Thẩm Dật khai thác bộ phận Thượng Hải lão Dương phòng thiết kế linh cảm, cùng kiến trúc cổ đại phong cách sáp nhập, hắn muốn đem một tòa bình thường hoa lâu xây dựng lại thành hiện đại cùng phục cổ hỗn hợp kiểu mới kiến trúc, đến hấp dẫn lao sắc phê bọn họ ánh mắt. Ngay nọ buổi chiều, Thẩm Dật con dòng chính cửa muốn đi Quế Âm Các nhìn xem thi công tiến độ, đến phụ cận, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa chính dừng ở ngoài cửa, các loại Thẩm Dật đến gần, người trên xe cũng nhìn thấy Thẩm Dật, đi xuống. Trần Phấn ngăn ở Thẩm Dật trước mặt, cười to nói, "Thẩm lão đệ, đã lâu không gặp a." Thẩm Dật cười nói, "Ha ha, 2-3 ngày mà thôi." Xem ra Trần lão ca thời gian qua không thư thái, một ngày bằng một năm a. Ách. Trần Phấn hơi chậm lại, sau đó vừa cười nói, hôm nay đến là muốn cùng Thẩm lão đệ đàm luận bút làm ăn lớn. A, cái gì suy nghĩ? Thẩm Dật ngoài miệng đặt câu hỏi, kỳ thật trong lòng lại tại cười lạnh, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến.